Chương 109, nhân tộc tam tổ đằng sau, luân hồi vu yêu đại chiến. Chương 109, nhân tộc tam tổ đằng sau, luân hồi vu yêu đại chiến. Bóng người từ trong hắc ám xuất hiện, nhân số ước chừng có khoảng 20 người, tất cả mọi người động tác nhanh nhẹn giống dạ báo một dạng, mỗi một bước đều cực lực đè nén tiếng vang, phảng phất sau lưng có nguy hiểm nào đó. Bên cạnh đống lửa người lưu thủ bọn họ trước hết nhất cảnh giác, từng cái đứng dậy con mắt chăm chú khóa lại hắc ám, thẳng đến thấy rõ người đến thân ảnh quen thuộc, căng cứng bả vai mới lòng xuống. Cái kia hơn 20 người cấp tốc tới gần doanh địa biên giới, nhưng lại chưa lập tức tiến vào sáng ngời chỗ, mà là đồng loạt quay người. Tất cả mọi người đang nhìn lúc đến trên đường hắc ám, trong tay vũ khí đơn giản nắm chặt, nín hơi ngưng thần. Thời gian tại trong yên tĩnh chạy xuôi mấy chục giây, xác nhận sau lưng không có bất kỳ dị động gì sau, cầm đầu cái kia thân ảnh hùng tráng mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hô, không sao, nghỉ ngơi đi. Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Nói chuyện chính là bộ lạc này thủ lĩnh, Yên, trong tay hắn nắm chặt một thanh to lớn búa đá, màu đồng, cổ thân thể bắp thịt của cuộn, phía trên hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, có chút là trần niên vết thương cũ, hiện ra bạch vấn, có chút thì còn lộ ra tươi mới vết sắc, rõ ràng là lần này mới tăng thương thế. Một đạo cực kỳ dữ tợn vết cào, từ trán của hắn bổ nghiêng đến cằm, vết máu đã làm mất rồi, hiển nhiên khoảng cách tạo thành thương thế kia thế chiến đấu đã qua một hồi. Thẳng đến hắn lên tiếng, sau lưng mọi người mới chính thức buông lỏng căng cứng thần kinh, kéo lấy mọi bệnh đi hướng đống lửa. Bọn hắn lần này mang về không ít chiến lợi phẩm, mang theo yếu ớt yêu khí thị thú vật, còn có không ít có thể no bụng quả dại. Lưu thủ tộc nhân ánh mắt đội vàng ở trở về người trong đội ngũ xuyên thẳng qua, trong lúc nhất thời lại không người bởi vì thu hoạch mà gieo họ, bọn hắn tìm kiếm mình khuôn mặt quen thuộc. Kiên luật bước nhanh về phía trước, hướng phía thủ lĩnh thấp giọng kêu gọi, trong mắt là hỏi thăm. Kiên đối với hắn nhẹ gật đầu, lập tức mặt hướng tất cả lưu thủ tộc nhân, lên giọng, lần này vận khí không kém, không có đụng vào khó chơi lại yêu, phụ cận dã thú cũng coi như an phận, không có hy sinh. Không có hy sinh chính là loại thuốc tốt nhất, trong nháy mắt xua tán đi cuối cùng một tia vẻ lo lắng. Trong đám người vang lên một mảnh như chút được gánh nặng thở dài, ánh mắt của mọi người lần nữa băn khoăn tại trong đội ngũ, xác thực một cái cũng không thiếu. Cứ việc cơ hồ người người đều bị thương, vết máu loang lổ, thậm chí có người cần đồng bạn nâng mới có thể đứng lập, nhưng tối thiểu nhất đều còn sống trở về. Tỷ tỷ, một cái thân ảnh nhỏ gầy mang theo tiếng khóc nức nở, đột nhiên từ trong đám người xông ra, liều lĩnh vào trong đội ngũ một nữ tử trong ngực. Tiểu nữ hoa này chính là Nhịn, động tác của nàng để ra ngoài trong đội ngũ một nữ tử lảo đảo nửa bước, lại lập tức bị nàng ôm chặt lấy. Ta trở về, Nhịn cô gái này gọi ngạ, là Nhịn thân tỷ tỷ, nhìn thấy Nhịn trong nháy mắt liền túi lầu xuống, đem gương mặt gần sát muội muội khô nhéo tóc, thanh âm rõ ràng có chút khàn khàn, lại dị thường ôn nhu. Ngạ dụng không có thụ thương cánh tay về ôm lấy trong ngực cô này run nhẹ nhẹ nho nhỏ thân thể. Không có chuyện gì. Nhịn mặt chôn thật sâu tại tỷ tỷ mang theo huyết tinh cùng mùi mồ hôi áo da thú bên trong, tham lam hô hấp lấy cái này làm cho người an tâm khí tức, nho nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm chặt tỷ tỷ góc áo, phảng phất buông lòng tay nàng liền sẽ biến mất. Qua mấy hơi thở nàng mới ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã là nước mắt tung hành, nhưng nàng dùng sức cắn môi dưới, không để cho mình khóc thành tiếng, ta không có khóc. Đúng đúng đúng. Ngạ bị nàng đứa nhỏ này tức giận chọc cho muốn cười, trong lòng lại càng chua xót. Nàng giơ tay lên, dùng thô ráp ngón tay một chút xíu lau đi nhịn nước mắt trên mặt, tỷ tỷ biết, Nhịn kiên cứng nhất. Lúc này Nhịn mới mượn đống lửa thấy rõ tỷ tỷ tình huống. Ngạ gương mặt có một đạo tinh tế vết máu, cánh tay trái dùng thô ráp miếng vải chăm chú cuốn lấy, vết máu đỏ sậm từ bên trong chảy ra. Nhịn con mắt trong nháy mắt trừng lớn, vừa rồi cố giả bộ kiên cường cơ hồ sụp đổ. Tỷ tỷ, ngươi thụ thương, thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí treo tại trên vết thương. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Ngạn thoải mái mà cười cười, thậm chí hoạt động một chút thụ thương cánh tay, cứ việc động tác này để nàng thái dương dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Ngươi nhìn, có thể động. So với lần trước bị lang chảo lần kia nhẹ nhiều. Tốt, Nhịn phải kiên cường một chút, chúng ta lần này đều trở về, đang khóc xuống dưới mọi người liền muốn lo lắng hơn. Ngạn tại Nhịn bên thai nhẹ nhàng nói một câu, bàn tay thói quen cương chiều xoa lấy Nhịn khô nhéo tóc. Cái này thân mật động tác làm cho Nhịn tóc rối bời, nàng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại dùng sức hướng tỉ tỉ trong ngực chui chui. Lại lúc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy tung hoành nước mắt. Không có người sẽ chế giễu Nhịn nước mắt, bởi vì giờ khắc này, tương tự chẳng cảnh tại doanh địa các nơi trình diễn. Có người thấp giọng khóc nức nở, có còn nhỏ tâm cẩn thận tra xét thân nhân vết thương trên người, dùng nguyên thủy nhất phương pháp vì đó thanh lý băng bó. Sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với đau sót lo sợ, xen lẫn tại cái này nhỏ nhỏ trong khe núi. Luật nhìn xem một màn này, trong lòng cũng rơi xuống một tảng đá lớn. Mỗi một lần ra ngoài đi săn cùng điều tra, đều có thể là vĩnh biệt, còn sống trở về chính là lớn nhất thắng lợi. Bất quá, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chú ý tới mấy tên trở về đội viên trước người không có mà ai, có vẻ hơi cô đơn. Bọn hắn chí thân lúc trước di chuyển cùng trong kiếp nạn mất đi. Luật trong lòng hơi chát chát, hắn biết, sau đó tự sẽ có tộc nhân khác đi chiếu cố bọn hắn, nhưng này phần nguồn gốc từ chí thân độc nhất vô nhị chờ đợi cùng ấm áp, chung quy là không có. Hắn đi đến Kiên bên cạnh, tới trao đổi một ánh mắt, lập tức hít sâu một hơi, mặt hướng tất cả tộc nhân hô một tiếng, đại thắng. Thanh âm này không cao, nhưng tất cả mọi người nghe thấy được, vô luận là trở về hay là lưu thủ tộc nhân, đều trong nháy mắt dừng động tất lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Luật cùng Kiên trên thân. Sau một khắc, lẻ kẻ đáp lại vang lên, đại thắng đại thắng. Thanh âm do lưa thưa trở nên dày đặc, từ vừa mới bắt đầu đều rất nhỏ giọng, biến thành hiện tại cao. Cuối cùng hội tụ vào một chỗ, đều nhịp, tràn ngập lực lượng cùng hy vọng. Trở về các đội viên bị nhiệt tình tộc nhân vây quanh, đẩy lên phía trước nhất. Bọn hắn mới đầu còn có chút không biết làm sao, nhưng nhìn trước mắt từng tấm tràn đầy kích động cùng quan tâm gương mặt, mệt mỏi trên mặt cũng dần dần tràn ra dáng tươi cười, cuối cùng kìm lòng không được cùng theo một lúc vung tay hô to: "Tỷ tỷ đại thắng, thủ lĩnh đại thắng." Nhìn cùng nàng bên người một đám trai trai hải tử kêu càng khởi kình, tại thống nhất trong thanh âm đặc biệt đột xuất, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Ý thức được thanh âm của mình có chút không thích sống chung, nhìn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, thanh âm không khỏi thấp xuống. Mà tỷ tỷ nàng cùng ở đây tất cả trở về người, nhìn thấy cái này chân chất đáng yêu một màn, cũng nhịn không được thoải mái cười ha hả. Tiếng cười vui thật lâu đều không có tán đi, mãi cho đến mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, xử lý con mồi, phân phối đồ ăn, cứu chữa thương binh, trong doanh địa còn kéo dài tiếng cười. Giữa thiên địa, xuyên thấu qua bách thế thư bức tranh thấy cảnh này tiên các thần, lại lâm vào một loại dị dạng trầm mặc. Tại bọn hắn mà nói, trong tấm hình những này nhân tộc thực lực thực sự không có ý nghĩa. Bọn hắn chỗ đi săn bất quá là chút ngay cả tiên cảnh bậc cửa cũng không sờ được bình thường tiểu yêu, bọn hắn chỗ gieo hò đại thắng, đang động chiếc di sơn đảo hải trong mắt bọn họ, nhỏ bé như ở trước mắt. Nhưng mà, chính là phần này nhỏ bé cùng gian nan, xúc động rất nhiều tiền trong thần tâm sớm đã lãng quên nơi nào đó. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, gốc rễ chân cũng là nơi phát ra từ nhân tộc, chẳng qua là hoặc sớm hoặc muộn thôi. Nhìn thấy viên cổ tiên tổ tại trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, là mỗi một lần sinh tồn dốc hết toàn lực lúc, một loại phức tạp sầu não lặng yên tràn ngập. Bọn hắn đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì? Muốn đi đâu? Vì sao muốn như vậy càng không ngừng di chuyển? Có tiên thần không khỏi hỏi tham gia tiếng, thật sự là khó có thể lý giải được. Hắn thấy nhân tộc mặc dù tại lúc này nhỏ yếu, nhưng chỉ cần tìm một chỗ an ổn chi địa phồn diễn sinh sống, luôn có thể xúc tích lực lượng. Làm sao khổ giống như bây giờ lang bạt kỳ hồ, mạo hiểm tiến lên. Chương 110, Chu Luật. Ngươi là đang lưu đồ nhân tộc nhân quả. Chương 110, Chu Luật. Ngươi là đang lưu đồ nhân tộc nhân quả. Không biết, có lẽ ngươi nên hỏi một chút hắn. Hòa Đức Tinh Quân lắc đầu, nhìn về phía dưới Chu Luật, tìm kiếm sinh cơ. Chu Luật biết bọn hắn hiếu kỳ, phun ra hai chữ: sinh cơ. Rất nhiều tiên thần càng thêm không hiểu. Nhân tộc số lượng khổng lồ, bao đoàn sưởi ấm, chọn đất mà ở, sinh cơ tự hiện, không cần lấy như vậy bi tráng phương thức, tại mênh mông trên đại địa lang thang cầu tồn. Liên bọn hắn dạng này ở trên mặt đất di chuyển, bọn hắn dù là không có tại thời đại kia sinh hoạt qua, cũng biết nguy cơ lớn bao nhiêu. Thời điểm đó yêu tộc cũng không phải bây giờ yêu tộc, chúng chi còn có vu tộc tồn tại. Đừng nói nhằm vào nhân tộc độc thủ, liền xem như yêu cùng yêu ở giữa đại chiến, hoặc là vu yêu ở giữa xung đột, tùy ý dư âm chiến đấu, cũng có thể làm cho bộ lạc này diệt tộc. Cứ như vậy, thế mà còn muốn mạo hiểm tiến lên. Chú ý tới đầy thiên tiên thần bên trong, chân chính sáng tỏ đoạn kia tuế nguyệt phủ đuổi tàn khốc chân tướng người lắc đắc không có mấy, Chu Luật khỏe miệng không khỏi nổi lên lang một tia đắng chát. Dù sao ở đây thiên đỉnh thần tiên bên trong, tuyệt đại đa số đều là phong thần thời kỳ bên trên phong thần bảng, bị thiên đỉnh phong quan. Ở trong đó có một ít, đúng là từ thời kỳ thượng cổ tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số đều là phong thần trước đó không bao lâu. Bọn hắn, nhưng không có trải qua vu yêu đại chiến. Mà biết những ngày thần tiên, ở đây cứ như vậy hai ba vị. A Di Đà Phật một mực trầm mặc kim cương không hoàng Phật, giờ phút này nhẹ tụng Phật hiệu, nhân tộc khó khăn, xưa nay không ở tại tự thân yếu đuối, mà ở tại bên ngoài. Thế không thể đỡ, kiếp số nạn trốn. Lời vừa nói ra, mấy bị ở đây thượng cổ tồn tại đến nay lại năng khẽ bước cằm, công nhận kim cương không hoàng Phật thuyết pháp. Bọn hắn biết rõ, tại cái kia yêu thần cùng nổi lên, vu tộc tung hoành nhân đại, nhỏ yếu nhân tộc bản thân liền là nguyên tội. Bao đoàn sưởi ấm, làm như vậy quả thật có thể ngưng tụ một chút chút sức mọn, nhưng ở tuyệt đối lực lượng hồng câu trước mặt, khổng lồ căn cứ ngược lại như là trong đêm tối lửa đốt, mang ý nghĩa lại càng dễ bị cường giả nhìn chăm chú, bị một lần mất và suốt đời nhàn nhã nổ tận gốc. Ngược lại là như bây giờ nhìn như mù quáng tuyệt vọng dài dằng dặc di chuyển, tìm kiếm xưa nay không vẹn vẹn một chỗ có thể cung cấp thở dốc chỗ an thân, mà là tại là cả một tộc đàn, tại hồng hoang vạn tộc trong khe hẹp tìm kiếm đầu kia cực kỳ bé nhỏ, lại phải đi đếm thử sinh lộ. Cũng chính là Chu Luật trong miệng sinh cơ. Nhìn tới dược sư Phật thanh âm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ trầm ngưng bầu không khí. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Luật, nét miệng lên một vòng không che giấu chút nào miệng ai, miệng ngươi miệng từng tiếng là nhân tộc, chưa hẳn thực tỉnh vì đó suy nghĩ a. Hắn hiện tại ngôn ngữ có gai, thần thái tiêu căng, đâu còn có sơ hiện lúc dáng vẻ trang nghiêm, vạn vật không hoành vu hoài dáng vẻ. Trời điệu tiên thần nghe được hắn, ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại dược sư Phật trên thân, không phải rất rõ ràng hắn ý tứ. Dược sư Phật lại không để ý đám người nghi hoặc, cao giọng mở miệng, thanh âm mượn nhờ Di Lặc thần thông, rõ ràng chuyển khắp tam giới chiếu rõ chỗ. Hắn đã cùng Di Lặc kế hoạch tốt, giờ phút này liền muốn rút tuổi dưới đáy nổi, giao động trung luật đặt chân nhân đạo căn cơ. Trung luật hiện tại tay cầm hiên viên kiếm, thụ nhân tộc khí vận che chở, động đến hắn chính là cùng nhân đạo là địch. Chỉ có để ước vạn nhân tộc lòng sinh lo nghĩ, không còn tán thành Chu Luật, hiên viên kiếm dù là có lòng muốn trợ hắn, cũng không thể phản lấy nhân tộc đại thế. Chư vị suy nghĩ kỹ một chút nhìn, chúng ta đều biết kẻ này thân phụ bách thế luân hồi bí mật, thậm chí ở trong luân hồi ký ức chuyển sinh, không dính nhân quả. Dược sư Phật thanh trấn tứ phương, câu chữ rõ ràng truyền lại đến trong thai mỗi một người, người đã có như thế vô thượng cơ duyên, tự nhiên thông hiểu vô số tu hành diệu pháp, thần thông bí thuật. Nhưng nhìn xem trong hình ảnh này, bên cạnh ngươi tộc nhân sử dụng chi lực thô thiển không chịu nổi, không nói đến đối kháng đại yêu, chính là gặp gỡ một hóa hình tiểu yêu, sợ cũng có phúc xảo nguy hiểm. Ngươi người mang bảo khố, tại sao muốn keo kiệt đến tận đây, không truyền xuống mấy môn chính đạo công pháp cho bọn hắn, trợ bọn hắn nắm giữ lực lượng, có thể tại cái này hồng hoang tự lực cánh sinh, ngăn cản bản tộc. Hẳn là ngươi là muốn đợi đến nhân tộc tới gần tuyệt cảnh, sau đó lại lấy cứu thế chi chủ tư thái đứng ra, lộ ra thánh nhân trước, nói bạn dân cảm kích, cung phụng ngươi là cái kiệu cứu thế thần minh. Nói đến đây, dược sư Phật trong mắt Phật quang lóe lên, phản phất hắn tại phân tích đồng thời tìm được chân chính đáp án. Là, nhất định là như vậy. Ngươi chính là cất tâm tư như vậy, cho nên cố ý ẩn nhận công pháp, chỉ chờ đến bộ lạc sinh tử tồn vong thời điểm, lại bằng vào cao thâm pháp lực thay đổi càn khôn, dùng cái này đổi lấy nhân tộc tôn sùng cùng tín ngưỡng. Kể từ đó, danh hào của ngươi chắc chắn cấp tốc truyền khắp rất nhiều nhân tộc bộ lạc, đến lúc đó, ngươi tự nhiên được tôn sùng là nhân tộc đại năng, hoặc là người chỉ dẫn, dẫn đầu bọn hắn tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh lộ, cứu vớt ngàn vạn lê dân. Cái này chính là ngươi thu hoạch nhân tộc tán thành, cuối cùng được Hiên Viên kiếm cùng nhân tộc Tam Hoàng ưu ái tính toán. Dược sư Phật lời này vừa ra, chư thiên tiên thần Phật Đà Bồ Tát tất cả đều mặt lộ kinh ngạc, sau đó không ít người ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn nói những này mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng tinh tế cân nhắc liền sẽ phát hiện, xác thực tay độc chu toàn. Thay cái phương thức đi suy tư, nếu là bọn họ có được bách thế thư năng lực, chỉ sợ cũng phải lựa chọn đầu này ích lợi lớn nhất chi lộ. Trên logic lại kín kẽ, hoang đường. Na Cha lúc này tiến lên trước một bước, hỏa tiêm thương chỉ phía xa, tức giận bắt bỏ, trung luật há lại như thế công vụ tâm kế chi đồ. Dương Tiễn cũng là cao mày, trầm giọng bác bỏ dược sư Phật thuyết pháp, không sai. Như hắn thật có tâm này, làm gì đợi đến một thế này? Bách thế luân hồi, hắn có vô số cơ hội bố cục, nếu là dựa theo phương pháp này, thế gian nên có bao nhiêu đại năng thiếu hắn đẩy trời nhân quả? Làm sao lại tư liệu lịch sử vô danh, truyền thuyết không trở? Cái này, Nhị Lang chân quân lời nói cũng có đạo lý a. Liễu Mộc Trương lúc đầu nghe được dược sư Phật suy luận, cảm thấy có đạo lý, nhưng bây giờ lại nghe thấy Dương Tiễn thuyết pháp, cảm thấy cũng không sai, không khỏi chuyển hướng dược sư Phật hỏi, như theo Phật tổ phỏng đoán, vì sao chúng ta tại nhân tộc trong điện tịch chưa bao giờ thấy qua luật tục danh này cùng công tích? Dù sao, nếu là trung luật tại một thế này thật làm như vậy, nhân tộc không có khả năng toàn bộ làm như không có người này, tất nhiên phải nhớ trở tại nhân tộc sử thượng, bị hậu thế nhân tộc chỗ cung phụng. Ai nói, hắn nhất định phải dùng luật tên làm việc. Dược sư Phật nhìn về phía Liêu Mục Trường, ánh mắt thâm thúy phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy. Hắn chẳng lẽ không có khả năng tại công thành đằng sau, thay tên đổi họ, đem chính mình tạo thành một vị thần bí khó lường tồn tại cổ lão? Có lẽ hắn về sau liền trở thành chúng ta biết nào đó một vị nhân tộc tiên hiển, nào đó một vị nhân tộc chí tôn, chỉ là ta các loại không biết là cái này luật thôi. Này luận vừa ra, mọi người đều xôn xao. Nếu thật như dược sư Phật nói tới như vậy, hết thảy liền nói thông được. Vì thu hoạch nhân tộc khổng lồ nhân quả, lấy bách thế thư chui vào luân hồi, ẩn nhẫn ẩn nút, tại đến thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, trở thành nhân tộc cứu tinh. Cái này thật là cướp lấy khí vận, thành tựu tự thân vô thượng diệu pháp. Nếu để cho bọn hắn có bực này cơ hội, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha. Như Bần Tăng lời nói có sai, dược sư Phật ánh mắt nhìn gần trung luật, khí thế đã đạt đỉnh phong, ngươi mãn nên lấy tam giới chúng sinh mặt, giải thích rõ ràng, vì sao không chuyển phương pháp tu hành. Ngoài ý liệu là, đối mặt vấn đề này trung luật thần sắc thế mà không có chút nào ba động, đón ngàn vạn ánh mắt thản nhiên mở miệng, đáp án thậm chí đơn giản đến làm cho người kinh ngạc, không có khả năng tu hành. Lời ấy coi là thật. Khó trách hắn một mực lưu tại doanh địa, chưa từng ra ngoài đi săn. A, trò cười. Cho dù tự thân không cách nào tu hành, chẳng lẽ trong não công pháp cũng quên phải không? Biết được vô thượng diệu pháp lại không truyền tộc nhân, chẳng lẽ không phải ích kỷ lương bạc? Ha ha, lời này có vấn đề đi, liền xem như không có khả năng tu hành, hắn cũng biết vô số phương pháp tu hành, mình không thể tu hành chẳng lẽ không thể cho mặt khác nhân tộc? Ích kỷ. Nhân tộc phương pháp tu hành tại các ngươi xem ra rất đơn giản sao? Tùy tiện liền có thể truyền thụ. Trung luật bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng đến thiên đỉnh nơi hẻo lánh, tinh chuẩn địa tỏa định vị kia lên tiếng niệm mai thiên tướng, há miệng liền tới. Chương 111, nhân tộc pháp không cửa. Chương 111, nhân tộc pháp không cửa ngươi. Trên đám mây thiên tướng nghe được trung luật lời nói, trong giọng nói niệm mai căn bản không có bất luận cái gì che giấu, lập tức bị nói mặt đỏ tới mang hai. Hắn biết mình lần này tại đồng liêu trước mặt gãy mặt mũi, một luồng khí nóng bay thẳng trên đỉnh đầu, có thể ánh mắt chạm đến trung luật bên cạnh Na Cha cùng Dương Tiễn, khẩu khí kia liền ngạnh sinh sinh ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ có thể tức giận cúi đầu xuống, không còn dám đưa một từ. Trung luật cũng không có đem đối phương biểu hiện để ở trong mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hỏa này dám như thế mở miệng, bất quá là nói ra ở đây tuyệt đại đa số tiên thần, thậm chí khả năng bao quát bộ phận nhân tộc xuất thân tồn tại nội tâm suy nghĩ mà thôi. Bọn hắn mặc dù từng vì nhân tộc, nhưng leo lên tiên vị hưởng trưởng sinh đằng sau, sớm đã quên đi tiên tổ gian khổ khi lập nghiệp, tại vạn tộc trong khe hẹp cầu tồn đau đớn người. Điểm ấy đừng nói là những này thần tiên vượt qua vô số năm, liền xem như một chút nhân tộc quá lớn, tại có địa vị đằng sau, cầm quyền mấy chục năm, cũng sẽ quên khổ cực nhân dân khó khăn. Cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Thời đại thượng cổ nhân tộc gian nan, cũng không phải là cái gì đáng đến khoe công vân, mỗi cái thời đại đều có riêng phần mình cực khổ khác biệt, cũng không thể nói hiện tại nhân tộc muốn tốt đi nơi nào. Nhưng những người này thật đáng buồn chỗ ở chỗ, thói quen tại đứng ở phía sau người đến ưu thế địa vị, đi nhẹ nhàng bình phán, thậm chí khinh thị tiền nhân ở tại thời đại cực hạn bên dưới làm dây rùa cùng lựa chọn. Vị này thiên tướng lời nói, thật có mất thiên vị. Thái Bạch Kim Tinh hợp thời mở miệng, thanh âm ôn hòa hóa giải lúc này xấu hổ, hắn hướng phía trung luật nói ra, nhưng cũng muốn thông cảm một chút, hiện tại chín thiên tiên thần, còn có thế gian trăm tỷ tỷ lê dân, biết được đoạn kia thượng cổ chân tướng tồn tại lác đác không có mấy, biết nó như thế, mà không biết giá trị. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh bốn bề những gương mặt kia, lựa khí trầm trọng mấy phần, biết nội tình người, đa số thượng cổ tồn tục đến nay đại năng, bàng quan, bình thường không để ý tới thế tục nghi vấn. Cho nên nếu như hôm nay không nói ra, những chuyện này đối với nhân tộc tới nói chính là bí mật đoàn. Sao không mượn cơ hội này, xin ngươi đem việc này tỉnh cáo chi mọi người đâu? Cũng là, trung luật nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, cũng cảm thấy nói không sai, gật gật đầu nhìn về phía ở đây thiên đình tiên thần, sau đó ánh mắt rơi vào Di Lặc Phật trên thân. Hắn cảm thấy đối phương làm có chút cổ quái, biết rất rõ ràng trong tay mình Hiên Viên kiếm tán thành chính mình, một thế này khẳng định là cùng nhân tộc có nhân quả lớn lao, vẫn còn muốn đem nơi này hình ảnh truyền lại đến nhân gian mỗi một góc. đây là muốn để nhân tộc không ủng hộ chính mình, hay là cho mình kéo tới càng nhiều người ủng hộ. Bất quá chuyện này với hắn tới nói không có gì chỗ xấu, cũng liền không đi xoắn xuýt, ngược lại lên tiếng nói ra, thời đại thượng cổ, thiên địa sơ khai vạn pháp chưa định, sớm nhất con đường tu hành là do những cái kia tuân theo thiên địa khí vận mà thành tồn tại tìm kiếm được. Bọn hắn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, để tiên thiên linh khí nhập thể, rèn luyện nguyên thần, sau đó lại đi tìm kiếm lực lượng pháp tắc, thành tựu chính mình vô thượng thần thông. Trung Luật nói đến đây, ánh mắt quét qua ở đây những cái kia xuất thân yêu tộc, hoặc là nền móng phi phàm thần tiên Phật đà, trong mắt ý vị rất là rõ ràng. Sau đó đâu? Những tồn tại này diễn sinh huyết mạch, chủng tộc sinh sôi, Long Phượng Kỳ Lân, Vu Yêu Cự Phách, nó tiên tổ đều là theo hầu thâm hậu, thiên phú dị bẩm hạng người. Hậu đại của bọn hắn, trong huyết mạch liền lạc ấn lấy tiên tổ bộ phận truyền thừa cùng lực lượng đặc tính. Hậu thế con cháu phương pháp tu hành, vô luận như thế nào sửa chữa diễn hóa, truy cứu căn nguyên, đều là căn cứ vào nó tiên thiên tổ tông giàn cung, là chế tạo riêng huyết mạch chi lộ. Nhưng nhân tộc không giống với. Trung Luật nhìn về phía Bách Thế Thư trong tấm hình nhân tộc, hướng phía đám người giải thích nói, nhân tộc không phải tiên thiên sở sinh, mà là nữ hoa thánh nhân bóp đất mà thành, chỉ có nhóm đầu tiên nhân tộc coi là tiên thiên nền móng. Nhưng coi như vậy, nhân tộc đối với thiên địa linh khí hấp thu cũng có rất lớn chênh lệch, nhân tộc không thể cùng yêu tộc như vậy tự chủ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không có vu tộc loại kia xuất sinh liền vô cùng cường đại nhục thân. Trước đó hồng hoang bên trong căn bản không có người chi hình thái, coi như bề ngoài tương tự, có thể trên thực tế thể nội kinh lạc, hồn phách, nguyên thần đặc tính đều hoàn toàn khác biệt. Lúc đó trong thiên địa tất cả phương pháp tu hành, vô luận huyền môn chính tông hay là yêu vu bí thuật, về căn bản đều là không phải người thân thể sở thiết. Trung Luật nói đến đây sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt từ Bách Thế Thư hình ảnh chuyển rời đến ở đây mỗi một vị trên khuôn mặt, theo thứ tự nhìn sang. Các ngươi nhưng biết cưỡng ép đem yêu tộc thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, đưa chúng nó rèn luyện yêu đan chi pháp thi tại nhân khu, sẽ như thế nào? Đáp án là kinh mạch đứt từng khúc, nhục thân biến dạng, hóa thành không phải người không phải yêu quái vật. Có biết bắt chước vu tộc dẫn địa sát chọc khí rèn luyện thân thể, đối với nhân tộc mà nói ra sao hậu quả? Hội thần hồn mông muội, chân linh tán loạn, biến thành chỉ biết giết chóc hành thi. Nhân tộc thân thể mới sinh lúc yếu đuối, cũng không cường hoành huyết mạch che chở, cũng vô thiên sinh thân cận loại nào đó pháp tắc chi năng. Rất nhiều đối với yêu tộc, vu tộc mà nói chỉ là công pháp bá đạo, đối với nhân tộc chính là tuyệt độc. Cái này đầy thiên tiên thần cùng những cái kia Phật đà, nghe được Trung Luật nghe được lời này có chút ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này bọn hắn là thật không nghĩ tới. Không phải là bởi vì bọn hắn nghĩ không ra, mà là căn bản không có hướng phương diện này đi suy tư, bọn hắn từ lúc vừa ra đời tại thế gian này, liền biết nhân tộc là có thể tu hành, chỉ là pháp môn này cần bái sư cầu đạo. Làm sao đến Trung Luật trong miệng, thời điểm đó nhân tộc ngay cả tu hành đều không làm được. Nhìn thấy bọn này tiên thần Phật đà ngạc nhiên, Trung Luật lắc đầu nở nụ cười, hắn biết bọn này tồn tại ý nghĩ, đó là bởi vì bọn hắn phương pháp tu hành là đã có tiền nhân sáng tạo ra tới. Nghĩ đến cái này, hắn một tay một chỉ, ánh sáng nhạt trên đầu ngón tay lưu chuyển, cứ như vậy trước người phát họa ra giản dị thân thể kinh lạc hình. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có yêu tộc cùng vu tộc thân thể toàn cảnh, ba cái đặt ở trước mặt tất cả mọi người so sánh. Thấy rõ ràng, nhân tộc thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, những này vận hành chu thiên chi diệu, về căn bản là cùng yêu tộc yêu mạch đi hướng một trời một vực, càng là cùng vu tộc lực lượng hạch tâm, hoàn toàn trái ngược. Công pháp của bọn hắn vận chuyển chi đầu mối then chốt, hoặc tụ tại cái trán yêu mục, hoặc ngưng ở ngực vu tâm, ta nhân tộc nơi nào đi tìm? Nghe hắn, chúng tiên gia nhìn về phía cái này ba bức vẽ, xác thực không sai, chỉ là có chút tồn tại đối với vu tộc không hiểu rõ, nhưng nếu Trung Luật dám bày ra, hẳn là không sai. Mà Dương Tiễn thì là hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia yêu tộc mạch lạc bức họa, theo bản năng nghĩ đến chính mình mì tâm thần ngụ. Chính mình cũng là nhân tộc a, vì sao hắn sẽ có thiên nhãn? Chẳng lẽ hắn không tính là nhân tộc? Lại nói nguyên thần. Trung Luật tiếp tục hướng phía tất cả mọi người ở đây giải thích, nhân tộc tam hồn thất phách, ngưng tụ nguyên thần trí thuần để tính, nhưng cũng trí nhu đến yếu. Yêu tộc công pháp phần lớn là cuồng bạo, nếu là dựa theo yêu tộc công pháp tu hành, trực tiếp quan tưởng thôn vệ, nguyên thần giờ phút này còn chưa lớn mạnh, liền sẽ trước bị dị chủng ý niệm ô nhiễm, nhẹ thì sinh lốc, nặng thì hồn phi phách tán. Về phần vu tộc, bọn hắn không tu nguyên thần, nó pháp môn đối với chúng ta mà nói, càng lại như là chỉ dẫn người mù nhảy vào vực sâu. Nhân tộc muốn có vu tộc loại kia thân thể, căn bản không có khả năng, bởi vì bọn họ là tiền tiên năng lực, mà không phải nhân tộc ngày kia tu hành như phải. Chương 112, bất quá là nhân tộc pháp môn tu luyện thôi, tiện tay không thì có. Chương 112, bất quá là nhân tộc pháp môn tu luyện thôi, tiện tay không thì có. Còn có càng quan trọng hơn một chút, thọ nguyên. Vô luận là yêu tộc hay là mặt khác, thời đại kia chủng tộc chỉ cần là số lượng đến trình độ nhất định, tuyệt đối là thọ nguyên kéo dài. Mà khi đó nhân tộc thọ không hơn trăm, những cái kia động một tí cần mấy trăm năm rèn luyện căn cơ, ngàn năm mới có thể tiểu thành chính thống huyền môn công pháp, đối với nhân tộc các loại mà nói có ý nghĩa gì? Sợ là ngay cả dẫn khí nhập thể một bước này cũng không hoàn thành, liền đã hóa thành trong mộ xương khô. Trung Luật nhìn toàn trường, trong miệng na cha náo biển, chân tướng nói rõ được rõ ràng sợ. Nghe được người của hắn lúc này mới hoàn toàn minh bạch vì sao trong tấm hình Trung Luật không có đi dạy bảo những cái kia nhân tộc tu hành, mà là lựa chọn đi theo một bên. Vậy vì sao không tại một chỗ dừng bước lại đi nghiên cứu công pháp, đợi đến tìm tới phương pháp tu hành? Muốn một mực như thế tại Hồng Hoang đại địa đi lại. Thời điểm đó Hồng Hoang vạn tộc thế chân vạn, yêu tộc là thắng, như thế hành tẩu không phải tự tìm đường chết. Nghe được tiếng hỏi, Trung Luật ánh mắt rơi vào trên người của đối phương là thiên đình một cái tiểu tiên, địa vị cùng thiên tướng không kém quá nhiều, mà lại cũng là nhân tộc nền móng. Bởi vì con đường này nhất định phải đi, toàn bộ Hồng Hoang đại địa nhân tộc đều tại đi đường này, tìm kiếm tu đạo cơ hội, mỗi cái bộ lạc cũng đều biết khả năng lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt, có thể là chúng ta chết trước, cũng có thể là trễ một điểm chết. Nhưng con đường này cũng nên có người đi. Chấm đã. Hòa Đức Tinh Quân cao mày, lần nữa phát ra tiếng, hắn đón bốn bề ánh mắt nghi hoặc, nhanh chóng giải thích nói, không phải là ta hung hăng càng quái, mà là thân ngươi phụ luân hồi ký ức, mỗi một thế đều có thể đăng lâm Đại La Kim Tiên Chi cảnh. Lấy Đại La Kim Tiên Chi nhàn giới, mạnh như thác đổ phía dưới, là nhân tộc chế tạo riêng một môn trúc cơ pháp môn, coi là thật gian nan như vậy sao? Cho dù không cách nào thẳng tới Đại La, nhưng nếu có thể làm cho nhân tộc có được tự vệ chi năng, ngươi vì sao không xuất ra dạng này pháp môn? Lời vừa nói ra, chúng tiên gia bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, lấy Đại La Kim Tiên tồn tại, sửa chữa thậm chí sáng tạo một môn thích hợp nhân tộc đê giai công pháp, lẽ ra không khó. Nếu là có loại pháp môn này, nhân tộc liền có thể tìm kiếm địa phương tiềm tu, xúc tích lực lượng, không cần như vậy bi tráng di chuyển. Đừng nói thân là chuyển thế mang theo ký ức đại năng trung luật, liền bọn hắn những này kìm tiên cũng có thể làm đến điểm ấy. Ta nói, ta không có khả năng tu hành. Trung luật thanh âm bình tĩnh như trước lặp lại lần nữa, hắn dừng một chút, tại toàn trường ngạc nhiên bên trong, bổ sung một câu. Không phải là không có công pháp, mà là một thế này từ trên căn bản, liền không cách nào gánh chịu bất luận cái gì hình thức tu hành. Không có khả năng tu hành. Trên căn nguyên không cách nào tu hành. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, tu hành là đoạt thiên địa tạo hóa, hấp thụ linh khí tăng lên pháp lực, tìm kiếm tăng lên chính mình cảnh giới con đường. Vì sao lại có trên căn nguyên không cách nào tu hành? Có, không phải là không có, nhưng trung luật một thế này là nhân tộc, cũng không phải những cái kia bị thiên đạo chỗ vứt bỏ chủng tộc, nào có không có khả năng đạo lý tu hành. Luôn không khả năng hắn cái này nhân tộc, là trời sinh bị bỏ đi người đi. Trung luật nhưng không có lại giải thích, chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bách Thế Thư hình ảnh. Luật. Đúng lúc này, Bách Thế Thư trong tấm hình, một tiếng trầm thấp mà mang theo vụng về giọng ôn hòa vang lên. Lên tiếng người chính là thủ lĩnh Kiên, đối phương đi tới tính tọa luật bên cạnh. Ân, luật ngẩng đầu. Lần này vận khí không tệ. Không chỉ có không ai xảy ra ngoài ý muốn, còn giải quyết một đầu lão lang yêu, gia hỏa này thể nội kết xuất một tia không quan trọng yêu tinh, không tính là yêu đan, hơn phân nửa tinh hoa đều áp xúc tại khối này tâm đầu nhục bên trong. Kiên đem một cái dùng lá cây bao vây lại đồ vật đưa tới, mở ra sau khi liền thấy một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn mang theo tươi mới tơ máu khối thịt. Thịt này khối cùng bình thường thịt thú vật hoàn toàn khác biệt, thế mà hiện ra cực kỳ yếu ớt hô hấp giống như màu đỏ nhạt con trạch, còn giống như tại còn sống. Tại yêu này tinh bên cạnh thì là vài quặng hình dạng kỳ lạ cỏ, phiến lá dài nhỏ, tản ra một loại nhàn nhạt thanh hương. Còn có cái này vài con cỏ, chính là trước ngươi nhắc tới loại kia, đây là hút nguyệt hoa đi. Ngươi xem một chút, có hữu dụng hay không, hắn đem nhìn xem cùng có hữu dụng hay không mấy chữ này, cắn đến hơi nặng một chút. Trung quanh tộc nhân đối với cái này tình cảnh tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, chỉ là ngẫu nhiên quăng tới trong ánh mắt, mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Có người lo lắng, có đối với luật không cách nào tu hành tiếp hận, cũng có vẻ mong đợi. Những này ẩn chứa yêu thú khí huyết tinh hoa hoặc thiên địa linh tính độ bận, cho hắn nói không chừng so trực tiếp ăn hết, thô sơ giản lược hấp thu có thể sinh ra càng lớn giá trị. Luật nhìn xem lang yêu tinh thạch cùng vài quặng thanh linh hảo, trầm mặc một lát không có chối từ, đưa tay nhận lấy, đà tạ kiên thúc. Đi, ngươi xem một chút có thể hay không cải thiện ngươi không có khả năng tu hành vấn đề, nếu là không được cũng không có việc gì, lại tìm những biện pháp khác. Kiên khoát tay áo quay người liền đi tiếp tục phân phát đồ ăn. Vô dụng ai nhìn qua Kiên dung nhập đám người khoan hậu bóng lưng, luật vuốt ve trong tay hơi nóng yêu tinh, phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy than nhẹ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng tình trạng của mình. Bách Thế Thư đã rất rõ ràng cho hắn một thế này tình huống, một thế này con đường đoạn tuyệt, chớ nói trong tay này yêu tinh, liền xem như cựu chuyển kim đan bày ở trước mắt hắn, sau khi ăn vào cũng sẽ không để cảnh giới của hắn có bất kỳ tăng lên. Bất quá, ánh mắt của hắn từ yêu tinh cùng thanh linh thảo bên trên rơi vào cách đó không xa mấy vị trên thân mang thương, chính tiếp nhận bằng bó đội viên trên thân. Thanh linh thảo là hấp thu nguyệt hoa cùng xương sớm mà sinh, nó tính lạnh xuống, chủ mạch ba đạo, chi mạch như lưới, có thể trấn an tinh thần sao động, gột rửa khí huyết bên trong dị chủng sát khí. Nếu có thể tìm được linh thần trong hoa cùng nó hàn tính, dựa vào tam diệp dây leo dính liền dược lực, có thể chế thành giản dị thanh tâm tán. Đáng tiếc linh thần đậu phộng dài mảnh kiện hà khắc, không dễ tìm, mà lại bộ lạc di chuyển cũng không có thích hợp dụng cụ đến gánh chịu dược lực, khuyết thiếu tinh chuẩn khống hỏa phương pháp. Hắn thấp giọng nỉ non, tiếp trước liên quan tới đan dược chi thức tại trong nao phi tốc lưu truyền. Hắn mặc dù không phải đan đạo mọi người, nhưng luyện chế loại này cơ sở đan dược cũng không phải là việc khó gì. Luật thúc, ngươi đang làm gì đâu? Đang lúc luật suy tư thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến một cái cẩn thận từng ly từng tí tiếng hỏi. Luật ngẩng đầu, chỉ gặp nhịn chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh hắn trên tảng đá, hai tay nâng quai hàm, một đôi tại dưới ánh lửa lộ ra đặc biệt đôi mắt to sáng ngời, chính không nháy mắt theo dõi hắn trong tay thanh linh thảo. Không có, đang suy nghĩ chuyện gì. Luật thu hồi ánh mắt sau thuận miệng đáp, sau khi nói xong lại ngẩng đầu, gọi ca, đừng hô cái gì thuốc. Hắc hắc, lần này không cần hô kê mau thuốc sao? Nhị lại lặng yên cười một tiếng nói ra. Thốt ra lời này đi ra, Luật liền ngây ngốc một chút, nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang theo bất đắc dĩ, tiểu nữ hoa này trước đó là cố ý. Ngươi lại đang nghĩ sự tình a? Ngươi thật giống như mỗi ngày đều đang nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều chuyện, có nhiều như vậy muốn thôi. Nàng nói chuyện đồng thời nhìn về phía Luật trong ánh mắt, nổi lên một tia thuần túy sùng bái. Đón ánh mắt này Luật có chút ngạc nhiên, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi có phải hay không tại ngộ đạo à? Nhị lập tức xích lại gần chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hiếu kỳ cùng hướng tới. Ngộ đạo, Luật bật cười, biểu lộ không khỏi có chút cổ quái, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi còn biết ngộ đạo? Không biết nha, nhị lắc đầu, nghiêm túc nói. Nhưng là Kiên Thúc cùng Tề bọn hắn đều nói như vậy. Bọn hắn nói ngươi mặc dù không có khả năng giống như bọn họ đi đánh yêu quái, nhưng ngươi là trong bộ lạc người thông minh, là trí giả. bọn hắn đều nói, ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành trong bộ lạc không tầm thường cường giả. Luật nghe vậy, cả người giật mình. Hắn nhìn xem nhịn cái kia không gì sánh được vững tin ánh mắt, nhịn không được cười khẽ, chính ta cũng không biết ta còn có thể trở thành cường giả đâu. Khẳng định sẽ đó a, nhịn dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Tỷ tỷ của ta nói mỗi người đều có chính mình chỗ lợi hại, đều có ưu điểm. Tựa như tỷ tỷ luôn nói ta khí lực nhỏ, nhưng ta vọt được nhanh, ai cũng bắt không được ta. Tỷ tỷ ngươi, mới thật sự là trí giả. Hắn trầm mặt một lát, nhẹ nhàng nói ra. Lập tức đem trong tay thanh linh thảo cẩn thận nhào nặn ra chất lỏng, đưa cho nhịn, cầm đi đi, cho ngươi tỷ tỷ thoa lên trên vết thương, hẳn là có thể để nàng dễ chịu một chút. Đợt, giáp chạy gần nhất rất nghiêm trọng, ta cũng trong nhà nằm không đứng dậy được, điện thoại gõ chữ thật khó chịu, tốt bội phục những cái kia dùng di động gõ chữ đồng hành, bội phục đến cực điểm, ta viết hai chương đều cảm giác phải chết. Chương 113, tốt lông gà ca. Chương 113, tốt lông gà ca. Tạ ơn luật thúc. Nhịn coi chừng tiếp nhận vò ra chất lỏng cây cỏ, ngẩng đầu trong mắt to cảm tạ chăm chú không gì sánh được. Gọi ca là được luật bất đắc dĩ nói một câu, tiểu nữ hoa này rõ ràng liền so với chính mình nhỏ vài tuổi mà thôi, nhưng từ lần trước đùa giỡn gọi hắn xưng hô thế này, liền sửa không được. Tốt lông gà ca nhịn thanh thúy lên tiếng, giống như là sợ bị bắt được giáo huấn, quay người liền nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy ra. Luật nhìn xem nàng hoạt bát bóng lưng, lắc đầu bật cười, điểm này bất đắc dĩ rất nhanh bị đồng thú xua tan. Hắn một lần nữa đem lực chú ý thả lại trong tay yêu tinh, lông mày lại không tự giác có chút nhỏ gấp. Hay là phải nghĩ biện pháp a? Hắn thấp giọng tự nói, năm cái kia còn mang dư ôn tinh thạch, đứng dậy đi hướng bộ lạc khu quần cư biên giới. Nơi này có hắn dùng mấy mảnh to lớn lá chuối cùng cứng cỏi nhánh cây dựng lên giản dị túp lều, mặc dù đơn sơ, nhưng trong bộ lạc người sẽ không tới cái này tới quấy rầy hắn, có thể có một chút tiến tĩnh. Khoanh chân ngồi xuống thân thể, đem yêu tinh đặt lòng bàn tay, một cỗ nhiệt lượng từ phía trên truyền ra ngoài, rõ ràng có thể cảm nhận được con yêu thú này tại sao cùng sinh mệnh lúc còn dư lại lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư tình huống trước mắt, cũng đang suy nghĩ yêu này tình cách dùng. Nhưng mà bất quá một lát liền bực bội mở mắt ra, đưa tay dùng sức vuốt vuốt thái dương. Phân loạn suy nghĩ, mâu thuẫn đến thử, vô số đầu nhìn như có thể thực hiện, nhưng lại im bặt mà dừng thôi diễn đường đi, như là đay rối dây dưa. Làm sao một người ở chỗ này lôi kéo cái mặt? Khổ như vậy buồn bực một cái nhu hòa giọng ôn hòa từ tốt lều chuyển ra ngoài đến, có chút cảm giác mệt mỏi, nhưng lại vẫn như cũ ôn nhu. Luật ngẩng đầu liền thấy Ngạn Chính xốc lên rủ xuống màn lá đi tới. Trên mặt nàng vết máu đã rửa giấy sạch sẽ, trên mắt cá chân trước đó ra ngoài vết thương, giờ phút này cũng đắp lên thanh linh thảo nước, xem ra nhịn động tác rất nhanh. Không có gì, muốn chút sự tỉnh, chui vào ngõ cụt. Luật thư triển mi đầu hướng nàng nở nụ cười. Ngạn ánh mắt rơi vào trong tay hắn yêu tinh bên trên, lại rời về hắn hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng ấy nấy. Cái kia thanh linh thảo là thủ lĩnh cô ý lưu ý tìm tới, muốn mang trở về chuyên môn cho ngươi. Ngươi lại cho ta dùng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, có chút chần chờ lại có chút bất đắc dĩ không đồng ý ý tứ. Nó đối với ta vô dụng, nhưng có thể giảm bớt ngươi thống khổ, chính là nó chỗ dùng lớn nhất. Luật lắc đầu, ngữ khí thản nhiên. Ngạn tại bên cạnh hắn tòa hạ, trầm mặc chốc lát sau đột nhiên thấp giọng nói, thật có lỗi chúng ta đều không thể giúp ngươi cái gì. Bất thình lình tạ lỗi để Luật khẽ giật mình, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Là ta nên nói thật có lỗi mới đối, các ngươi ở phía trước liều mạng, ta lại chỉ có thể khốn thủ hậu phương, chỉ có rất nhiều suy nghĩ, lại không cách nào hóa thành thiết thực lực lượng, là bộ lạc phân ưu. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngạn quay đầu, đôi mắt tại xuyên thấu qua lá khe hở ánh sáng nhạt bên dưới lộ ra đặc biệt trong trẻo. Nàng nhìn xem Luật thần sắc có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên nàng cũng là lần thứ nhất biết Luật lại có ý nghĩ như vậy. Hoặc là nói, trong bộ lạc bất cứ người nào cũng sẽ không nghĩ đến, Luật thế mà lại vào lúc này nghĩ loại chuyện này. Ngươi cho chúng ta vạch ra đường, đã cứu được mọi người rất nhiều lần. Không có ngươi suy nghĩ ra được đoán thể pháp môn và khí huyết kỹ xảo sử dụng, chúng ta gặp phải bình thường giã thú đều có thể tử thương thảm trọng, càng đừng đề cập ngẫu nhiên săn đuổi những này ẩn chứa yêu lực yêu quái. Có thể cái kia cuối cùng chỉ là ra lông. Luật thở dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Miễn cưỡng xem như mở cửa khe hở, nhìn thấy một tia khí tồn tại. Như thế nào chân chính dẫn khí nhập thể, như thế nào rèn luyện thể phách mà không thương tổn bản nguyên, như thế nào để cái này sợi khí tẩm bổ thần hồn, trúc cơ mọc rễ phía sau mỗi một bước có thể nói đều là như dẫm trên băng mỏng. Ta không có khả năng thân nếm thử, tất cả thôi diễn đều xây dựng ở suy đoán cùng các ngươi phản hồi phía trên, quá chậm, cũng quá nguy hiểm. Hắn nắm chặt trong tay yêu tình, hắn không có khả năng tu hành, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn suy đoán. Đoán kết quả không biết có được hay không, cần người thí nghiệm, cũng chính là trong bộ lạc những người khác. Bọn hắn hiện tại tu hành đến một bước này, tình huống cho Luật sau khi nói xong, hắn mới biết được có thể thực hiện hay không, có thể hay không tiếp tục tu hành, công pháp nên như thế nào cải thiện. Mà cái này lại có một cái cự đại vấn đề. Luật một thế này chính là phổ thông nhân tộc, hắn suy tư năng lực có hạn. Hắn không phải tiên nhân, không có trước đó tính toán năng lực, cũng không có lớn như vậy số lượng thôi diễn thủ đoạn. Nếu là trước đó hắn dựa vào trong nháy mắt suy nghĩ, liền có thể nghĩ tới sự tình, hiện tại thân là phàm nhân hắn có thể muốn suy tư vô hạn thời gian. Nếu là có Hà Đồ Lạc Thư liền tốt. Luật nghĩ đến cái này không khỏi cảm thán một tiếng, nếu là hắn có thể có loại kia loại hình pháp bảo, thôi diễn một loại liền nhẹ nhõm vô số lần. Là nhân tộc sáng tạo một môn thích hợp phương pháp tu hành vậy thì thật là nước chảy thành sông, vô cùng dễ dàng. Có thể ngươi đã chiếu sáng rất nhiều hắc ám. Ngạn thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, ôn nhu mà kiên định. Luật, đối với chúng ta tất cả mọi người tới nói, ngươi đã sớm là không tầm thường trí giả. Nàng dừng một chút, trong mắt nổi lên hồi ức quan trạch, trong miệng thanh âm cũng càng thêm ôn nhu, nàng chính là như vậy ôn nhu một nữ hài tử, còn nhớ rõ tội nhân thị dẫn phát thiên đạo công đức, vạn tộc đều biết nhân tộc trưởng lựa ngày đó sao? đầy trời hào quang, đạo âm truyền khắp. Có thể cụ thể làm sao an toàn nhóm lửa, dùng như thế nào lửa, mọi người vẫn mê mang. Là ngươi giống đã sớm diễn luyện quá ngàn bách biến một dạng, rõ ràng lại kiên nhẫn dạy cho trong bộ lạc mỗi người. Từ đó trở đi, mọi người xem ngươi ánh mắt liền không giống với lúc trước. Chúng ta đều biết ngươi không phải liên lụy, ngươi là chúng ta hy vọng. Cũng bắt đầu từ ngày đó, luật tại trong bộ lạc rất nhiều nói đều sẽ bị coi trọng, tỉ như thế nào tu hành. Nghe Ngạn bình tĩnh tự thuật, luật trong lòng dâng lên phức tạp dòng nước ấm, sửa sang lại một chút cảm xúc sau hướng phía nàng hỏi, cảm giác gần đây khí huyết vận chuyển có thể có bừng hữu. Ngạn là trong bộ lạc đối với hắn truyền lại pháp môn lĩnh ngộ nhanh nhất, cũng to gan nhất nếm thử mấy cái một trong, nàng thể nghiệm cực kỳ trọng yếu. Ngạn cẩn thận hồi tưởng một chút, mới cân nhắc mở miệng, nội chiếu cảm giác khi có khi không, ta có thể phát giác được trong cơ thể tựa hồ có một chính mình khác, nhưng rất mơ hồ. Biến hóa rõ ràng hơn chính là khí lực cùng sức chịu đựng, sát thực tăng lên không ít, đi săn lúc càng có thể bền bỉ. Chỉ là nàng có chút nhíu mày, có chút không xác định cảm giác của mình có phải hay không sai, có khi khí huyết trào lên quá nhanh, sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn, cần một hồi lâu mới có thể bình phục. Dạng này nha luật lông mày lần nữa nhăn lại. Khí lực tăng trưởng là chuyện tốt, nhưng cái này tâm phiền ý loạn tuyệt không phải tốt điểm báo. Khí huyết cùng tâm thần cân bằng cực kỳ vi diệu, cái này bước đầu pháp môn quả nhiên vẫn là quá thô ráp bá đạo, thiên về thể phách rèn luyện, đối với tâm tính hàm dưỡng cơ hồ trống không. Giống như đi sai lệch một chút xíu á ta nhớ kỹ. Tu hành liên quan đến căn bản, một tia dị thường cũng không thể khinh thị, đến tiếp sau pháp môn điều chỉnh nhất định phải càng thêm chú trọng tâm cảnh bình thản. Luật Trịnh Trọng nhìn xem nàng nói ra, cũng cùng nàng lần nữa tuyên bố không có một chút khác biệt đều muốn nói ra. Không có khả năng bởi vì một chút xíu coi nhẹ, dẫn đến có hậu quả nghiêm trọng. Ngạn nhẹ gật đầu, đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện ra một chút do dự, nàng khẽ cắn môi dưới. Luật, có hai chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi cách nhìn. Chương 114, máu điêu chương 114, máu điêu ngươi nói. Kiện thứ nhất, là liên quan tới nhịp. Ngươi biết thân thể của nàng xương một mực so hài tử khác yếu, có cái gì thích hợp với nàng dạng này thể chất phương pháp, dù là không có khả năng trở nên cường tráng, chỉ cần có thể để nàng thiếu sinh chút bệnh, kiện kiện khang khang lớn lên liền tốt giống. Có thể nàng cũng còn chưa nói xong đâu, đột nhiên một tiếng cuồng bạo tiếng gào thét ở giữa không trung vang lên. Trong tiếng hô ẩn chứa uy áp trong nháy mắt che mất toàn bộ doanh địa, để mỗi người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Cơ hồ trong cùng một lúc Ngạn trên mặt huyết sắc cởi tận, thân thể đột nhiên kéo căng, bản năng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mà luật cũng là sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tiếng giống kia truyền đến giữa không trung, tối sầm, rất khó coi tới đó có cái gì tồn tại. Địch tập, là đại gia hỏa. Tất cả mọi người cầm vũ khí. Trong doanh địa, thủ lĩnh Tiên Thanh Âm vượt trên ban sơ rối loạn, lập tức để trong bộ lạc người kịp phản ứng. Tiên tiếng gầm gừ vang vọng bốn phía, trong nháy mắt để nguyên bản đều đờ đẫn đám người tỉnh táo lại. Lúc đầu tại trong bộ lạc liền có nhà ấm áp, chớ nói chi là đội ngũ mới từ bên ngoài trở về không bao lâu, chính là bùng lòng nhất thời điểm, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, tự nhiên sẽ để bọn hắn phản ứng không kịp. Thân là thủ lĩnh, hắn đối với loại này đột phát tình huống khẳng định là muốn có phản ứng, trước tiên liền rút ra bên hông một thanh to lớn xương thú rèn luyện mà thành cốt đao, nhìn chằm chằm giữa không trung. Hồng hoang trên đại địa cho dù là ban đêm, đại đa số thời điểm cũng đều là có thể nhìn thấy sự vật, bởi vì mặt trăng ánh trăng sẽ chiếu rọi hết thảy. Nhưng đêm nay rõ ràng tối một chút, bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có một cái bóng đen giữa không trung bên trên lơ lửng. Tuần tra đội săn giết thành viên tại Kiên dẫn đầu xuống, không chút do dự đè vào phía trước nhất. Bọn hắn cấp tốc lấy thủ lĩnh làm trung tâm, kết thành một cái đơn sơ biên trận. Cốt mâu búa đá cùng nhau đối ngoại, mỗi người con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia to lớn uy hiếp, không có chút nào lùi bước. Mà trong bộ lạc không có khả năng chiến đấu những người khác thì là vội vàng trốn đến nơi hẻo lánh vị trí, đoàn ngồi cùng một chỗ tránh cho đợi chút nữa đại chiến để bọn hắn lọt vào nguy hiểm. Nhìn che chở mấy đứa bé tại phía sau cùng, trong tay thạch mâu chỉ xéo bầu trời, hai mắt cố gắng tìm kiếm cái bóng kia vị trí cụ thể. Luật bị đám người vô ý thức bảo hộ ở trung tâm nhất vị trí, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia huyết đồng lôi điêu, con người có chút co vào. Đây không phải một đầu tiểu yêu, rõ ràng vượt qua Kiên đám người thực lực, nếu là thật sự đánh nhau. Ngưng khí hóa thần. Tiểu yêu này đều không có hóa hình đâu, nguyên thần đều vừa ngưng luyện ra đến a. Liễu Mộc Trương nhìn thấy con tiểu yêu này nhịn không được phê bình một phen. Loại thực lực này yêu quái, hiện tại đặt ở trước mắt bọn hắn cũng sẽ không nhìn lên một cái, nói trắng ra là ngay cả làm thú cưới tư cách đều không có. Bất quá đối với lúc này nhân tộc tới nói, đã rất mạnh mẽ. Hòa Đức Tinh quân đáp. Điều này cũng đúng. Liễu Mộc Trương gật gật đầu, sau đó có chút kỳ quái nhìn về phía dưới Trung Luật hỏi, nhân tộc cũng không phải không có cường giả đi, bọn hắn liền không có làm ra công pháp gì cho đồng loại. Trung Luật là ở trong sân một cái duy nhất tự mình đã trải qua khi đó nhân tộc người, cho nên loại chuyện này hỏi hắn trực tiếp nhất. Thời điểm đó nhân tộc cường giả đương nhiên là có. Tỷ như nhân tộc Tam Tổ, Thái Thượng Lao Quân môn hạ huyền đều đại pháp sư. Có, nhưng có chút tồn tại mới vừa vào giáo phái không bao lâu, bọn hắn mới nhập môn cần thời gian tu hành đằng sau mới có thể đi ra ngoài trợ giúp mặt khác nhân tộc, mà bọn hắn cần thời gian Trung Luật đáp. Lời vừa nói ra đám người liền minh bạch, không nói người khác, liền nói Huyền Đều đại pháp sư đi, đối phương bị Thái Thượng Lao Tử thu làm môn hạ, mới nhập môn liền cần lý giải phương pháp tu hành, lại muốn đi chính mình tu hành. Dù là hắn thiên phú lại cao hơn, cũng cần thời gian mới có thể tăng lên. Mà tới được tiên nhân cảnh giới đằng sau, hai mắt nhắm lại vừa mở, chính là phàm nhân cả một đời. Chờ hắn tự mình hạ trận đến nhân gian, nhân tộc kỳ thật đã qua vô số năm tháng, lúc này làm sao có thể giúp một tay. Còn lại Tam Tổ, bọn hắn xác thực thu được đại công đức, cảnh giới phi tốc tăng lên, nhưng bọn hắn cũng muốn đối mặt khác biệt địch nhân, cũng không phải là có công đức gia thân liền sẽ không có người đối phó bọn hắn. Mà lại, bọn hắn cũng cần cố gắng tu hành mới có thể chuẩn bị nên đón địch nhân cường đại hơn. Mà vì nhân tộc cấu trúc một cái thích hợp tu hành pháp môn, nếu không giỏi về thôi diễn chi pháp, cần thiết thời gian hao phí là kinh khủng. Lệ, giữa không trung bên trên, tất cả mọi người thấy rõ đến gần yêu thú. Đó là máu me đầy đầu điêu, hình thể to lớn, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, lông vũ cũng không phải là bình thường loài chim lông vũ, mà là lóe ra hàn quang hắc linh. Nhất là người sợ hãi, là nó cặp kia màu đỏ tươi như máu đồng tử, nhìn nhiếp nhân tâm phách, cũng chính là đôi mắt này, mới bị nhân tộc gọi là máu điêu. Huyết đồng lôi điêu phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, màu đỏ tươi con ngươi khóa chặt phía dưới như là con kiến hôi tập kết nhân tộc. Phát hiện phía dưới nhân tộc sau, cái này máu điêu thế mà lộ ra khát máu tiếng thét chói tai, hai cánh đông nhiên một cánh. Hiển nhiên, nó đã đem những này nhân tộc trở thành hôm nay đồ ăn. Hai cánh vung một cái phía dưới xuất hiện cũng không phải là tưởng tượng phong bạo, mà là mấy chục đạo tinh tế lôi điện. Mặc dù so sánh thời tiết giông tố lôi điện tới nói, những lôi quang này nhỏ bé không gì sánh được, nhưng vẫn như cũng không phải nhân loại có thể trực diện. Đứng vững, Kiên thấy được lôi điện đằng sau lập tức hô to một tiếng. Cốt đao chém ngang, một đạo cô đọng huyết sắc đao cương phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh đánh tan mấy đạo thẳng đến hắn mà đến lôi đỉnh. Nhưng hắn cũng bị lực phản chấn chấn động đến khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ầm ầm, giang rắc. Lôi đỉnh rơi vào đám người, theo sát lấy vang lên chính là vô số tiếng kêu thảm thiết. Cứ việc các thành viên ra sức đón đỡ, vung đẩy vũ khí đánh tan bộ phận lôi quang, nhưng này lôi đỉnh quá thân thiết tập cùng bạo. Trong nháy mắt, liền có 5-6 tên ngoại vi chiến sĩ bị lôi quang đánh trúng, thân thể trong nháy mắt cháy đen, phả ra khói xanh ngã xuống, ngay cả kêu thảm đều chỉ phát ra một nửa liền đã khí tuyệt. Bổ sung, không có khả năng loạn, Yên thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt, vội vàng ổn định thân thể vội vàng dùng cốt đao đạp nát một đạo lôi xả. Huyết đồng lôi điêu gặp một kích không thể tận toàn công, lệ khí càng tăng lên. Nó lần nữa lao xuống, lần này không còn là công kích từ xa, mà là trực tiếp nô ra cặp kia đủ để bắt làm dạn núi thạch lợi trảo chụp vào Kiên. Nó muốn đem cái này dẫn đầu sâu kiến xé nát. Kiên mắt thấy đánh tới biết tránh cũng không thể tránh, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một tia may mắn. Nếu là cái này máu điêu một mực tại trên trời thật đúng là phiền phức, như thế xuống nói liền có một chút khả năng. Kiên thể nội khí huyết điên cùng tiêu đốt, cốt đao tách ra trước nay chưa có huyết quang, cả người lao ngược lên trên, đón lấy cái kia to lớn lợi trảo. Thủ lĩnh, trợ thủ lĩnh. Tất cả mọi người liều lĩnh ném ra vũ khí trong tay, đánh tới hướng đến gần lôi điêu. Đủ thân ảnh giống như quỷ mị chớp động, thạch kiếm vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cùng, vô cùng tinh chuẩn đâm về máu điêu chụp vào Kiên lúc lộ ra phần bụng nghĩa lần. Ngạn cũng quát một tiếng, thạch mâu rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến máu điêu một cái khác huyết động. Oeng. Cốt đao cùng lợi trảo ngang nhiên chạm vào nhau, sắt thép va chạm giống như tiếng vang chấn người màng nhĩ một nước. Kiên hạ trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi, như là giống như diều đứt dây bay ngược trở về, đập ầm ầm rơi xuống đất. Trong tay cốt đao hiện đầy vết rách, hắn một cánh tay càng là bảy biện ra mất tự nhiên và mẹo, hiển nhiên đã gãy xương. Nhưng máu điêu cũng bị cái này liều mình một kích ngăn trở tình thế, trên lợi chảo bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, màu tím đen yêu huyết vẩy xuống. Đồng thời, đủ thạch kiếm tại bụng nó mở ra một đường vết rách, mặc dù rất bé nhỏ, nhưng sắc thực thương tổn tới đối phương. Mà ngạn thạch mâu thì bị lôi điêu đống nhiên quay đầu dùng mỏ bộ đập bay, mũi mâu sát qua khỏe mắt của nó, lưu lại một đạo vết máu. Lệ liên tiếp thụ thương, triệt để kích phát máu điêu hung tính, phát ra thống khổ rít lên, quanh thân yêu khí như là sôi trào giống như quay cuồng, trong đôi huyết đồng kia lôi quang đống nhiên ngưng tụ. Coi chừng, nó muốn liều mạng. Luật ở hậu phương thấy cảnh này, lúc này biết yêu quái này tức giận, hướng phía trước mặt đám người la lên, đồng thời trong tay nắm đấm gắt gao siết chặt. Hắn muốn cũng không phải như vậy trơ mắt nhìn xem đại chiến, chính mình lại chỉ có thể nhìn không thể hỗ trợ, nhất định phải làm chút gì. Chương 115, trọng thương, tuyệt cảnh trận pháp. Chương 115, trọng thương, tuyệt cảnh trận pháp. Oeng. Máu điêu trong hai con ngưng tụ lôi quang đống nhiên lần nữa bắn ra. Hiện tại đã không phải là lúc trước tản ra điện xạ, mà là hai đạo cỡ thùng nước, cô đọng như thực chất lôi trụ. Yêu khí điên cuồng tiêu đốt, con hung cầm này hiển nhiên đã không tiếc đại giới, thể phải đem dưới chân bảy kiến cỏ này triệt để gạt bỏ. Hai đạo lôi trụ, một cái thẳng tắp đánh phía ngã xuống đất khó mà động đậy Kiên. Một đạo khác thì là vạch phá không khí, trực tiếp hướng phía luật cùng phụ nữ trẻ em tụ tập chỗ dày đặc nhất đám người chặn ngang quét tới. Đỡ được. Đủ cùng ngạn tê thanh cuồng hống phía dưới, không để ý đau đớn cả người lập tức từ trong mảnh đất khô cằn bắn lên. Trong tay bọn họ đã không có binh khí, nhưng lại vẫn như cũ không dừng lại bước chân, muốn lấy huyết nhục chi khu làm vẫn, ngang nhiên bọn tới cái tiêu hủy diệt lôi quang. Chi, bang. Chói mắt bạch quang thôn vệ hết thảy, kinh khủng nổ đùng chấn người màng nhĩ một nước. Lôi quang tán đi, mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cháy. Đủ toàn thân cháy đen, toàn bộ thân thể phảng phất một đoạn tàn than giống như đổ vào cảnh hố, còn sót lại yếu ớt khí tức chứng minh hắn còn sống, cũng đã triệt để mất đi chiến lực. Mà ngạn thì là nửa quỳ trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang bọt máu. Vừa rồi cái kia va chạm, nàng cơ hồ đốt hết sau cùng khí huyết, cái này mới miễn cưỡng bị lệch lôi trụ vi tích, khiến cho đánh vào một bên trên đất trống, liền cái này đã bị ngăn chặn trải qua lôi điện, cũng ngạnh sinh sinh nổ ra một cái hố to. Mà đổi thành một đạo, đánh phía Kiên lôi trụ. Ách a a a. Kiên gào thét thanh âm bị lôi trụ tiếng vang bao phủ hoàn toàn. Hắn lại lấy tàn phá thân thể lại lần nữa đứng lên, đem chuôi kia che kín vết rách cự thạch truy nằm ngang ở trước người, bắp thịt toàn thân sôi sục như rồng, khí huyết như diễm tiêu đốt, trên làn da chảy ra tinh mịn huyết châu, nơi nào còn có người bộ dáng, phản phất một tôn đấm máu viễn cổ chiến thần quái vật. Lôi trụ cùng thạch chủ ý ngang nhiên đụng nhau. Thân truy vẹn vẹn kiên trì một cái chớp mắt, liền tại điện quang chói mắt bên trong vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành một biển. Còn sót lại khủng bố lôi lực không trở ngại chút nào, trong nháy mắt quán xuyên hắn kiên cố lồng ngực. Kiên thúc, thủ lĩnh. Còn lại người thấy cảnh này, tiếng gào đau thương vang vọng chiến trường. Kiên thân thể lung lay, trong mắt duệ quang chưa tán, cũng đã vô lực lên tiếng, ầm vang té ngựa, Tiêu Yên từ hắn trước ngực vết thương thật lớn bốc lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hậu phương, nhịn gắt gao cắn môi, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Nàng tu vi nhất cạn, thể nội điểm này ít ỏi khí huyết tại như vậy yêu vi trước cơ hồ có thể không cần tính. Nàng muốn xuống tới, dù là chỉ có thể kéo dài một cái chớp mắt, có thể bước chân vừa động, liền bị một thanh âm một mực gọi lại. Đừng động, luật thanh âm trầm thấp mà gấp rút, đầu hắn cũng không nhấc, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trên hai tay. Nhị ngẩng đầu nhìn về phía không trung máu điêu, thời khắc này đối phương cũng có thương thế, nhưng đối với so thủ lĩnh bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại, điểm ấy thương thế để máu điêu càng thêm nổi giận, động thủ công kích thời điểm cũng càng là làm cản, so ban sơ uy lực càng hơn. Nhịn muốn đi lên hỗ trợ, có thể bị ngăn lại sau lại có chút tức giận. Nàng tình nguyện chiến tử ở phía trước, cũng không muốn trơ mắt nhìn những người khác chết đi. Tại tiếp tục như thế, coi như nàng không đi lên, vẫn như cũ bảo hộ lấy đám người thì có ích lợi gì? Máu điêu giết chết thủ lĩnh cùng tỷ tỷ đằng sau, còn không phải sẽ giết chết bọn hắn. Nhưng khi nàng vừa nghiêng đầu nhìn thấy luật động tác lúc đó có chút kinh nghi, ngươi đang làm cái gì? Nghĩ biện pháp giải quyết dưới mắt vấn đề, luật vội vàng trả lời chắc chắn một câu, đồng thời trong đầu càng không ngừng suy tư nên như thế nào đi xử lý. Hắn đem chức viên kia yêu tinh đặt ở đã dọn dẹp một khối nhỏ trên đất trống, bốn phía khắc họa chính là rất nhiều phù văn cổ quái, mặc dù không có bất luận cái gì sóng pháp lực, nhưng kỳ hình đã hiện hiện ra. Cùng lúc đó, luật còn từ trong túi tìm tới vài quặng trước đó kiên mang về linh thảo. Kiên thủ lĩnh muốn dùng những linh thảo này trợ giúp luật cải biến thể chất có thể tu hành, nhưng luật biết đối với mình vô dụng, thế là lưu tại trên thân, muốn nghiên cứu đan dược nhất mạch, nghĩ biện pháp luyện chế thành đan dược cho trong bộ lạc những người khác ăn bảo, tăng cao tu vi. Không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Người đang làm cái gì? Nhịn vừa vội lại nghi ngờ, dưới mắt đám người sắp chết, hắn tại vẽ tranh. Trên chiến trường tình thế đã rất chênh lệch, không có thủ lĩnh kiên cùng tỷ tỷ cùng đủ xuất thủ, còn lại đội viên chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Giờ phút này, biện pháp tốt nhất hẳn là để luật mang theo những người khác đào tẩu. Nhưng nhìn lấy luật bố trí, mặc dù nhịn không biết đây là cái gì, nhưng trong lòng bên trong còn có từng tia chờ đợi. Nếu như vật cổ quái này thật có thể giết chết yêu thú đâu? Hắn đang làm gì? Liễu Mộc Trương nhìn chằm chằm Bách Thế Thư hình ảnh có chút hồ nghi. Hắn nhìn xem luật cách làm có chút không hiểu, trung luật một thế này luật cũng không có tu hành năng lực, nói cách khác hắn hoàn toàn chính là một cái bình thường nhân tộc. Loại này phổ thông thậm chí so mặt khác phổ thông nhân tộc còn muốn kém một chút. Phổ thông nhân tộc dù là sẽ không tu hành, không có phương pháp tu hành, nhưng hồng hoang đại địa linh khí sung túc. Dù là chính là phổ thông nhân tộc cũng sẽ bởi vì sinh tồn mà tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa linh khí, không đến mức để bọn hắn pháp lực ngưng tụ hoặc là cảnh giới đột phá, lại có thể làm cho bọn hắn nhục thân mạnh lên, tố chất thân thể đề cao. Thật giống như trong tấm hình đủ cùng ngạn bọn người, cảnh giới của bọn hắn cũng chính là giai đoạn luyện tinh hóa khí, nhưng bọn hắn giờ phút này bày ra thực lực, muốn so bây giờ trên đại địa người tu hành luyện tinh hóa khí phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Bên này là bởi vì thời điểm đó linh khí tại nhân tộc ra đời thời điểm, liền đã tại vận dưỡng bọn hắn. Khả luật ngược là thật như chính hắn nói tới hoàn toàn không có khả năng tu hành, cũng không thể hấp thu những thiên địa linh khí này lời nói, hắn so những người bình thường này còn kém. Liền cái này, hắn thế mà trên mặt đất lấy một viên yêu tinh cùng một chút linh hảo, tại cái này khắc họa trận pháp. Có thể làm sao? Trận pháp này muốn đối phó một cái luyện khí hóa thần yêu thú, hơn nữa còn là một cái không tu vi người bình thường. Liễu Mộc Trương không khỏi nhìn về phía bên cạnh Hòa Đức Tinh Quân hiếu kỳ hỏi. Đi cái rắm. Hòa Đức Tinh Quân lúc này đáp. Lời này vừa ra, tất cả tiên thần ánh mắt tập trung vào Hòa Đức Tinh Quân trên thân. Ở đây tiên thần bên trong, đối với trận pháp nhất đạo hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí trận pháp chi đạo liền không có bao nhiêu tồn tại giải. Mà Hỏa Đức Tinh Quân kỳ thật cũng không am hiểu trận pháp, nhưng hắn bên người có cái đối với trận pháp 10 phần tinh thông tồn tại, Thái Thượng Lão Quân. Hỏa Đức Tinh Quân mặc dù không tinh trận đạo, nhưng thường thị Thái Thượng Lão Quân tả hữu, mưa rầm thấm đất, tầm mắt cực cao. Nói thế nào? Liễu Mộc Trương hỏi. Trận pháp chi đạo, thâm ảo tối nghĩa. Chân chính trận pháp cần lấy pháp lực làm dẫn, câu thông thiên địa pháp tắc, hoặc mượn sông núi địa thế, hoặc bằng pháp bảo linh vật, hình thành đặc biệt trận vực, mới có thể phát huy khó lường uy năng. Hòa Đức Tinh Quân thanh âm chém đinh chặt sắt, phản phất đã xác định Bách Thế Thư trong tấm hình đáp án. Hắn cái này bất quá là xem mèo vẽ hổ, khắc chút chỉ tốt ở bề ngoài đường vân, nước không nguồn, cây không gốc dễ, há có thể thành trận? Càng không nói đến đánh giết hung cầm kia. Hắn không phải có yêu tinh nơi tay sao? Nếu là lấy cái kia yêu tinh làm đầu nguồn lời nói, có được hay không? Liễu Mộc Trương chỉ vào trong tấm hình trung tâm trận pháp vị trí yêu tinh hỏi. Chương 116, đó căn bản không phải trận pháp. Chương 116, đó căn bản không phải trận pháp. A, nào có đơn giản như vậy? Hòa Đức Tinh Quân thanh âm mang theo chắc chắn. Phản phất đã nhìn thấu cái kia đơn sơ đường vân phía sau nhất định thất bại kết cục. Nói xong nhìn thấy rất nhiều đồng liêu còn không thế nào lý giải, thế là ngón tay Bách Thế Thư trong tấm hình viên kia yêu tinh, các ngươi lại nhìn, yêu này tinh bất quá là lang yêu kia một thân tinh hoa may mắn chống ngưng, lại nó khi còn sống đạo hạnh nông cạn. Cái này một chút như thế yêu lực, chớ nói chống đỡ lấy một tòa chân chính có sát phạt chi năng trận pháp, chính là duy trì cơ sở nhất trận văn vận chuyển, đều như hạt cát trong sa mạc, chớp mắt liền sẽ hao hết. Sát thực Liễu Mộc Trương mấy người cũng phát giác điểm này, yêu này tinh sát thực quá yếu. Hòa Đức Tinh Quân khẽ lắc đầu, tiếp tục cho đám người giải thích. Lui 10000 bức giảng, cho dù trận pháp này bản thân tạo dựng đến xảo đoạt thiên công, có thể lấy thấp nhất tiêu hao gắn bó ngắn ngủi vận hành, có thể trận pháp trừ trận nhãn, càng cần người không trận. Cần có tu sĩ lấy tự thân pháp lực hoặc thần niệm làm dẫn, câu thông trận văn, dẫn đạo lực lượng, khóa chặt mục tiêu, mới có thể phát huy công hiệu. không trận người tu vi nhất định phải cùng trận pháp cần thiết sẽ xứng đôi. Dưới mắt, luật chính miệng thừa nhận thế này tuyệt không tu vi, chính là một kẻ từ đầu đến đuôi phàm tục chi thân. Cái kia tên là Nhịn Nữ Hoa, khí huyết chưa vượng, tu hành chi môn cũng không chân chính bước vào. Còn lại giả yếu, càng không cần sách. Đạt được nhiều như vậy thế cục phân tích, kết luận tự nhiên cũng có thể được đi ra, không đủ đủ năng lượng đầu nguồn, lại không có hợp cách người không trận. Trận này cho dù khắc họa đến tinh diệu nữa, cũng chỉ là một bức chết hình, một đống không có chút ý nghĩa nào đường con cùng một khối sắc báo phế yêu tinh thôi. Vọng tưởng dùng cái này nghịch phạt yêu thú, không khác người si nói mộng. Theo ý ta, giờ phút này sáng suốt nhất tiến hành tuyệt không phải gửi hy vọng ở cái này hư vô mở mịt trận pháp. Cái kia máu điêu mặc dù thụ thương, hung uy còn tại, lại đã bị triệt để chọc giận. Người giờ phút này đứng làm, là thừa dịp yêu thú lực chú ý bị thương binh hấp dẫn, lập tức tổ chức còn thừa giải yếu, cũng không quay đầu lại hướng phía sau chỗ rừng sâu chạy trốn. Có thể trốn mấy cái là mấy cái, mới là tồn tại bộ lạc hỏa chủng đường sống duy nhất. Ở chỗ này kéo dài thêm một khắc, liền đem tính mạng của tất cả mọi người áp chú tại đầu này rõ ràng sai lầm đường đi bên trên, rất là không công ngoan. Chúng tiên nghe vậy, nhao nhao im lặng gật đầu. Hòa Đức Tinh Quân phân tích trật tự rõ ràng, hợp pháp lý, đây mới là đối mặt lực lượng tuyệt đối trên lệnh lúc, lý tính lại bất đắc dĩ lựa chọn. Rất nhiều ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bách Thế Thư hình ảnh lúc, đã mang tới thật sâu thương hại cùng thở dài. Tất cả tồn tại đều biết hắn nói không sai, nhưng chính là có chút trong lòng khó chịu. Bọn hắn đã có thể đoán được cái kia máu điêu đắp xuống, đem phía dưới hết thể hy vọng cùng dãy rủa, tính cả mặt đất kia buồn cười đường vân, cùng nhau phá tan thành từng mảnh hình ảnh. Nhưng bọn hắn muốn nhìn không phải kết quả này. Tất cả mọi người tại cái này nhìn xem một màn này, muốn xem đến là nhân tộc tuyệt địa phản kích, tại đối mặt tồn tại bực này thời điểm phản sát thành công, đây là một loại tùy tâm chờ đợi. Mặc dù Hòa Đức Tinh Quân nói đúng, nhưng lại không cách nào dập tắt bọn hắn chờ đợi ngọn lửa, bởi vì bọn hắn bên trong vô số đều là nhân tộc căn nguyên. Cho nên, khi thấy thượng cổ nhân tộc sư tổ đối mặt thời điểm, vẫn như cũ muốn xem đến chính mình hy vọng kết quả. Mà hiện trường liền có một cái biết câu trả lời người, chúng tiên ra dưới ánh mắt ý thức rơi vào trung luận trên thân, đã thấy đối phương không có trả lời. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục xem hướng Bách Thế Thư hình ảnh. Trong tấm hình luật sở khắc họa trận pháp đã hoàn thành, nhưng liền như là hình ảnh bên ngoài Hòa Đức Tinh Quân nói tới, hết thảy đều không có bất kỳ phản ứng nào, này chỗ nào giống như là cái trận pháp, tựa như là một khối yêu tinh bày ở trung ương làm ra bài trí thôi. Chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Sau đó thì sao? Nhìn xem thứ này có chút bàng hoàng hỏi thăm, nàng không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào, cũng không hiểu luật muốn làm gì. Nàng chỉ biết là, luật nói khẳng định không sai, thủ lĩnh cùng tỷ tỷ đều nói hắn là trí giả là không có sai. Có thể, không có pháp lực, không cách nào ra chỉ luật nhìn trước mắt không phản ứng chút nào trận pháp nhỉ non một tiếng sau, ánh mắt hung ác. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, nếu là không cách nào giải quyết yêu thú này, tất cả mọi người là một con đường chết. Trốn, chạy đi đâu? Hồng hoang đại địa khắp nơi đều là địch nhân, cái này máu điêu tốc độ ở đâu là bọn hắn có thể chạy trốn? Coi như vận khí tốt, máu điêu bị thương, tại sao khi chiến đấu ăn thủ lĩnh các loại, sau đó đi về nghỉ, bọn hắn đào tẩu sau cũng sẽ không sống sót. Bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm càng thêm nguy hiểm, mà bọn hắn khi đó cũng sẽ không có bọn thủ lĩnh bảo vệ. Hắn chết là không quan trọng, cùng lắm thì luân hồi lại mở, một lần nữa lại đến. Nhưng luật không muốn để cho bọn hắn chết. Vậy chỉ dùng ta nhân tộc chỉ có, cũng là quý báo nhất đồ vật đến lấp. Nỉ non một tiếng, luật khỏe miệng kéo căng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đến gần như điên cuồng qua mang. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn cầm lấy một bên đá vụn trực tiếp tại trên cánh tay phải của mình bỗng nhiên bạch một cái. Xuy, một đạo vết thương sâu tới xương tràn ra, nóng hổi máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Luật không có đi che vết thương, mà là tinh chuẩn đem vào hạt chảy ra máu tươi, trực tiếp đổ vào tại giữa trận đồ biên kia ảm đạm yêu tinh cùng mấu chốt mấy chỗ trên đường vân. Không đủ luật sắc mặt đã trắng bệnh, trận pháp này hắn khắc họa không nhỏ, mà lại yêu này tinh thế mà đang hút máu. Máu tươi của hắn chảy vào trong đó trong nháy mắt liền bị hấp thu, căn bản không đủ để trận pháp này che kín huyết dịch. Không nghĩ tới chính là, theo luật nhẹ giọng nỉ non, một bên một bàn tay xuất hiện, phía trên mới xuất hiện vết thương đã tại chảy xuống máu tươi. Là nơi này sao? Nhìn một chút đau thanh nhầm vang lên, dựa theo vừa mới luật cách làm, đem vết thương nhắm ngay yêu tinh, cứ như vậy mặc kệ chảy xuôi. Nhìn thân thể rất kém cỏi, từ nhỏ đã không thể cùng mặt khác hài đồng so sánh, vô luận là thân cao cùng thể trọng đều so những người khác một chút nhiều, cho nên cái này HP chảy ra, để sát mặt nàng đã triệt để tái nhợt. Lại tiếp tục như thế, nàng sợ là không cần chờ máu điêu xuất thủ, trực tiếp liền mất máu quá nhiều mà chết rồi. Dùng của ta, còn có ta. Lúc này, bốn phía người già trẻ em cũng đều đội vàng tới gần. Bọn hắn không hiểu cái gì trận pháp, cũng không biết luật đang làm cái gì, nhưng bọn hắn tin tưởng luật chắc chắn sẽ không làm chuyện vô dụng tình. Mà lại, bọn hắn cũng không biết giúp thế nào trợ phía trước chiến đấu người nhà, mắt thấy có thể làm sự tình, không chút do dự liền gia nhập trong đó. Người đến bên cạnh đi, một người trong đó trực tiếp đem nhịn vết thương che, đưa nàng kéo đến sau lưng, sau đó chính mình tiến lên vạch phá bàn tay, đem huyết dịch đưa vào trong đó. Giọt giọt đồng dạng đỏ tươi, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó yếu ớt sinh cơ huyết dịch, bị gạt ra đằng sau dựa theo luật vạch ra mấy cái phương vị nhỏ xuống. Tại mọi người thao tác bên dưới, huyết dịch đỏ thắm xuyên vào đường vân bên trong, cũng không đem nó ô chọc che giấu, ngược lại giống như là cho khô cạn con đường rót vào nước chảy, để đường vân ẩn ẩn lộ ra một tầng cực kỳ mờ nhạt tấm áp hồng quang. Không sai biệt lắm. Có thể, luật nhìn chằm chằm vào trận pháp tình huống, mắt thấy không sai biệt lắm đội vàng gọi lại, nhiều như vậy máu cũng sẽ để bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn, đầy đủ là được. Thật đủ. Ta còn có, bên trong một cái lao giả không có dừng lại động tác, mà là ngẩng đầu hỏi. Đủ, luật khẳng định đáp, sau đó ánh mắt nhìn phía ở phía sau ngừng vết thương nhịn, tới. ngươi mặc dù pháp lực ít ỏi, nhưng so với ta tốt, ngươi đến. Nhìn nghe được thanh âm đội vàng bọn tới bên cạnh hắn, sau đó liền gặp được luật tay chỉ trận đồ biên giới một vị trí, nơi đó là tất cả khí huyết đường vân hội tụ trọng điểm một trong, cũng là trực tiếp kết nối yêu tinh điểm. Đè tay lên đi, nhắm mắt cảm thụ huyết dịch tồn tại, tưởng tượng thấy chúng ta dưới chân mảnh đất này nhịp đập, cảm thụ tất cả chúng ta muốn sống sót suy nghĩ. Nhìn dựa theo luật thuyết pháp, bắt đầu thử nghiệm nhắm mắt, bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng thấy luật sở nói nội dung. Không đối, đây không phải cái gì đồ bỏ trận pháp. Hòa Đức Tinh Quân ở bên ngoài thấy cảnh này, trong nháy mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm hình ảnh, trong lời nói xuất hiện kinh hãi động tĩnh. Chớ nói Hòa Đức Tinh Quân, mặt khác đầy trời thần Phật nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt cũng lộ ra ngạc nhiên thần sắc kinh ngạc, bọn hắn cũng phát hiện, đây cũng không phải là trận pháp, mà là tín ngưỡng. GS, thân thể khó chịu toàn thân không còn khí lực, đầu không rõ ràng, đổi mới cũng liền không chừng ở buổi tối 6-8 điểm, sợ đầu góc hồ đồ trực tiếp ngủ một giấc quá mức không có đổi mới, cho nên biết xong liền trực tiếp phát. Chương 117, trở lên. Trung niệm chi đạo có thể tính hư hỏa. Chương 117, trở lên. Trung niệm chi đạo có thể tính hư hỏa. Tín ngưỡng lực. Cái này sao có thể? Hương hỏa chi đạo căn bản không nên vào lúc này hiện hiện mới đối. Cái này ai có thể kết luận đâu? Làm sao ngươi biết chúng ta hôm nay hưởng thụ cung phụng, đầu nguồn tại cái kia? Nói không chừng liền giấu ở cái này hoang cổ trong tuyết nguyệt, liền giấu ở cái này. Ai có thể nói chúng? Chúng ta bây giờ lấy được thờ phụng chi lực, ai biết là lúc nào sáng tạo ra, chưa chừng chính là khi đó đâu. Muốn nói như vậy lời nói, cái này trung luật chẳng phải là thành hương hỏa con đường người khai sáng? Cái này còn phải trên đám mây rất nhiều tiên thần một mảnh xôn xao, lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, khó có thể tin ánh mắt đều không giấu được. Hương hỏa nguyện lực. Đây vốn là phong thần đằng sau thiên đỉnh trật tự thành lập, Ngọc Hoàng Đại Đế thống ngự tam giới, chế định thần chức hương hỏa hệ thống hậu phương mới thịnh vượng pháp môn. Bây giờ cái này bách thế thư trong bức tranh đều phát hiện, rõ ràng là vu yêu thời kỳ, nhân tộc mới sinh chưa lâu, ngay cả phương pháp tu hành cũng không hoàn mỹ nên lại, như thế nào đã có tín ngưỡng lực hình thức ban đầu hiện hiện? Hẳn không phải là. Hòa Đức Tinh Quân nhíu chặt lấy lông mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong bức họa trận pháp, trầm giọng phủ định khả năng này. Nếu là hắn sáng tạo ra tín ngưỡng lực lượng lời nói, bước này mở một đạo đặt vững căn cơ sự tình, lúc có thiên đạo công đức hạ xuống, chư vị có thể từng thấy có chút công đức kim quang hiện hiện. Hắn dừng một chút tiếp tục phân tích nói, thú hồ lực này dù như tín ngưỡng, lại nguyên thủy thô ráp, cũng không thành kính cầu nguyện chi niệm, trái lại tràn ngập không cam lòng phẫn nộ, bi thương cùng thể sống chết thủ hộ ý chí. Cùng nói là thờ phụng, không bằng nói càng giống là một loại trung niệm. Hòa Đức Tinh Quân lời ấy có lý, thương hòa chi đạo, coi trọng chính là tín đồ thành kính cung phụng, thần minh chúc phúc phù hộ, chính là từ trên xuống dưới thi giữ thụ. Một bên Khuê Mộc Lang cũng liền gật đầu liên tục, cảm thấy hắn nói không sai, nhưng bây giờ trong hình ảnh này, rõ ràng là đám người tâm niệm hội tụ, huyết mạch tương liên, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Ngược lại càng giống trong tuyệt cảnh, bộ tộc lòng người ý tương thông, khí huyết tương dùng, kích phát ra một loại nào đó lực lượng bản nguyên. Cái này nói không chừng. Liễu Mộc Trương nghe đến mở miệng đánh gãy, ngữ khí mang theo không xác định, dù sao lực lượng này là vì chiến đấu chém giết, mà không phải hoàn thiện thiên đạo vận chuyển tầm bộ vạn vật sinh linh. Thiên đạo không làm này tiến hành điểm công đức phát, cũng là bình thường nha. Sau đó nhìn qua bách thế thư bên trong nhân tộc hình ảnh, lông mày nhíu chặt nói cho dù đây thật là một loại nào đó tín ngưỡng lực hình thức ban đầu, có thể cái này khu hơn 10 người, lại có thể hội tụ mấy phần lực lượng. Hắn vô ý thức nhìn về phía trước dược sư Phật, đối phương sau lưng mơ hồ có vô số tín đồ hư ảnh quỳ lạy tụ kinh, đó là tích lũy vô số tuế nguyệt bảng bạc hương hỏa nguyện lực. Liễu Mộc Trương biết rõ, như dược sư Phật như vậy cũng không phải là Phật môn đứng đầu nhất Phật đà, một khi chân chính điều động lên nó tín đồ hội tụ hương hỏa chi lực, nó bắn ra uy năng đủ để trong nháy mắt trọng thương thậm chí mẫn diệt bình thường đại la kim tiên. Hương hỏa đạo này, sức mạnh lớn nhỏ quyết định bởi tại tam đại của trụ. Thứ nhất, tín đồ số lượng, giọt nước có thể thành suối, trăm sông chung quy biển. Thứ hai, tín đồ chi thành tín độ, hết lòng tin theo không nghi ngờ người, nhất niệm có thể chống đỡ và luôn. Thứ ba, tín đồ chi thực lực căn cơ, tu sĩ cường đại một phần thành niệm, viễn siêu ngàn vạn phạm tục chi cầu nguyện. Mà giờ khắc này bách thế thư bên trong, nhóm này đi theo luật di chuyển nhân tộc, số lượng từ ban đầu vài trăm người đến bây giờ bất quá mấy chục, ở trong đó người già trẻ em chiếm đa số, thực lực tại hồng hoang trong vạn tộc có thể xưng hạng chót. Về phần thành tín độ, Liễu Mộc Trương lắc đầu. Trong tấm hình những cái kia nhân tộc trong mắt tiêu đốt chính là ý chí chiến đấu bất khuất cùng sâu sắc bi phẫn, mà không đối với cái nào đó cụ thể tồn tại vô điều kiện thờ phụng. Dưới loại tình huống này, muốn đối phó đầu kia hung tính bừng bừng phân chấn, cảnh giới ổn ép đám người một đầu luyện khí hóa thần máu điêu, thật sự là hy vọng xa vời. Cái kia máu điêu dù chưa hóa hình, linh trí có lẽ không kịp chân chính đại yêu, nhưng nó yêu thú bản năng hung tàn, yêu lực bằng bạc, một khi tránh thoát trói buộc nghiêm túc, muốn nghiền ép bọn này vết thương chồng chất tình trạng kiệt sức nhân tộc, cũng không phải là việc khó. Chúng tiên gia mang theo hiếu kỳ cùng lo lắng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này bách thế thư trong tấm hình luật thanh âm còn tại hướng phía nhịn băng lên. Nhịn, nhớ kỹ mỗi một đạo đường vân hướng đi, cảm giác bọn chúng lẫn nhau kết nối phương thức, sau đó đi cảm thụ đường vân này bên trong chạy xuôi tồn tại, tập trung tinh thần của ngươi, không cần kháng cự, đi kết nạp bọn chúng, sau đó thử đẩy ra động nó. Nhịn trọng trọng gật đầu, gắt gao cắn môi dưới lần nữa nhắm hai mắt lại. Nàng vứt bỏ ngoại giới hết thảy tạp âm, vô luận là máu điêu lệ khiếu hay là tộc nhân thở dốc, đem toàn bộ tâm thần chìm vào nội tâm. Mới đầu trong óc của nàng là một vùng tăm tối, thời gian dần qua, một chút ánh sáng nhạt hiện hiện. Đó là nàng trong trí nhớ trận đồ hình dáng. Nàng cố gắng nhìn chăm chú, dùng tâm niệm đi phát họa bổ sung, đường vân một chút xíu sáng lên, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ đứt gây đến nâng cấp, cuối cùng tại nàng chỗ sâu trong óc tạo thành một bức hoàn chỉnh đồ án. Khi trận đồ trong lòng nàng triệt để sáng lên sát na, ông, một tiếng phảng phất tràn ngập nhịn náo hải. như thủy triều ý niệm trực tiếp tràn vào nàng thức hải. Chúng ta sẽ không nhận thua. Ta không sợ chết, ta chỉ muốn bọn hắn sống sót, đừng lại tổn thương chúng ta. Không thể trốn. Không thể trốn. Đừng sợ. Mẹ ở chỗ này mẹ chính là chết cũng sẽ không để những xúc sinh kia đụng ngươi một đầu ngón tay, đừng sợ. Xúc sinh chết tiệt. Nhất định phải đem nó đỡ được. Luật không có sai, hắn làm như vậy khẳng định không sai, tin tưởng hắn vì cái gì ta không có khả năng giống tiên thủ lĩnh, Ngạn tỷ tỷ như thế có thiên phú. Nếu như ta cũng có thể tu hành, ta cũng có thể trở nên cường đại, hiện tại liền có thể xông đi lên xé cái kia tạp bao điểu. Vì cái gì những yêu tộc này đều có thể tu hành? Ai bảo bọn hắn tu hành? Vì cái gì không người đến dạy bảo chúng ta nhân tộc giết hắn? Giết hắn? Từng cái suy nghĩ tại nhịn sâu trong linh hồn băng lên, sợ hãi, bi thương, phẫn nộ, bất đắc dĩ, nghi hoặc. Những này đều không phải là đều nhịp khẩu hiệu, mà là lộn xộn vô tự thanh âm, đụng vào nhau, xen lẫn, điệp ra, ồn ào không gì sánh được tại nhịn trong thức hải khuấy động và chạm. Mới đầu, cái này bể bộn dòng lũ tin tức cơ hồ muốn đem nàng ấu tiểu tâm thần phá tan, kịch liệt nhói nhói từ sâu trong linh hồn truyền đến, để trước mắt nàng biến thành màu đen, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nhị, đừng kháng cự bọn chúng. Bọn chúng là tất cả chúng ta tâm niệm. Tiếp nhận bọn chúng, cảm thụ bọn chúng cộng đồng phương hướng, luật thanh âm lần nữa tại bên cạnh nàng vang lên. Nghe được luật chán thanh âm, nhị đột nhiên hít sâu một hơi, không còn ý đồ xua tan những âm thanh này, mà là buông lỏng tâm thần. Thời gian dần qua, những cái kia nhìn như khác biệt cảm xúc, thế mà vào lúc này hội tụ đến cùng một chỗ. Ông theo nhẫn tâm đọc triệt để ngưng tụ cùng dẫn đạo, dưới chân cái kia lấy máu tươi vẽ trận đồ, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang màu đỏ sậm. Quang mang kia không còn phụ thuộc vào mặt đất đường vân, mà là ầm vang bay lên. Quang mang ngưng tụ kéo dài tới, tại đám người hướng trên đỉnh đầu hóa thành một mảnh chậm chậm lưu động sền sệt lực trường. Cái này lực trường mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một loại làm người sợ hãi nặng nề cùng cản trở cảm giác. Nó không giống như hỏa diễm dữ dằn, cũng không giống loại băng hàn lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì có thể mẫn diệt hết thể lực lượng hủy diệt, ngược lại giống như là một cái vô hình vũ bùn, mục đích vẹn vẹn vây khốn mặt khác tồn tại. Mảnh này quỷ dị huyết sắc đầm lầy hình thành tốc độ vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt, liền bành trướng quyết trường, bay thẳng đến giữa không trung. Như là một cái vô hình cự thủ, hung hăng đem yêu khí bốn phía máu điêu bao phủ trong đó, trực tiếp vây khốn. Lệ, máu điêu vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng tràn đầy kinh ngạc cùng nổi giận rít lên. Chương 118, ngươi ngay cả dã thú cũng không bằng. Hèn hạ tạp mao điểu chương 118, ngươi ngay cả dã thú cũng không bằng. Hèn hạ tạp mao điểu tại máu điêu đi săn kiếp sống bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình hình, nó cảm thấy bốn phương tám hướng truyền đến khó có thể tưởng tượng nặng nề áp lực. Nó yêu lực vận chuyển trong nháy mắt trở nên không gì sánh được vương hữu, mỗi vận hành một phần đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Máu điêu vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để xé rách kim thạch lợi trảo cùng cụ phong giống như tốc độ, tại mảnh này sền sệt lực lượng quỷ dị bên dưới càng trở nên vụng về mà chậm chạp. Thành, vây của nó. Trận đồ hậu phương, bưng bít lấy vết thương sắc mặt trắng bệnh người già trẻ em nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bộc phát ra sống sót sau hai nạn giống như tiếng vui mừng. Nhưng mà một bên luật sắc mặt nhưng không có mảy may buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm ấy lực lượng khẳng định là không đủ, mà lại nhịn điều động chính là không trận, chỉ là để máu điêu không thể động đậy. Bên cạnh những này lao hấu phụ nữ trẻ em tại lúc này nghĩ là như thế nào có thể không bị tổn thương, nghĩ là đào thoát tìm đường sống, mọi người an toàn là được, tất cả tín niệm chính là để máu điêu không làm thương hại bọn hắn. Cho nên, xuất hiện là khốn trận mà không phải sát trận. Vây khốn là vô dụng, hiện tại nhất định phải nhân cơ hội này đem cái này máu điêu giải quyết hết, luật nghĩ đến ánh mắt này rơi vào đã trọng thương thủ lĩnh kiên bọn người trên thân. Lệ. Nhưng mà không đợi luật mở miệng, máu điêu thê lương tràn đầy cuồng bạo sát ý tiếng rít vang lên. Máu điêu triệt để từ bỏ giữ lại, bắt đầu dùng ra tất cả yêu lực. Quanh thân những cái kia màu đỏ sẫm linh vũ chuẩn bị dựng thẳng, bàng bạc yêu khí hỗn hợp có thể nội còn xuất lại lôi đỉnh chi lực, tại lúc này thế mà trở nên vô cùng kinh khủng, vẹn vẹn nguồn lực lượng này liền để đám người cảm nhận được trên người có một tòa ngọn núi to lớn đè xuống. Ầm ầm, năng lượng cuồng bạo lấy máu điêu làm trung tâm đột nhiên nổ tung, cái kia bao phủ nó màu đỏ sẫm sền sệt lực lượng lập tức bắt đầu vặn mèo. Đám người phát hiện trên trận đồ lan tràn ra từng đạo giống mạng nhện rất nhỏ vết rách, mặc dù cấp tốc lại bị đến tiếp sau vọt tới lực lượng đền bù, nhưng rõ ràng đã muốn không chịu nổi. Máu điêu thân thể cao lớn kia tại như vậy toàn lực dễ dụa bên dưới, vậy mà thật bắt đầu từng chút hướng bên ngoài rút ra. Một cái bao trùm lấy lân giáp lợi chảo dẫn đầu nô ra chói buộc, sắc bén đầu ngón tay vô ý thức khép mở, khuấy động bên ngoài tương đối tự do không khí, mang theo thê lương tiếng gió. Khang, né tránh. Trên chiến trường đủ thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào máu điêu lôi điện làn chắn chỗ, nhìn về hướng phía dưới trên người đồng bạn. Bị la lên khang, chính quỳ một chân trên đất, cố gắng muốn nhặt lên cách đó không xa rơi xuống một thanh đũa đá. Nghe tiếng hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía không trung máu điêu, đồng thời cũng nhìn thấy một vệt ánh sáng sáng hướng phía hắn rơi xuống. Phốc phốc. Giữa người xuyên qua tiếng vang lên. Đạo điện quang kia không trở ngại chút nào xuyên thấu Khang Thông bận bịu ở giữa muốn đón đỡ cánh tay trái, dư thế không giảm vừa hung ác chui vào ngực phải của hắn. Khang trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc đến mờ mịt, cuối cùng ngưng kết làm một loại sâu sắc thống khổ cùng không cam lòng. Hắn cực kỳ chậm rãi túi đầu xuống nhìn mình ngực, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trước sau thông thấu chỗ chống thình lình xuất hiện, biên giới da thịt cháy đen xoay tròn, nhưng không có bao nhiêu máu tươi lập tức chảy ra, thậm chí vết thương đều có nung đỏ ngưng kết. Ngay sau đó huyết dịch màu đỏ sẫm mới như là đến trễ thủy triều, áo ạt mà tuôn ra, cấp tốc nhuộm đỏ hắn cũ nát áo da thú. Khang bờ môi hít hít tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng phổi bị xuyên thấu, hắn chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. ánh mắt của hắn từ bộ ngực mình lỗ rách rời đi, lần nữa nhìn về phía không trung hung cầm, ánh mắt chỗ sâu là vô tận hận cùng sau cùng tiếc nuối. Sau đó trong mắt của hắn thần thái như là trong gió ánh nến cấp tốc cảm đạm dập tắt, thân thể đã mất đi tất cả trèo trống, hướng về sau nặng nề mà té ngựa trên mặt đất, tóe lên một chút bụi đất. Khang thúc, nhị tiếng thét chói tai xé rách đêm yên tĩnh, nàng vừa mới miễn cưỡng khống chế lại cái kia bạo động sền sệt lực lượng, coi là tạm thời khốn trụ máu điêu, kéo căng tiếng lòng hơi lỏng, mở mắt ra muốn xác nhận tình huống liền thấy Khang thúc bị huyết vũ xuyên qua ngã xuống đất hình ảnh. To lớn bi thống như là băng lánh nhất nước biển, trong nháy mắt che mất nhịp, để nàng tứ chi lạnh bướt, hô hấp đình trệ. Nhưng theo sát mà đến, là mãnh liệt hơn nóng bỏng, cơ hồ muốn đốt cháy nàng lý trí căm giận ngút trời. Cặp kia nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, giờ phút này trở nên một mảnh huyết hồng. Mà càng làm cho nàng muốn rách cả mí mắt chính là, cái kia máu điêu tại một kích thành công đằng sau, lại tựa như là nếm đến ngon ngọt, vừa mới tránh thoát ra bộ phận cánh lần nữa hung hăng một cánh. Lần này lại có mười mấy cây huyết sắc linh vũ như trận báo giống như, hướng phía dưới mặt khác mấy tên thụ thương ngã xuống đất chiến đấu thành viên kích xạ mà đi. Nó muốn đem những này có can đảm phản kháng nó sâu kiến, từng cái đóng đinh trên mặt đất. Dừng tay. Nhị gầm thét không còn là thét lên, mà là từ hết hầu chỗ sâu đè ép ra lôi cuốn lấy bi vẫn cùng sắc ý, ngươi tên hôn đàn này. Xuất sinh. Ngươi cũng sẽ chỉ đối với đã thụ thương, không cách nào hoàn thủ bọn hắn ra tay sao. Có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Là ta vây khốn ngươi. Là ta để cho ngươi không thể động đậy. Đối thủ của ngươi là ta. Hướng ta đến A. Hèn hạ vô sỉ yêu tộc. Nhu nhược vô năng tạp mao điểu. Chỉ dám ức hiếp người bị thương cặn bã. Ngươi tính là gì yêu thú? Ngươi ngay cả những cái kia bằng bản năng đi săn dã thú cũng không bằng. Từng tiếng cấp huyết, chữ chữ như lao. Nhìn thanh âm tại chiến trường trong bầu trời đêm quen quẩn, rõ ràng chuyển tới máu điêu trong thai, cũng chuyển tới mỗi một cái tộc nhân trong lòng. Người đứng phía sau nhìn thấy nhịn trạng thái, nhất thời nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, cảm nhận được đối phương bi thương, bọn hắn cũng là như vậy. Mà Kiên cùng Ngạn bọn người thì là thấy được khác biệt dĩ vãng nhịn, đi qua nhịn luôn luôn mang theo dáng tươi cười. Có lẽ là nhận tỷ tỷ Ngạn ảnh hưởng, dù là nhịn thân thể quá yếu, căn bản không thể cùng bọn hắn một dạng chiến đấu, lại luôn dắt dáng tươi cười nói không có việc gì, rõ ràng nội tâm lại thế nào không cam lòng, cũng sẽ không ai oán, ngược lại học Ngạn tỷ tỷ một dạng đi vui cười đối mặt bất cứ chuyện gì. Lần này là nhịn lần thứ nhất nổi giận. Đừng lo lắng, chiến đấu, luật thanh âm vang lên, đánh thức Tề Hoàng Ngạn bọn người. Mọi người vội vàng nhịn đau chỗ một chút xíu bò dậy con, gian nan đứng thẳng lên nhìn lên bầu trời máu điêu. Bây giờ đối phương đã bị nhốt rồi, mặc dù một cái cánh rẽ rùa đi ra, nhưng tối thiểu nhất so trước đó thế cục đã khá nhiều. Không có khả năng lãng phí nhịn cho bọn hắn mang tới cơ hội, nhất định phải lập tức giết chết tên xuất sinh này. Mà lúc này máu điêu động tác rõ ràng vì đó trì trệ. Nó đầu lâu to lớn kia gian nan và mèo, yêu đồng cũng tại lúc này khóa chặt giữa trận đồ, chính hướng về phía nó phát ra ác độc nhất chửi mắng thiếu nữ. Bị hèn bọn con mồi khiêu khích mà giấy lên căm giận ngút trời tại nó kẻ săn mồi này trong mắt nổ tung. Ánh mắt kia sắc bén như thực chất, phản phất muốn đem nhịn ăn sống nuốt tươi, nhai nát mỗi một cây xương cốt. Nó mặc dù xác thực không có hóa hình, nhưng nó cũng là có trí lực, mà lại tuyệt đối không kém. Đối mặt một cái vốn nên bị hắn xem như đồ ăn sâu kiến tồn tại, hiện tại thế mà khiêu khích nó, đây là tuyệt đối không thể lấy dễ dàng tha thứ sự tình. Thân là yêu tộc, gặm ăn nhân tộc vốn là bọn hắn chuyện nên làm, bị khẩu phần lương thực chửi rủa đến nước này, thậm chí còn khốn trụ nó, cái này tại trong yêu tộc nếu là bị biết được, vậy nó còn có bất luận cái gì mặt mũi thôi. Lệ, một tiếng tràn đầy trần trụi sát ý cùng bạo ngược lệ khiếu vang lên. Máu điêu không còn nóng lòng hoàn toàn tránh thoát cái kia làm nó chán ghét sền sệt lực lượng, ngược lại điều chỉnh dãy rủa phương hướng, bắt đầu hướng phía nhịn chỗ phương bị xê dịch. Nó muốn tự tay đem cái này không biết sống chết tiểu côn trùng xé thành mảnh nhỏ. Chương 119, dựa vào cái gì thánh nhân bất công? Chương 119, dựa vào cái gì thánh nhân bất công? Chửi giỏi lắm. Nhịn, mắng chết nó. Mắng chết nghiệt xúc này. Ha ha ha, chúng ta giả không có năng lực, nhưng luôn có thể làm chút gì sau lưng lão hấu phụ nữ trẻ em không có năng lực tu hành đằng sau cũng không có lực lượng, không cách nào cùng yêu thú chiến đấu, cho nên bọn hắn chỉ có thể nuốt ở phía sau. Nhưng đối với so nhịn cùng luật, người trước điều khiển trận pháp này, để cái này máu điêu không thể động đậy. Người sau thì là bọn hắn trong bộ lạc trí giả, có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng. Mà bọn hắn không muốn trở thành vương hữu, chỉ có thể ở phía sau trơ mắt nhìn xem những người khác bảo hộ. Chính là những xuất sinh này giết tảng đá chính là những nghiệt xuất này. Một tên lão giả cất bước một chút xíu na di đến nhịn sau lưng, ngẩng đầu nhìn cái kia đang cố gắng biến hóa phương hướng máu điêu nộ khí mở miệng. Khí tức đã bất ổn hắn không có ý định ở phía sau thấy, hắn không thể so với những người khác. Ở hậu phương ẩn nút những người khác, có là phụ nữ trẻ em, đó là bộ lạc hy vọng, là có thể cho bộ lạc mang đến dòng dõi hậu đại nữ tử. Có là đứa bé, đó càng là hy vọng, là tương lai có thể tu hành bảo hộ mặt khác nhân tộc hy vọng. Chỉ có bọn hắn những lao giả này, không có khí lực, trí tuệ theo không kịp, tại trong bộ lạc chỉ là chia sẻ lấy những người khác tìm đến đồ ăn, trong chiến đấu nuốt ở phía sau được bảo hộ. Cho dù là bình thường động vật thành đàn, cao tuổi động vật cũng biết chủ động thoát ly tộc đàn, không trở thành trong bộ lạc vương hữu. Mà bây giờ, chính là bọn hắn bỏ ra thời điểm. Đồng thời cùng trước kia không giống với, bọn họ trước kia muốn bỏ ra cũng không biết có thể làm thứ gì, nhưng bây giờ bọn hắn có lẽ biết. Đều đứng lên đều mẹ nó cho lão tử đứng lên, đủ thanh âm phá toái không chịu nổi. Trong miệng đều đã tràn ra mang nội tạng bầm máu, ánh mắt mơ hồ phía dưới nghe được nhịn chửi rủa âm thanh hay là tỉnh lại một chút. Đã bẻ gãy thạch mâu gắt gao chống đỡ mặt đất, trên trán nổi gân xanh chống lên thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía máu điêu. Đừng tại đây thời điểm coi là phải chết liền có thể lười biếng, chiến đấu còn không có kết thúc tảng đá, hạt đậu nhỏ, nham, khang, bọn hắn mộ phần đều không có một cái, ngay tại không biết tên trong hốc núi thành đám gia hỏa kia phân. Hiện tại phải chết còn có cái gì tất yếu lời biếng, sau khi chết tự sẽ nghỉ ngơi, đều đứng lên giết chết nó. Hôm nay Tể Mãnh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay sau đứng được căng thẳng, hắn sẽ đoạn mâu hung hăng chỉ hướng không trung máu điêu. Nhất định phải cái này tạp mao điệu chết tại cái này, lão tử cũng sẽ không nhận mệnh. Tất cả mọi người không có khả năng chết vô ích, coi như chỉ còn một hơi, cũng muốn cắn nó một ngụm. Đừng để nó coi thường chúng ta bộ lạc. Phản phất là bị Tề Thủy chết lửa giận nhóm lửa, còn lại đội viên vào lúc này chỉ cần còn có thể động, trong mắt đều bộc phát ra tất cả lực lượng. Đứng người lên đồng thời phát ra không giống tiếng người chú lên, trong đó có thống khổ, cũng có phẫn nộ. Nắm lên trong tay hòn đá, rút ra cắm trên mặt đất cây gãy, thậm chí liền dùng máu thịt bè bét hai tay chống đất, kéo lấy thân thể bị trọng thương một lần nữa mặt hướng máu điêu. Chết đi coi như xong đi, vừa rồi mấy cái kia tuổi già tộc nhân đi tới nhịn bên cạnh, nhìn trước mắt trận đồ đường vân, quay đầu nhìn về phía Luật, có thể chứ? Có thể. Luật gật gật đầu. A, vậy là được rồi, không chết vô ích là được, ha ha. Lão giả nghe xong chi tiết bên trong cười ra tiếng, sau đó thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc chút, trong tay phiến đá gắt gao nắm chặt, không có nửa phần run rẩy. Sau đó, ngay tại nhịn ánh mắt đờ đẫn bên dưới, đông nhiên đem phiến đá đặt ở cái cổ bên cạnh, đông nhiên vạch một cái. Vết thương thật lớn xuất hiện, máu tươi hướng phía trước phun ra, trực tiếp bao trùm tại trên trận đồ. Động tác của hắn còn không có kết thúc, một vị lão giả khác động tác theo sát phía sau, dù là đã có một người làm ra như thế làm người ta sợ hãi cử động, hắn nhưng không có nửa phần e ngại, ngược lại hướng về phía tiền nhân cười cười. Ngươi làm như vậy quá chậm, lúc này làm sao có thời giờ chỉ hoan à, liền nói ngươi không bằng ta đi, trước kia không bằng, hiện tại hay là không bằng ta thông minh. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn phiến đá cắt đứt cái tay còn lại cổ tay, máu tươi chảy xuôi, mặc dù không có người trước phun ra khoa trương hình ảnh cảm giác, nhưng HP vẫn như cũ không ít. Hắn đem đổ máu tay nhắm ngay trận đồ, tùy ý nó nhỏ xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người, đừng sợ, bọn hắn thời điểm chết bị sống sờ sờ ăn hết, so với chúng ta đau nhức rất nhiều, ta cảm giác giống như không đau. Nói xong, hắn tiếp tục động tác trực tiếp phá vỡ cổ của mình, để còn lại máu tươi phun ra. Những người còn lại theo thứ tự làm như vậy, đây là bọn hắn có thể làm được, duy nhất có thể làm. Vốn chính là trong bộ lạc lão giả, lớn tuổi không còn tác dụng gì nữa, có thể giúp đỡ trong bộ lạc hậu bối. Nhìn thấy cảnh này muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình khống chế trận đồ hoàn toàn không có khả năng thoát thân, muốn ngăn cản nhất định phải dừng lại trận đồ, nhưng nàng không thể làm như vậy. Duy nhất có thể làm chính là nhìn về phía Luật, hy vọng đối phương ngăn lại những người này. Có thể Luật lại động cũng không động. Đờ đẫn nhìn qua một màn này, nhịn nội tâm lửa giận càng tăng lên, trong đầu hiện hiện thanh âm bắt đầu trở nên càng nhiều càng hỗn tạp. Lửa giận của nàng không chỗ phát tiết, chỉ có thể nhìn phía trên máu điêu, tất cả phẫn nộ chỉ có thể hướng phía tên xuất sinh này phát tiết. Các ngươi yêu tộc dựa vào cái gì? Nhìn thẳng máu điêu mở miệng, thanh âm bởi vì quá độ gào thét mà vỡ tan. Chúng ta nhân tộc chỉ có thể bị các ngươi coi là đồ ăn, bị các ngươi xâm lược, bị động cùng các ngươi chiến đấu. Chúng ta thế nhưng là bình thường nhất huyết nhục chi khu. Vết thương không có cách nào nhanh chóng khép lại, gãy mất tay chân cũng sẽ không dài ra lại. Người tên hỗn đản, sinh ra không có các ngươi răng nhọn móng sắc, không có phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt liền có thể mạnh lên thiên phú. Chúng ta chỉ là muốn tìm tới một con đường, một đầu có thể làm cho chúng ta ở trên vùng đại địa này sống tiếp đường. Tại sao muốn bị các ngươi xem như đồ ăn đối đãi? Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta nhân tộc rõ ràng có thể yếu, nhưng lại muốn bị tạo ra đến? Vì cái gì các ngươi yêu tộc nay đã cường đại như vậy, những đại năng kia còn muốn dạy bảo các ngươi phương pháp tu hành, để cho các ngươi trở nên càng cường đại, càng khi nhục chúng ta nhân tộc. Thánh nhân tại thế, một cái sáng tạo nhân tộc công đức thành thánh, năm cái lập giáo thành thánh, đều cùng nhân tộc có quan hệ, vì sao bây giờ nhân tộc lại trở thành tầng dưới chót nhất đồ ăn? Vì cái gì? Chúng ta đã làm sai điều gì? Nhịn nước mắt hỗn hợp có máu đen trên mặt tùy ý chảy xuôi, chất vấn của nàng thanh trấn khắp nơi. Chúng ta chỉ muốn còn sống, chỉ muốn tìm một khối có thể làm cho chúng ta an tâm đi ngủ, để hài tử bình an lớn lên thổ địa. Chúng ta không muốn cùng ai là địch, chúng ta chỉ muốn sống sót. Nương theo lấy nhịn chất vấn âm thanh, nương theo lấy sau lưng từng cái đồng tộc tiến lên đem càng nhiều huyết dịch chảy xuôi trận đồ động tác, nương theo lấy lão nhân hy sinh, ông, một tiếng, trận đồ đống nhiên bộc phát ra trước nay chưa có cường quang. Màu đỏ sầm sền sệt vũng bùn điên cuồng phun trào, ngưng tụ biến hóa nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm, gần như đen kịt, trong đó lưu chuyển huyết quang lại càng chói mắt. Mà nương theo lấy sự biến hóa này, giữa không trung bị trận đồ bao khỏa máu điều tại lúc này dãy rủa càng thêm khó khăn. Nó cảm thấy cái kia cố đến từ phương diện tinh thần áp bách nặng nề không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có chói buộc hành động của nó, càng phảng phất có vô số thanh âm tại nó yêu hồn chỗ sâu hò hét. Nguyên rủa gào thét tại bốn phía vang lên, đánh thẳng vào ý chí của nó. Vừa kinh vừa sợ phía dưới nó phát ra một tiếng càng nôn nóng ngang ngược lệ thiếu, phát giác được không thích hợp, nó bắt đầu liều lĩnh phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, cho dù là thiêu đốt yêu đan bản nguyên, có thể căn bản không hiệu quả gì, thậm chí bốn phía đặc dính lực lượng bắt đầu mở rộng, nguyên bản đã đi ra đơn cánh lại một lần bị bao khỏa đi vào. Mà phía dưới, đã chất vấn thật lâu nhịn vào lúc này cũng xuất hiện biến hóa. Nàng nhìn xem phía trên không ngừng dãy rủa máu điêu giống như có chút không làm nên chuyện gì, làm sao cũng không thể đột phá bộ dáng đột nhiên cười ra tiếng. Lúc trước nổi giận điên cuồng bắt đầu giống như là thủy triều thối lui, còn lại dáng tươi cười có chút dữ tợn. Nguyên lai, các ngươi cũng sẽ sợ sệt ta. Chương 120, ngươi phải chết, cho nên sợ. Chương 120, ngươi phải chết, cho nên sợ. Tại sao phải sợ chứ? Là biết phải chết sao? Các ngươi căn bản không hiểu chúng ta chỗ đau, chúng ta tựa như vâng cỏ dại. Nhìn thanh âm không giống trước đó thống khổ như vậy kêu gào, ngược lại trở nên thanh lãnh lạnh nhạt. Không còn cao vút, lại xuất hiện một cỗ tuyên cáo hương vị. Bị các ngươi xua đuổi, bị các ngươi trả đạp từ mảnh này quen thuộc rừng rậm, chạy trốn tới mảnh kia xa lạ đầm lầy, từ có thể trông thấy tổ tinh sơn núi, lang thang đến ngay cả tinh thần đều phân biệt không ra phương xa chúng ta không có nhà phương hướng, ngay cả dã thú đều có xào huyệt của mình, mà chúng ta lại không thể dừng lại cấu trúc nhà của chúng ta. Mỗi một lần coi là tìm được có thể nghỉ chân địa phương, mỗi một lần dừng lại phát lên đống lửa, cũng nhịn không được sợ sệt hừng đông thời điểm, bên người quen thuộc tiếng ấy, có thể hay không thiếu một cái nhưng là chúng ta còn sống. Coi như giống hèn mọn nhất cỏ dại, bị dẫm vào trong bùn, bị lôi hỏa đốt cháy, chỉ cần còn có một hạt giống, chỉ cần còn có một giọt xương nước, chúng ta liền có thể sống xuống tới, mà lại sẽ một mực sống sót. Một đời, vĩnh viễn sống sót. Nhịn đột nhiên nhìn thẳng đối phương, cặp kia thiêu đốt lên liệt diễm đôi mắt, gắt gao khóa chặt giữ tợn máu điều, từng chữ nói ra, thanh âm không cao, lại mang theo bất luận tồn tại gì cũng không thể coi nhẹ lực lượng. Yêu tộc, các ngươi nghe cho kỹ. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc khẳng định sẽ đứng tại so với các ngươi tất cả yêu tộc cũng cao hơn đỉnh núi chi đỉnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc sẽ có không cần lang bạt kỳ hồ, không sợ tối đêm giáng lâm vĩnh hằng gia viên. Sẽ có để tất cả hải tử đều có thể cởi chạy, không cần sợ hai manh thú gào thét an bình coi yên vui. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc sẽ nắm giữ để cho các ngươi những này xem chúng ta là huyết thực xuất sinh, ngay cả nhìn lên cũng không dám, ngay cả đề cập đều sẽ run rẩy lực lượng. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc sẽ tiến về những cái kia hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại trước mặt, tự mình hỏi bọn họ một chút, vì sao muốn đem thế giới này biến thành hiện tại lần này bộ dáng. Từng câu lời nói từ nhịn trong miệng nói ra, một cái nhân tộc tiểu cô nương, tu vi ngay cả luyện khí hóa thần đều không có đến, bây giờ lại há miệng ngậm miệng yêu tộc chi đỉnh, thánh nhân trước đó. Lời nói này bị bất luận tồn tại gì nghe được đều sẽ để bọn hắn cười đến rụng răng. Có thể, máu điêu giờ phút này lại ngừng dãy rủa động tác, hai mắt rơi vào nhịn trên thân, đối mặt bên trong phảng phất nhìn thấy cái gì cảm giác của quái. Cuồng vọng đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ vang lên, tất cả mọi người ngây người đứng tại chỗ không biết thanh âm này là ai, mê mang nhìn một phía. Nhưng sau đó, tầm mắt của bọn hắn bỗng nhiên rơi vào trên không máu điêu trên thân. Gia hỏa này biết nói chuyện, cùng run run lấy thân thể mở miệng. Bất quá là lâu kiến đồ ăn thôi, thế mà nói bừa bực này lời nói, đồ ăn liền muốn có thức ăn tự giác máu điêu không để ý đến đủ cùng những người khác chấn kinh, vẫn tại mở miệng, khoe miệng của hắn bị trận đồ áp chế, nói chuyện động tác hơi chậm một chút chậm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng là nó tại lên tiếng. Thân là nhân tộc các ngươi, sẽ để ý giẫm chết con kiến hạ chẳng sao? Sẽ để ý một con kiến leo đến các ngươi trước mặt chất vấn các ngươi sao? Nhân tộc sứ mệnh chính là trở thành yêu tộc đồ ăn. Các ngươi coi là thân là yêu tộc nữ hoa nương nương, tại sao lại sáng tạo các ngươi? Thanh âm này xuất hiện đằng sau, không khí phảng phất đều đã đọc lại. Đống lửa nhảy vọt ánh sáng chiếu vào từng tấm đông nhiên mất đi huyết sắc trên khuôn mặt, kia nắm chặt thạch chùy đầu ngón tay trắng bệnh, run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là tín niệm của mình căn cơ vào lúc này đã bị dao động mờ mịt. Cùng dương ra lấy miệng, muốn giận dữ mắng mỏ, lại phát hiện yết hầu bị thứ gì ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào, chỉ là lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy hỗn loạn cùng thống khổ. Càng nhiều phổ thông tộc nhân trên mặt xuất hiện sâu không thấy đáy mờ mịt cùng tuyệt vọng, bọn hắn nhớ tới bộ lạc cổ xưa nhất ca dao bên trong, mơ hồ chuyển sướng nữ hoa nương nương đoàn đất tạo ra con người cố sự. Nương nương là yêu tộc đại thánh sao? Nếu như ngay cả sáng tạo ra chúng ta chí thánh đều xem chúng ta là đồ ăn, vậy chúng ta nhiều năm như vậy dễ dụa di chuyển đến tột cùng là vì cái gì? Liều mạng muốn sống sót, muốn kéo dài tộc đàn, hẳn là từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một trận được an bài trò hay phí công phản kháng. Cái kia thời khắc này hy sinh gầm thét cùng hiện tại ngưng tụ cái gì trung nhiệm, không phải liền là thành một chuyện cười hoang đường? Đúng vào lúc này luật thanh âm vang lên, đánh gậy đám người mở mịt cùng ngốc trệ. Yêu tộc chính là yêu tộc, dù là luyện ra hoành quốc có thể học nhân luôn, nói ra được cũng vẫn như cũng là cầm thú ngữ điệu, tràn ngập ngu muội cùng cuồng vọng. Trước đó không lên tiếng, không phải liền là đem chúng ta khi người đồ ăn, khinh thường ngôn ngữ thôi, hiện tại làm sao mở miệng, là cảm thấy mình phải chết, sợ à? Luật thanh âm không cao, rõ ràng truyền vào mỗi một cái tộc nhân trong thai, mà lời nói này không chỉ là tại phản bác máu điêu lời nói, càng là có mỉa mai công kích ý vị. Nữ hoa nương nương là yêu tộc thánh nhân. Vậy ta hỏi ngươi, trong miệng ngươi vị này yêu tộc thánh nhân tạo ra con người dùng cái gì vật? Là các ngươi yêu tộc tinh huyết yêu đan, hay là cái này hồng hoang đại địa tức nhưỡng cùng tiên thiên quý thủy? Nàng tạo ra con người thời điểm dẫn động chính là yêu tộc truyền thừa bí pháp, hay là thiên đạo công đức cùng tạo hóa nguyên quang? Nữ hoa tạo ra con người mà thành thánh là thiên đạo công nhận tạo hóa chi đức. Từ nhân tộc sinh ra một khắc kia trở đi, chúng ta liền không còn là bất luận tồn tại gì phụ thuộc hoặc đồ ăn, mà là cái này hồng hoang thiên đạo phía dưới đường đường chính chính bộ tộc. Chúng ta có chính mình hình dáng tướng mạo ngôn ngữ, có chính mình hỉ nộ ai ố, càng có thiên đạo giao phó độc nhất vô nhị linh trí cùng truyền thừa chi lực. Về phần nữ hoa, có lẽ có thể thay cái bất kính thánh nhân phương thức nói, nàng bất quá là tiện tay muốn thử tạo một chủng tộc, lại đột nhiên phát hiện chủng tộc này thế mà có thể được đến thiên đạo tán thành, trao quyền cho cấp dưới công đức để nàng thành thánh, lúc này mới làm như vậy, cùng ngươi yêu tộc có gì liên quan? Luật nói đến đây, quay đầu nhìn về hướng tộc nhân khác, đặc biệt là nhịn, an ủi mở miệng. Xem chúng ta chính mình là được rồi. Nếu ta các loại đúng như xuất sinh lông lá này lời nói, chỉ là được sáng tạo ra muốn gì cứ lấy đồ ăn, cái kia thiên đạo sao mà bất công? Cần gì phải hạ xuống công đức, tán thành ta nhân tộc tam tổ chi công? Hữu xảo thị tiên tổ cấu một là tổ, khiến cho ta nhân tộc tránh gió mưa, tránh manh thú, đến thiên đạo công đức. Truy y thị tiên tổ vê sợi đai áo, khiến cho ta nhân tộc chống lạnh nóng, che hình thể, đến thiên đạo công đức. Toại nhân thị tiên tổ đánh lửa, khiến cho ta nhân tộc hóa mùi thanh cười, khu hắc ám, khải văn minh, đến thiên đạo công đức. Cái này huy hoàng thiên đạo công đức, chẳng lẽ là giả sao? Chẳng lẽ là khen thưởng đồ ăn học được chính mình dựng bàn ăn, chính mình nấu nướng chính mình sao? Không. Công đức này là thiên đạo đối với ta nhân tộc không ngừng vươn lên, trí tuệ khai sáng tán thành. Là tuyên cáo ta nhân tộc tại cái này hồng hoang thế giới có đặt chân quyền lực, có phát triển chi đạo. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng máu điêu, nghiêm nghị mở miệng, hoàn toàn không thấy đối phương cái kia tự cao tự đại thái độ. Cái này máu điêu trước đó vì sao một mực không mở miệng nói chuyện? Bởi vì đối phương cho là hắn là thợ săn, nhân tộc là hắn đồ ăn, nào có người sẽ ở ăn hết thức ăn thời điểm còn cùng đồ ăn đối thoại, đương nhiên là sớm đi nuốt mới đối. Mà ngươi, một cái may mắn khai linh trí, tu hành bất quá luyện khí hóa thần, ngay cả chân chính tiên bậc cửa cũng không từng sợ đến, ngay cả hóa hình đều làm không được xuất sinh lông lá. Ngươi biết được cái gì là thánh nhân cảnh giới? Ngươi biết được cái gì là tiên đạo vận chuyển? Ngươi biết được cái gì là tạo hóa huyền cơ? Ngươi bất quá là dựa vào một tia dã thú xảo trá, nhìn thấy chúng ta trong lòng mê mang cùng đối với tạo vật căn nguyên kính sợ, liền ở đây phát ngôn bừa bãi, Newton lấy hoang đường nói như vậy phá hủy chúng ta chiến ý. Ngươi bộ lý do thoái thác này, đi lừa gạt một chút những cái kia linh trí chưa mở dã thú có lẽ có thể, lấy ra mê hoặc ta nhân tộc đơn giản buồn cười. Ngây thơ, không chịu nổi một bát. Chương 121, cái này máu điêu ăn xong không có ngộ chỉ toàn nhiều đây chương 121, cái này máu điêu ăn xong không có ngộ chỉ toàn nhiều đây nói hay lắm. Na Cha thanh âm bỗng nhiên vang lên, dẫm lên phong hỏa luân quanh thân xích diễm bốc lên, rõ ràng đều đã không có đánh, hắn cũng duy trì lấy trạng thái này không dám buông lỏng, giống như một mực tại để phòng Phật môn bên này. Nay cũng không kỳ quái, bởi vì một bên Dương Tiễn mặc dù thu hồi pháp thiên tượng địa, nhưng pháp lực nhưng không có thu hồi, dù sao Phật môn vô sỉ đều là được chứng kiến. Bất quá chỉ là một đầu ngay cả hóa hình bậc cửa đều không có sở lấy xuất sinh lông lá, cũng xứng vọng đàm luận tiên đạo, tại cái này định cái gì nhân tộc số mệnh. Na Cha cười nhạo một tiếng, ánh mắt thì là tại bốn phía một chút yêu tộc xuất sinh nền móng tiên Phật trên thân đảo qua. Nhân tộc lúc nào liền thành yêu tộc khẩu phần lương thực? Bất quá là nhất thời thế yếu thôi. Hiện tại yêu tộc này cũng không có năng lực kia gây sóng gió. Na Cha nói không sai. Dương Tiễn khẽ bước cầm 10 phần đồng ý Na Cha lời nói. Khi đó nhân tộc tân sinh, cái này máu điêu nói lời nhìn như chạm đến căn nguyên có đạo lý, kỳ thực bất quá là lấy cường giả tư thái vặn vẹo sự thật thôi. Thiên hai thật sự là A Di Đà Phật phía dưới, Đường Tăng ngước nhìn Bách Thế Thư sớm đã là lệ rơi đầy mặt, hắn tuy nói là kim thiền tử chuyển thế, nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là cái hòa thượng bình thường, chỗ nào thấy qua nhiều như vậy thế gian muôn màu. Đoạn đường này đi về phía tây nhà gặp qua yêu ma ăn thịt người, gặp qua bách tính khó khăn, gặp qua thành trì rách nát, nhưng những cái kia hình ảnh phần lớn đều là nghe nói, hoặc là ngắn ngủi thoáng nhìn thôi, mặc dù cũng sẽ đau lòng, nhưng lại chưa bao giờ giống hôm nay dạng này như vậy trực tiếp. Trong bộ lạc kia tráng niên lấy huyết đục chi khu nên đón không chút do dự đại chiến, lão giả thì là biết vô lực chém giết, liền để máu tươi của mình rót vào trận đồ, yên lặng kính dâng cho đến chạy khô má chết. Yêu nghiệt này quả thực đáng hận. Đường Tăng nói đến đây thanh âm lại vẫn mang theo nghẹn nào. Tàn sát sinh linh lại vẫn lấy tà thuyết loạn tâm trí của con người, quả thực là ma đạo hành vi. Chỉ tiếc, khi đó nhân tộc cũng không đại năng che chở, nếu có hắn sau khi nói đến đây lời nói một trận, trong mắt lộ ra sâu sắc vô lực, hắn hiện tại đã biết tại thời đại kia, chư giáo chưa hưng, đại năng ẩn thế, nhân tộc đúng là tại chính thức trong hắc ám, dùng thi thể của mình trải đường, dùng huyết lệ của chính mình chiếu sáng. Như vậy chính cần ta Phật môn đại thừa chân kinh, chiều rộng chúng sinh, giải nó treo ngược, cho nó hy vọng, dẫn nó hướng thiện. A Đường Tăng không khỏi thấp giọng cảm thán, cũng càng thêm kiên định đi về phía tây thỉnh kinh tín niệm. Hừ, nhân tộc cần, xưa nay không là nhà ai phái nào kinh văn giáo nghĩa. Chư bát giới chẳng biết lúc nào lay động đến Đường Tăng bên cạnh, cựu sĩ Đinh Ba tùy ý gánh tại trên vai. Đối với Đường Tăng lời nói hiển nhiên không thế nào đồng ý sư phụ, ngài nhìn bây giờ cái kia Nam Chiêm Bộ Châu đại đường cương vực bên trong, phồn hoa thành đều bên trong, nhưng còn có yêu quái dám trắng trợn vòng người mà ăn. Chư bát giới nói xong một câu sau, nhìn thoáng qua Đường Tăng không đợi hắn trả lời, liền tự mình tiếp tục mở miệng, là bởi vì Trường An thành nội Phật tự hương hỏa thịnh vượng sao? Là bởi vì bệ hạ mỗi ngày tụng kinh sao? Hắc, đó là bởi vì trong thành Trường An có cao nhân, cũng có đại năng tồn tại, càng có cả triều văn võ hội tụ nhân đạo khí vận. Kể một ngàn nói một vạn, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cái này Bách Thế Thư bên trong tràng diện này nhìn xem thảm liệt, đặt ở khi đó, cũng chính là một trận không đáng chú ý tiểu chiến thôi. Tiểu chiến? Đường Tăng ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem chư bát giới. Đúng vậy chính là tiểu chiến. Bộ lạc này tính toán đâu ra đấy không hơn 110 một người, tại thời điểm này có thể để bộ lạc. Nhiều nhất chính là cái hơi lớn gia hộ. Chân chính nhân tộc đại bộ phận, tụ chúng mấy vạn đều có. Bọn hắn đối mặt là chân chính đã có thành tiểu dưới trướng tiểu yêu thành đàn yêu vương, mỗi ngày bị nuốt nhân tộc, so cái này máu điêu cả một đời ăn hết đều nhiều. Hắn giọng mang tùy ý, nhưng nói ngược lại là sự thật. Chư bát giới ánh mắt lúc này đảo qua một mực trầm mặc theo ở phía sau trung thực sang nội tịnh, đột nhiên cười hắc hắc, cái này máu điêu tạo ra sát nghiệt, sợ là ngay cả ta xa sư đệ ngày xưa một bữa số lẻ đều không đủ trình độ đâu. Thật cái gì? Đường Tăng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin nhìn về phía Sa Tăng. Hắn biết vị này tam đồ đệ vốn là thiên đình rèm cuốn đại tướng, giáng chức hạ phàm gian sau tại Lưu Sa Hà lại yêu, nhưng nghe bát giới chi ý, Sa Tăng trầm mặc như trước, chỉ là ngón tay nhỏ không thể thấy nắm chặt chút, màu đồng cổ gương mặt tại quang ảnh bên dưới lộ ra ảm đạm không rõ. Sư phụ ngài có biết cái kia Lưu Sa Hà bờ, nguyên bản có cái tiểu quốc, tên là Lưu Sa Quốc. Chư bát giới phảng phất không thấy được Đường Tăng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tiếp tục dùng loại kia đàm luận thời tiết giống như ngữ khí nói ra. Ngài đoán xem, cái kia Lưu Sa Quốc bách tính, về sau đều đi nơi nào? Đường Tăng bờ môi run rẩy nhìn về phía Sa Tăng, nội chỉ toàn, Lưu Sa Quốc làm sao không có? Làm sao không có? Chư bát giới thay trầm mặc Sa Tăng trả lời, hắn xích lại gần Đường Tăng thanh âm ép tới thấp chút, nhưng từng chữ rõ ràng như băng truy, an sẽ thôi, còn có thể làm sao không có? Sa Tăng vẫn không có ngẩng đầu giải thích, chỉ là uống một ngụm thanh thủy tiếp tục xem Bách Thế Thư hình ảnh, không rảnh để ý A Di Đà Phật. Một tiếng hùng hậu trang nghiêm Phật hiệu vang lên, phá vỡ cái này tỉnh kinh đoàn đội bên cạnh làm cho người hít thở không thông không khí. Kim Cương Không Hỏng Phật quanh thân kim quang hơi dạng, ánh mắt từ Bách Thế Thư bên trên thu hồi, mang trên mặt thường xót cùng than thở, nhân tộc có thể yếu, như trong gió ánh nến. Lúc đó con đường tu hành bế tắc, tự cường chi pháp khó kiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, ta cảm giác sâu sắc nó khổ, phương pháp hành nguyện, nhập phương Tây thế giới cực lạc, cầu lấy vô thượng chính đẳng chính giác. Phật pháp rộng rãi, vi diệu tinh thâm, vừa có thể dẫn dắt lạc đường chúng sinh, phá hắc ám si ngu, thấy hết minh bạch tại, dùng cái này giải nhân tộc ức vạn thế nội khổ ách, thiện hay, thiện hay. Hắn lời nói này cảm khái lên tiếng sau, ở đây tiên thần phần lớn thần sắc vi diệu, liếc mắt nhìn hắn liền cấp tốc rời đi ánh mắt, không người nói tiếp, càng không người tới biện luận. Cùng Phật môn bên trong người luận đạo. Bọn này tăng lữ am hiểu nhất chính là lấy vô biên lưới rực rỡ hoa sen chi năng, đem bất luận cái gì để tài thảo luận cuối cùng quấn về bọn hắn giáo nghĩa trong giàn khung. Cho dù ngươi thật sự có bản sự, cùng bọn hắn logo ý cờ biện chứng thời điểm thắng, cũng thường thường bị bộ kia từ bi duyên phận, hoặc là đến một câu buông xuống mấy bước này liên hoàn đạo lý nói đến phập phồng không yên, đồ gây một thân lửa giận. Kim Cương Không Hỏng Phật hiển nhiên cảm nhận được phần này y mắng bài xích, trong mắt kim mang chớp lên, một tia tức giận hiện hiện. Lập tức hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, hướng phía Dược Sư Phật Phật niệm truyền âm mở miệng, Dược Sư Phật, lúc nào động thủ? An tâm chớ đợi. Dược Sư Phật đáp lại trực tiếp tại Kim Cương Không Hỏng Phật tâm thần bên trong vang lên, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lại nhìn trung luật trong tay trôi kia Hiên Viên kiếm. Giờ phút này, Hiên Viên kiếm trạng thái cùng lúc mới đầu đã có mắt thường khả biện khác biệt. Lúc trước, kiếm này một khi bị trung luật cầm nắm, lập tức liền có đường hoàng thật lớn nhân đạo hoa quang tự nhiên nở rộ, trên thân kiếm có sông núi xã tắc làm nồng cá mục hư ảnh lưu chuyển, công đức chi lực cùng nhân tộc khí vận sen lẫn thành bình chướng đem hắn bảo hộ ở bên trong, bình thường lực lượng khó xâm mảy may. Quang mang kia đại biểu chính là nhân tộc tập thể ý chí cùng tán thành. Nhưng bây giờ tầng kia che chở hoa quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Nguyên bản rõ ràng lưu chuyển văn minh hư ảnh cũng biến thành mơ hồ không chừng, công đức chi lực phun trào không còn hòa hợp tự nhiên, ngược lại hiện ra một tia trì trệ. Chương 122, ta cái này hắc côn cũng chưa hẳn bất lợi. Chương 122, ta cái này hắc côn cũng chưa hẳn bất lợi, quả nhiên hữu hiệu. Dược Sư Phật hoàn toàn yên tâm, cũng bội phục lên Di Lặc Phật cơ trí cách làm. Trung luật thế này trung quy là yêu tộc xuất thân, Hiên Viên kiếm chính là nhân tộc thanh khí, coi như bây giờ bị trung luật tạm thời nắm trong tay, nhưng căn cơ nhưng thủy chung xây dựng ở nhân tộc công nhận điều kiện tiên quyết. Di Lặc thi triển thần thông đem nơi đây tình hình chiến đấu cùng Phật môn trừ yêu hộ pháp, cầu kinh gặp ngăn sự tình rộng chuyển thiên địa, ước vạn sinh linh quan sát. Trong đó không thiếu thành tính người tin Phật, hoặc là bách tính bình thường nghi hoặc nhân tộc thánh kiếm tại sao phải che chở một cái yêu vương. Cái này lo nghĩ tuy nói nhỏ bé, lại dao động Hiên Viên kiếm lực lượng nơi phát ra thuật ý. Khi đủ nhiều nhân tộc niệm lực bắt đầu hoài nghi bài xích lúc, trôi này dựa vào nhân tộc tín niệm mà hiện thánh bảo kiếm, nó uy năng tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Càng đừng đề cập, bọn hắn Phật môn giới hòa thượng còn tại khắp nơi tuyên dương trung luật vấn đề. Trừ phi nhân hoàng Hiên Viên thị tự mình giáng lâm, lấy tự thân vô thượng uy vọng cùng huyết mạch cưỡng ép chấp trưởng, nếu không, Hiên Viên kiếm cũng sẽ từ từ không cách nào bảo hộ trung luật. Mà nhân hoàng Hiên Viên, Tam hoàng ngũ đế đã sớm vĩnh trấn hỏa vận động, không phải thiên địa đại biến không được ra, đây là thiên đạo quy tắc. Làm sao có thể đi ra hỏa vận động đâu? Đợi chút nữa nghe ta hiệu lệnh. Dược Sư Phật Phật niệm trong nháy mắt tại giữa đất trời bốn phía Phật môn đám người trong đầu vang lên. Phật tổ, cái kia Tam Thái tử Na Cha cùng Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn quan âm truyền niệm nhìn về phía cách đó không xa cái kia chiến ý ẩn ẩn bốc lên hai người, nhất là Dương Tiễn trong tay trôi kia tản ra làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức khai sơn phủ. Dương Tiễn. Dược Sư Phật Phật niệm truyền lại đến quan âm trong đầu, trong đó khinh miệt phảng phất căn bản không thèm để ý Dương Tiễn tồn tại. Xiển giáo đệ tử đời ba bên trong nhân tài kiệt xuất, Ngọc Đế cháu trai, sắp thực xem như cái vai trò. Ỷ vào Ngọc đỉnh chân nhân dốc sức bồi dưỡng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẫu nhiên lọt mắt xanh, có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể xưng kinh diễm. Trong tay hắn cái kia khai sơn phủ mang chút tiên thiên khí tức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Pháp bảo lại lợi, cuối cùng cần pháp lực thôi động, mà lại cũng không phải chỉ có hắn có pháp bảo. Hắn Dương Tiễn nội tình bao nhiêu? Có khả năng cùng bản tọa ước vạn năm tích lũy, lưu ly Phật quốc bản nguyên, vạn giới hương hỏa nguyện lực so sánh không. Về phần Na Trà càng không đủ lo. Họ như tức thời, tiên lặng theo dõi kỳ biến, còn có thể bảo toàn mặt mũi. Nếu dám chân thân ngăn cản Dược Sư Phật Phật niệm vi hơi dừng lại, chém đinh chặt sắt, tự nhiên có người sẽ xử lý hắn. Lời nói này bỏ đi Phật môn đám người lo lắng, Dược Sư Phật chính là Tây Phương Nhị Thánh đệ tử thân truyền, vô số tuế nguyệt tích lũy chuẩn thánh đại năng, Phật môn phương Đông chỉ toàn lưu ly thế giới chi chủ, há lại một cái hậu bối thiên thần có khả năng dung chuyển. Trước đó rằng có bất quá là sợ ném chuột vỡ bình, cố kỵ thiên đình mặt mũi cùng cái kia Hiên Viên kiếm nhân đạo che chở thôi. Một khi thật muốn động thủ, coi như hắn là Ngọc Đế cháu trai thì như thế nào, cùng lắm thì sau đó cho Ngọc Đế bồi thường chính là. Phảng phất đã thấy trung luật bóp chết tại chỗ, Bách Thế Thư rơi vào trong tay tình cảnh, Dược Sư Phật tâm hồ cũng không khỏi tạo nên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Đó là đối với cảnh giới cao hơn khát vọng cùng giá vọng, Bách Thế Thư luân hồi bí mật có thể không dính nhân quả. Nếu là có thể khống chế tốt, có lẽ đóng chặt vô số nguyên hội thông hướng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới trí cao cửa lớn, sẽ hướng hắn lộ ra một tia khe hở. Hỗn Nguyên chi đạo, vạn kiếp bất diệt, cùng thánh nhân đồng vị. Như thế dụ hoặc, cho dù là Phật Đà, cũng khó tránh khỏi tâm thần chập chờn. Nhưng mà, ngay tại Dược Sư Phật tâm thần bị phân, mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc, trên mặt hắn thương xót trang nghiêm chi sắc bỗng nhiên cứng đờ. Ân. Dược Sư Phật ánh mắt bỗng nhiên từ trung luật trên thân rời đi, gắt gao nhìn chăm chú về phía dưới thổ địa. Cái này đột nhiên cử động lập tức đưa tới ở đây cơ hồ tất cả tồn tại chú ý. Dược Sư Phật chính là giờ phút này Phật môn trên mặt nổi người chủ đạo, càng là chuẩn thánh cấp tồn tại, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Chúng tiên thần nhao nhao thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện trên mặt đất trừ bỏ bị vừa rồi dư âm chiến đấu bên ngoài dốc tuyết, thần niệm giống như thủy triều đã qua, xâm nhập địa mạch trăm ngàn trượng, vẫn như cũ không thu được gì. Nơi đó đã không ẩn tàng trận pháp, cũng không cất dấu sinh linh, thậm chí ngay cả dị thường linh khí tiết điểm đều không có. Hắn đang nhìn cái gì? Hoặc là nói hắn cảm giác đến cái gì? Một chút tâm tư nhạy cảm đạo hạnh cao thâm người, như Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, bọn hắn đồng dạng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, có thể dược sư Phật trong nháy mắt kia biến hóa sắc mặt, tuyệt không phải làm bộ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Phật môn trận doanh phía trước nhất vị Lai Phật Di Lặc, trên mặt từ bi dáng tươi cười giờ phút này lại sâu hơn mấy phần. Ý cười từ khóe mắt lan tràn đến cả tấm mặt tròn, thậm chí mang tới một chút nghi ngẫm. Phát giác được dược sư Phật không thích hợp, Trung Luật ánh mắt cũng nhìn sang, đồng thời cũng dò xét dưới chân của mình, phát hiện xác thực không có vấn đề. Thế nào? Na Cha chú ý tới điểm ấy cũng giống như vậy, nhưng không hề phát hiện thứ gì, kỳ quái hướng phía Dương Tiễn hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết. Dương Tiễn lắc đầu hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía dược sư Phật, không biết bọn hắn làm cái quỷ gì, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn nhưng tiếp tục như thế không phải biện pháp à? Na Cha nhịn không được mở miệng, đã có vẻ hơi sốt ruột, Phật môn lúc này đoàn kết không gì sánh được, không nói cái này dược sư Phật cùng Kim Cương không học Phật, còn lại mặt khác tồn tại cũng đều một dạng báo đoàn. Nhiên đang mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận, tương lai Di Lặc Phật còn ở lại chỗ này, nếu là thật sự đánh nhau hai chúng ta cũng ngăn không được, chớ nói chi là tại tiếp tục như thế, Như Lai cũng có thể tự mình đến đây. Chúng ta bên này Na Cha mắt nhìn bốn phía, liền hắn cùng Dương Tiễn ngay tại chỗ, còn lại Dương Thiền cùng Hồng Hải Nhi cũng không giúp được một tay a. Nghĩ đến cái này nhịn không được xì một câu, Ngọc Đế đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đừng nói Na Cha, tất cả mọi người không hiểu vì cái gì đến bây giờ Ngọc Đế đều không ra mặt. Không nói trước có giúp hay không Trung Luật, liền xem như cái này Bách Thế Thư cũng không đơn giản à, Phật môn bây giờ muốn làm gì tất cả mọi người rất rõ ràng, chính là muốn đem cái này Bách Thế Thư mang đi. Không có đạo lý Ngọc Đế không biết à, Ngọc Đế nếu là muốn Bách Thế Thư, nên lập tức hạ chỉ cầm xuống Trung Luật. Nếu là không muốn, cũng sẽ hạ chỉ để tất cả tiên thần trở lại thiên đình, đem Trung Luật cho Phật môn xử lý. Làm sao bây giờ cái gì đều mặc kệ, một bộ không quan tâm dáng vẻ, không lộ diện coi như xong, ngay cả cái ý chỉ đều không có, khiến cho bọn hắn đều có chút mơ hồ. Dương Tiễn trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc, sau đó mắt nhìn Khiếu Thiên Quyển, Khiếu Thiên Quyển cũng mười phần dứt khoát, một cái xuất phát chạy trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vậy kế tiếp chúng ta. Na Cha nhìn về hướng Trung Luật, trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu thần sắc, ngươi có tính toán gì? Không có việc gì, trước tiên đem cái này xem hết đi. Trung Luật ánh mắt trực tiếp rơi vào Bách Thế Thư bên trên, nếu là có thể tại một thế này thả xong tái chiến, vậy hắn tăng lên thế nhưng là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, nếu là nửa đường Phật môn độc thủ, hắn cũng không phải không có ứng đối phương pháp. Trong tay trường côn màu đen nắm chặt, pháp bảo này đến bây giờ còn không người biết được đến tuột cùng ra sao tồn tại, nguyên nhân cũng là bởi vì cây gậy này cũng không tại Hồng Hoang bên trong xuất hiện qua, không người nhận biết. Nhưng không có người nhận ra nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì pháp bảo này kỳ thật cũng không phải là trường côn, mà là trường thương. Chỉ bất quá thiếu đi cái đầu thương thôi. Chương 123, đơn giết máu điều, nhị tạo hóa chương 123, đơn giết máu điều, nhị tạo hóa Trung Luật đầu ngón tay vướt ve trong tay đen kịt trường côn, lông mày cao lại. Nếu là đầu thương trở lại, chớ nói một cái dược sư Phật, chính là Phật môn hôm nay ở đây Phật Đà Bồ Tát cùng lên, hắn cũng dám cầm thương giết cái vừa đi vừa về. Nếu là có thể lại hấp thu một thế này lực lượng, đó càng là có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên mấy lần. Chỉ tiếc, ta một thế này chính là yêu tộc, còn cần một cái bách thế thể nợn tộc một thế này hạt giống. Ánh mắt của hắn vượt qua rằng co dược sư Phật, ngược lại nhìn về phía cực xa chân trời, tại đó là tứ hải giao hội vạn lưu quy tịch phương bị. Còn cần để hắn rút một chút, chỉ là thời di thế dịch, bây giờ lòng tộc có được hay không nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng Bách Thế Thư hình ảnh. Nhanh dựa theo Bách Thế Thư tiến độ tới nói, một thế này cũng không có bao lâu. Tạp bao điểu. Trong tấm hình, Luật mở miệng lời nói để ở đây nhân tộc đều khôi phục trạng thái, trước đó thất thần cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nhị chậm rãi nâng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bởi vì mê mang mà huyết hồng hai mắt giờ phút này thành tịnh không gì sánh được, thanh âm bình tĩnh, lời của ngươi nói là thật là giả, đều không trọng yếu. Coi như nữ hoa nương nương lúc trước tạo chúng ta, thật có 10000 chủng lý do, coi như chúng ta sinh ra tại các ngươi những tồn tại cao cao tại thượng này trong mắt, chỉ là một cái ngoài ý muốn hoặc là trò cười. Nhịn nắm chặt nắm đấm, chưa khép lại vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi nhỏ xuống, nàng lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là nhìn chằm chằm máu điêu từng chữ từng câu nói, vậy thì thế nào? Chúng ta sống qua hôm qua, sống đến hôm nay, chúng ta còn muốn sống đến ngày mai, sống đến các ngươi khả năng đều không thấy được tương lai. Chúng ta muốn có nhà của mình, muốn cho hài tử có thể bình an lớn lên, muốn cho chính mình cùng người thân không cần mỗi ngày ở trong sợ hãi tỉnh lại. Cái này có lỗi gì? Các ngươi yêu tộc muốn giết chúng ta, vu tộc muốn xua đuổi chúng ta, thiên địa hai kiếp muốn hủy diệt chúng ta, vậy chúng ta cũng không thể thua. Mặc kệ chân tướng đến cùng là cái gì, chỉ cần ngươi còn muốn trở ngại chúng ta sống sót, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nhị bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, một cỗ càng thêm tinh thuần máu tươi trực tiếp từ trong miệng rơi vào dưới chân trong trận đồ. Ông, trận đồ như là bị rót vào một vầng mặt trời, đống nhiên bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói, đều muốn ngưng thực hưởng hực quang mang. Cùng lúc đó, nhịn trong đôi mắt thế mà xuất hiện hào quang màu vàng, cùng dưới chân trận đồ vừa vặn lẫn nhau chiếu rọi, cả hai có không nói ra được liên hệ. Chỉ cần ngươi còn ngăn tại chúng ta sống tiếp trên đường, chỉ cần ngươi còn muốn tổn thương ta bất kỳ một cái nào tộc nhân, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Tiếng nói tan mất sát na, nhị bỗng nhiên cắn răng một cái quan. Phúc. Một ngụm ẩn chứa nàng toàn bộ đầu lưỡi tinh huyết, trực tiếp rơi vào dưới chân trận đồ vị trí trung tâm. Trận đồ tại lúc này thế mà lần nữa phát ra mãnh liệt hơn hào quang áo ánh. Trong nháy mắt hiện hiện lực lượng làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nheo mắt lại, toàn thân run rẩy. Viễn siêu luyện khí hóa thần lực lượng ầm vang giáng lâm, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đây là lực lượng gì, đủ bọn người dù là thân chịu trọng thương, cũng bị nguồn lực lượng này cả kinh liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Luật cũng đống nhiên mở to hai mắt, lâu như vậy một mực tỉnh táo trên khuôn mặt lần đầu lộ ra kinh ngạc, chợt không khỏi ngưng trọng lên. Đây không phải trận đồ lực lượng nha đầu này lấy tự thân làm dẫn, lấy toàn tộc chi huyết niệm làm tuổi, không hiểu thấu tiếp xúc đến pháp tắc. Luật thế nhưng là rõ ràng pháp tắc là như thế nào tồn tại, đừng nói bên người những này nhân tộc, liền xem như toàn bộ hồng hoang trên đại địa nhân tộc, trừ cái kia tam tổ dựa vào công đức chi lực đi vào đại năng bên ngoài, không ai có thể tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng. Tiểu nữ hoa này thế mà đủ phải. Chỉ tiếc, pháp tắc này chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, không để cho cảnh giới của nàng có bất kỳ tiến bộ, chỉ là trong tương lai một đoạn thời khắc, khi nàng tích lũy đầy đủ sau, cảnh giới tăng lên sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Ngược lại là một tin tức tốt mà lúc này nhịn đồng tử chỗ sâu lưu chuyển lên cùng dưới chân trận đồ không có sai biệt qua mang. Một cái vô cùng rõ ràng suy nghĩ tại nhịn trong đầu hiện hiện, cũng từ trong miệng của nàng thoát ra, bất luận hiện tại hay là tương lai, chỉ cần là ngăn cản nhân tộc sinh lộ đều là tử địch. Như tương lai ta có thể có được phá vỡ hết thể lực lượng, ta nhất định phải giết chết các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Cũng liền tại ý nghĩ này triệt để thành hình trong đáy mắt, nguyên bản áp chế máu điêu không cách nào động đậy trận đồ tại lúc này thế mà biến hóa đứng lên. Trước đó nước bùn tắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, máu điêu tại lúc này thế mà khôi phục tự do, không còn bị áp chế. Cảm nhận được sự biến hóa này, máu điêu toàn thân chấn động, đột nhiên trong mắt bạo phát ra thần sắc mừng rỡ. Phản ứng đầu tiên nó liền muốn đem phía dưới nhân tộc toàn bộ ăn hết, dù sao bọn này nhân tộc sâu kiến thân là đồ ăn thế mà tại hôm nay để nó bị mất mặt. Có thể lập tức cảm nhận được nhịn dưới thân trận đồ kia sắc cơ, đột nhiên run một cái. Không thể tin nhìn về phía trận đồ kia, máu điêu phát hiện nguồn lực lượng này thế mà so với nó tưởng tượng còn cường đại hơn, nó cảm nhận được bất quá là trận đồ bốn phía đi ra mà thôi, nếu là toàn bộ lực lượng rơi xuống người nó. Chạy. Rời đi trước lại nói. Máu điêu không chậm trễ chút nào quay người liền muốn thoát đi, hai cánh cấp tốc vô phía dưới, thế mà chớp mắt liền đã từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, đám người chỉ thấy được một hình bóng cấp tốc rời đi, cơ hồ muốn biến mất không thấy. Đừng hòng chạy, nhìn thấy muốn chạy trốn máu điêu, không có bất kỳ cái gì động tác, vẹn vẹn tâm niệm vừa động. Trận đồ quang mang hóa thành vô số đạo tinh tế như phát thuần trắng tia sáng, chớp mắt liền trong nháy mắt xuyên tấu thừa cơ dãy khỏi buồn ngủ máu điêu. Lệ, không có bất kỳ cái gì hoa mỹ hình ảnh, đám người chỉ thấy đã chạy ra cực xa, cơ hồ muốn dung nhập bóng đêm máu điêu trong lúc đó từ biên giới bắt đầu từng khúc chôn bụi, cứ như vậy bắt đầu tiêu tán. Máu điêu thậm chí ngay cả cuối cùng một tiếng gào thét đều không thể hoàn chỉnh phát ra, thân thể cao lớn ngay tại tia sáng quấn quanh bên dưới, hóa thành nhỏ bé nhất điểm sáng, cuối cùng triệt để trừ khử ở vô hình. Máu điêu tiêu tan sau, trận đồ quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Trên mặt đất khắc họa đường vân phảng phất hao hết tất cả linh tính, trở nên ảm đạm vô quang, trên trận nhãn yêu quái tinh thạch cũng trực tiếp cứ như vậy hóa thành màu xám trắng bột phấn, theo gió phiêu tán. Ách. Lúc này nhịn thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể nàng lung lay sau như là bị rút sạch tất cả khí lực, mềm nhũn hướng trước ngã xuống. Nhị. Muội. Khoảng cách gần nhất Ngạn cùng Tề Cường chịu đựng tự thân đau nhức kịch liệt, cơ hội là nhào tới, một trái một phải đỡ nàng sắp ngã quỵ thân thể. Xúc tu chỗ, nhịn nhiệt độ cơ thể thấp đủ cho dọa người, khí tức cũng yếu ớt như dây tóc. Nhị. Ngươi thế nào? Đừng dọa A tỷ. Ngạn mang theo tiếng khóc nức nở bối rối kiểm tra mọi mọi thân thể, lại phát hiện trừ vết thương cũ băng liệt cùng cực độ thoát lực, tựa hồ cũng không mặt khác rõ ràng ngoại thương hoặc bên trong tổn hại. Tiên cũng tại tộc nhân nâng đỡ khập khiễng tới gần, nhìn xem sủi lơ ngay cả mí mắt đều khó mà mở ra nhịn, cũng là nhịn không được lộ ra khó nói nên lời kính nể. Lần này thật sự là may mắn mà có nha đầu này thanh âm hắn khẳng khàn, nhìn xem nhịn ánh mắt, như là nhìn xem bộ lạc tương lai hy vọng, nếu không phải nàng cuối cùng chúng ta đều phải chết. Ngươi không sao chứ? Đủ cũng lo lắng hỏi, chính hắn một đầu cánh tay mất tự nhiên bặm bẹo lên, ngực cũng có cháy đen vết thương. Đơn lúc này hắn chỗ nào bận tâm chính mình, giống như chỉ là không còn khí lực nhịn khó khăn thấp giọng đáp. Thử nghiệm giật giật ngón tay, lập tức truyền đến bắp thịt toàn thân ẩm sưng đau nhức kịch liệt, để nàng nhịn không được nhẹ nhàng hút không khí. Nhưng mà nàng còn có một loại cảm giác kỳ dị, nhịn cảm thấy mình đầu não giờ phút này lại dị thường thanh minh, loại cảm giác này là trước nay chưa có, phản phất đi qua một mực không cách nào nghĩ rõ ràng sự tình hiện tại cũng có thể nghĩ thông, giống như hết thảy đều trở nên đơn giản. Nàng đạt được tạo hóa luật thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền đến sau, đám người vô ý thức tránh ra một con đường. Chương 124, một cái vừa mới tu luyện nhân tộc, đụng chạm đến pháp tắc. Chương 124, một cái vừa mới tu luyện nhân tộc, đụng chạm đến pháp tắc. Đám người nghe vậy đều là chấn động, lập tức lại có chút mở miệng. Tạo hóa. Cái từ này nghe huyền diệu khó giải thích, nhưng bọn hắn tín nhiệm luận, hắn nói có, vậy nhất định có. Chỉ là bọn hắn không hiểu. Cái gì tạo hóa? Ngạn ôm thật chặt muội muội, ngẩng đầu đội vàng hỏi. Nàng không quan tâm huyền diệu gì tạo hóa, chỉ hy vọng thứ này đối với muội muội thân thể vô hại. Luật không có trả lời ngay, hắn đi đến nhị bên người, cẩn thận nhìn chăm chú nàng cặp kia mặc dù mỏi mệt lại ẩn ẩn có sự nổi bật lưu chuyển đôi mắt. Sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại dẫn đạo ý vị, một đầu khả năng cải biến hết thảy đường. Luật biết bọn hắn khó có thể lý giải được, cái này dính đến cấp độ đã siêu việt phổ thông tu hành cùng lực lượng phạm chủ. Hắn chuyển hướng nhịn, dùng hết khả năng đơn giản dễ hiểu phương thức dẫn đạo, nhịn, hiện tại nhắm mắt lại, đừng đi muốn trên người đau nhức, cũng đừng suy nghĩ chiến đấu mới vừa rồi. Thử tại trong óc của ngươi, muốn một cái hình ảnh.
Cái gì?
Muốn một cái rất lợi hại chính ngươi, không phải giống như máu điêu như thế sẽ chỉ giết chóc lợi hại, mà là ngươi có thể làm được bất luận cái gì ngươi muốn làm đến sự tình. Ngươi có thể bay lên thiên không chạm đến tinh thần, chui vào đáy biển tìm kiếm bí ẩn, vung tay một cái, có thể làm cho núi lớn rời đi, nói một câu có thể làm cho khô cạn dòng sông một lần nữa trào lên. Tất cả đáng sợ giá thú, hung ác yêu tộc, cũng không dám nhìn thẳng hào quang của ngươi, thế gian vạn vật biến hóa đều có thể tùy ngươi tâm ý lưu chuyển, ngươi thậm chí có thể cho trọng thương tộc nhân khôi phục khỏe mạnh, để khô héo cỏ cây một lần nữa tỏa ra sự sống. Luật lời nói để chung quanh tộc nhân trợn mắt hốt mồm, cái này này chỗ nào hay là người? Đây rõ ràng là trong truyền thuyết khai tiên tích địa thần thánh mới có thể làm đến sự tình. Luật làm sao lại để nhịn suy nghĩ những này? Nhịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra hoang mang cùng một tia khiếp ý, cái này rất khó khăn tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết biên giới. Sau đó thì sao? Luật ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, kiên ngực cháy đen huyết động còn tại rớm máu, đủ cánh tay phải đã toàn bộ bóp méo, thoạt nhìn là không có khả năng phục hồi như cũ, mà khác thương binh trên thân chỗ gãy chân càng là bạch cốt trần trụi, toàn bộ lạc, cơ hồ người người mang thương, tàn phá không chịu nổi. Sau đó ngươi phải dùng trong tưởng tượng của ngươi loại kia lợi hại, đi cứu mọi người. Để kiên thúc ngực vết thương khép lại, không chảy máu nữa. Để đủ cánh tay trở về hình dáng ban đầu, có thể lần nữa vung vẩy thành mâu. Để tất cả gãy tay gãy chân tộc nhân, một lần nữa mọc ra hoàn hảo thân thể. Luật môi nói một câu nhịn trong đầu liền có một cái đối ứng hình ảnh hiện hiện, nàng nhìn thấy kiên thúc thẳng tắp xuống lưng, nhìn thấy đủ cười to, nhìn thấy bọn nhỏ ở trên không trên mặt đất chạy chơi đùa, trên mặt mỗi người đều không có đau sót. Thế nhưng là làm sao cứu đâu, nhịn nhỉ non mở miệng, ý thức hoàn toàn đắm chìm tại cái kia mỹ hảo tưởng tượng trong tấm hình. Là tìm tới trong truyền thuyết tiên thảo linh dược, là cử hành thần bí tế tự nghi thức. Chẳng lẽ tựa như luật nói như vậy, chỉ là tâm niệm vừa động, chỉ là nghĩ mọi người biến tốt, mọi người liền thật thay đổi tốt hơn. Ngay tại lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, trong óc của nàng đột nhiên xuất hiện một chính mình khác, đó là tương lai nàng. Nhìn trong đầu hiện hiện chính mình so hiện tại phải lớn rất nhiều, nhìn liền cùng trong bộ lạc mẹ các nàng một dạng thành thục, mà lại loại này thành thục bên trên còn mang theo cổ quái uy nghiêm, phi thường lợi hại dáng vẻ. Nàng nhìn thấy chính mình nhìn qua xa xa nhân tộc, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, khoát tay vạn đạo hà quang từ trong tay nàng huy sái ra ngoài, những ánh sáng này rơi vào nhân tộc trên thân sau, những người kia đều được chữa trị thương thế. Nàng nhìn thấy chính mình, tựa như là cái đặc biệt lợi hại thầy thuốc, bất luận cái gì thương thế đều có thể tùy ý trị liệu, theo nàng tâm ý. Cũng liền vào lúc này, trong mắt mọi người nhìn thấy nhịn dị biến nảy sinh. Nhịn trên thân tản mát ra một cỗ yếu ớt lại không gì sánh được tinh thuần lực lượng, mặc dù mọi người không phải cái gì đại năng, nhưng cũng tu luyện, có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này hiện hiện. Không nguy hiểm cũng không sắc bén, nguồn lực lượng này xuất hiện đằng sau lấy nhịn làm trung tâm cứ như vậy tứ tán ra, như là mặt nước gợn sóng êm ái phất qua chúng quanh mỗi một cái tộc nhân thân thể. Cách nàng gần nhất ngạn đột nhiên cảm giác ôm muội muội trên cánh tay, một chỗ bị bạch ra đau đớn vết thương vậy mà chuyển đến thanh lương cảm giác sảng khoái. Túi đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện vết thương vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Cái này, ngạn manh che miệng lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, ngay sau đó viện đủ tộc nhân cảm giác đủ đã vặn mèo cánh tay giờ phút này thế mà ngay tại cấp tốc khôi phục, nguyên bản sưng đều biến mất không thấy. Biến hóa rất nhỏ này, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, cấp tốc đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tất cả tới gần nhịn thương minh đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được vết thương truyền đến kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Mặc dù xa chưa đạt tới trong nháy mắt khỏi hẳn thần tích trình độ, nhưng rõ ràng khép lại xu thế, lại là chân thực tồn tại. Quả nhiên, luật thấy cảnh này sau trong mắt hào quang lóe lên. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng có thể đoán được nhịn hiện tại một chút tình huống. Hắn không xác định nhịn tiếp xúc đến pháp tắc cụ thể là loại nào, nhưng vừa mới một màn này đã có thể nghiệm chứng một chút. Nhịn. Mà đúng lúc này đợi, mọi người thấy nhịn đột nhiên hôn mê đi, đổ vào ngạn trong ngực, lập tức kinh hãi tới gần. Bọn hắn không biết nhịn là thế nào làm được, nhưng như thế chống rỗng để bọn hắn phục hồi như cũ, bọn hắn từng cái có thể đoán được một chút khả năng. Có khả năng nhất chính là nhịn hy sinh chính mình để bọn hắn biến tốt, nghĩ đến cái này ai còn có thể nhịn được, vội vàng tiến lên quan sát. Không có việc gì, nàng chỉ là dùng ra hiện tại không cách nào nắm giữ lực lượng, sau đó hư thoát đi qua, nghỉ ngơi một hồi liền có thể đã tỉnh lại. Luật hướng phía đám người giải thích một câu sau, nhìn về hướng ngạn, về sau muội muội của ngươi muốn so ngươi lợi hại. Cái này sao có thể? Bách Thế Thư bên ngoài, chúng tiên gia thấy cảnh này đều choáng váng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vu yêu thời kỳ, một cái nhân tộc tiểu nữ hoa, ngay cả thích hợp phương pháp tu hành đều không có, hoàn toàn chính là hồng hoang trên đại địa nhỏ yếu nhất tồn tại, thế mà tại dưới tình huống này đụng chạm đến pháp tắc tồn tại. Còn có chuyện gì so cái này càng kỳ quái hơn sao? Đây chính là lực lượng pháp tắc. Đụng chạm đến kim tiên cảnh giới thời điểm, liền muốn đi nếm thử chạm đến lực lượng pháp tắc, tìm không được vậy liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào kim tiên cảnh. Không nói mà khác, liền ngay cả hiện tại bọn hắn bên cạnh tiên binh tiên tướng, đều không có mấy cái đụng chạm đến thích hợp bọn hắn pháp tắc, mà tiểu nữ hoa này đã đụng phải. Nói cách khác, nữ hoa này cảnh giới đã đợi cùng với kim tiên. Vậy cái này là pháp tắc gì? Liễu Mộc Trương nhìn chằm chằm Bách Thế Thư hình ảnh quan sát tỉ mỉ, lại không cách nào xác định pháp tắc này đến tuột cùng là cái gì, nhịn không được hướng phía Hỏa Đức Tinh Quân hỏi. Cái này Hỏa Đức Tinh Quân do dự một lát sau, trái lo phải nghĩ cuối cùng lắc đầu, nói không chính xác, nàng không có hiện ra pháp tắc cụ thể lực lượng, nhìn có điểm giống là sáng tạo. Sinh mệnh. Nhưng lại không giống cái này mấy loại vô cùng cường đại pháp tắc không thể nào, vô luận là sáng tạo hay là sinh mệnh, đó đã là cường đại nhất pháp tắc một trong, nữ hoa này không có khả năng đột phá. Liễu Mộc Trương cũng đi theo phỏng đoán lắc đầu. Đây là pháp tắc gì? Một bên khác, Quan Âm cũng nhìn xem hình ảnh có chút không xác định, không khỏi hướng phía bên cạnh hai vị Phật đã hỏi. có thể Nhiên Đăng cùng Di Lặc lại hoàn toàn không để ý đến nàng. Vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thương Nhiên Đăng cổ Phật giờ phút này thế mà mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Bách Thế Thư trong tấm hình nhẫn lăng thần ở người. Mà Di Lặc Phật càng là trừng to mắt nhìn qua một màn này, sau đó đông nhiên đột nhiên cười nhạo một tiếng lắc đầu, muốn nói lại thôi phía dưới nhìn về hướng Trung Luật lên tiếng, nàng này, bây giờ còn sống. Chương 125, Hắc Côn lộ ra Tiên Thiên. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Chương 125, Hắc Côn lộ ra Tiên Thiên. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Ngươi quan tâm nhiều lắm, còn không bằng quan tâm Phật môn tự thân đi. Trung Luật hướng phía Di Lặc Phật đáp, lớn mật, dám đối với Di Lặc tôn Phật bất kính như thế. Di Lặc chưa mở miệng, sau người nó một vị kim thân La Hán liền đã nhịn không được, trong tay hàng ma sử Diêu chỉ Trung Luật trực tiếp lên tiếng trách cứ. Nhìn hắn tư thế này, giống như một lời không hợp liền muốn tiến lên trực tiếp giết chết Trung Luật một dạng. Bất quá hắn bộ này biểu hiện cũng là phù hợp Phật môn bên trong người thái độ, Di Lặc chính là Phật môn tương lai chi chủ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Chớ nói trước mắt thân này phụ luân hồi yêu vương, chính là trong tam giới những cái kia nhiều năm lão tiên đại năng, đối mặt Di Lặc phần lớn cũng sẽ cho chút mặt mũi. Trung Luật như vậy ngạo lớn ngôn ngữ, tại La Hán xem ra đã là khinh nhẫn đến cực điểm. Lá gan. Trung Luật nghe vậy trực tiếp cười khẽ ra tiếng, tiếng cười tại cái này bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn tiện tay đem Hiên Viên kiếm săn cái kiếm hoa vác tại sau lưng, một tay khác gõ gõ đầu ngón tay, ánh mắt thản nhiên đón lấy cái kia La Hán. Ta như là gan không lớn, lại sao dám đứng ở chỗ này, cùng ngươi Phật môn chư vị đại đức giảng đạo lý. Giữa thiên địa người nào không biết các ngươi cùng các ngươi Phật môn giảng đạo lý sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt tại La Hán trên thân cẩn thận điều tra đứng lên, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, một chi tiết đều rơi xuống. Ngươi nhìn cái gì? La Hán bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, lúc trước đại chiến thời điểm Trung Luật nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ một cái nào Phật môn bên trong người lộ ra như vậy quan sát thân sắc. Cái này cử động khác thường để hắn cảm thấy cái nào đều không thích hợp, trong lòng mau mau. Không có gì, chỉ là muốn đem ngươi bộ dáng nhớ rõ ràng chút. Miễn cho chờ một lúc động thủ cái thứ nhất muốn giết người đứng tại trước mặt, ta lại nhận lầm, vậy không tốt lắm. Hắn nói đến đây thời điểm đột nhiên dừng một chút, ánh mắt quét mắt một vòng Phật môn đám người, phảng phất mới phát hiện vấn đề gì, nhịn không được xách một tiếng, nói đến đánh lâu như vậy, ta cái này yêu vương trên tay còn giống như thật không có dính vào người Phật môn vị nào đại đức Phật huyết đâu. Chiến tích này truyền đi tựa hồ không quá uy phong a. Đồ hỗn trướng, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Văn thủ Bồ Tát chẳng lẽ không phải vẫn tại tay ngươi? Giết ta Phật môn Bồ Tát, còn dám nói chưa từng nhiễm Phật huyết. Nghiệt trướng nhận lấy cái chết. Trung Luật lời này vừa ra, Phật môn trận liệt bên trong lập tức trách cứ gầm thét thanh âm liên tiếp, ánh mắt nếu có thể giết người, hắn một hồi này liền bị Phật môn La Hán Bồ Tát chặt thành thịt thái. Ấy, đúng vào lúc này một cái mang theo khí chất vô lại thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, ngạnh sinh sinh đánh gãy toàn trường trách cứ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cái kia một mực ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, gần như sắp cũng bị người lãng quên Hồng Hải Nhi hai tay chống nạnh, khắp khuôn mặt là nhìn đồ đần khinh thường thân sắc. Bị toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung, Hồng Hải Nhi háng giọng một cái, thanh âm nổ đến cao hơn, chữ chữ rõ ràng, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể phun tung vậy à. Không sai, cái kia văn thủ là cùng tiểu gia ta còn có trung đại ca có thủ, tiểu gia ta hận không thể đem hắn rút gân lột ra, kim thân phá hủy làm tuổi hỏa thiêu. Nhưng là hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, rồi ra ngón tay xa xa điểm hướng Phật môn khí tức vẻ vải Nhiên Đăng cổ Phật. Giết chết văn thủ Bồ Tát nguyên thần, cũng không phải chúng ta. Hồng Hải Nhi nét miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy ác ý cùng trào phúng, oan có đầu, nợ có chủ. Các ngươi thật muốn cho văn thủ Bồ Tát báo thù rửa hận, liền nên đi tìm vị kia a. Ngón tay hắn lại dùng sức điểm một cái Nhiên Đăng phương hướng, thanh âm mang theo mê hoặc giống như trêu tức, ấy, thấy không? Cái kia lão quan tài ruột hiện tại liền thừa nửa hơi thở treo, trọng thương bất trị, thực lực trăm không còn một. Trong các ngươi vị nào Bồ Tát La Hán nếu là tự giác muốn tiến bộ, lúc này không động thủ chờ đến khi nào a? Làm thịt hắn, ngày mai Linh Sơn liền thêm ra một tôn mới cổ Phật. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Phốc phốc. Khu khu, cái này Hồng Hải Nhi ngược lại là không che đậy miệng, lần này Phật môn rất không mặt mũi. Lần này Chu Tâm lý do thoái thác để đẩy Thiên Tiên Thần kém chút không có kéo căng ở, vội vàng lấy tiếng ho khan che giấu, nhưng cái này ý cười lại là giấu cũng không giấu được. Tinh tế tưởng tượng Hồng Hải Nhi hắn nói chính là sự thật a. Văn thủ Bồ Tát nguyên thần, quả thật là tại Nhiên Đăng cổ Phật động thủ thời điểm, hô hào tịch diệt, đi qua thủ đoạn bên dưới triệt để chôn bụi. Hoàng Cầu tiểu nhi, an cảm ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nhục ta Phật môn. Kim Cương không hỏng Phật giận tí mặt, thanh âm chấn động đến bốn phía vân khí bốc lên. Hắn há có thể nghe không ra Hồng Hải Nhi là đang cố ý quấy nước đủ, vũ nhục Phật môn tôn trưởng, châm ngòi ly gián. Đáng hận hơn chính là, chung quanh những cái kia tiên thần phản ứng, rõ ràng là đang nhìn Phật môn trò cười. Ngươi không giết văn thủ lại bởi vì ngươi mà chết. Nhân quả này ngươi không thể nào trốn thoát được. Hồng Hải Nhi lại móc móc lô thai, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bại hoại bộ dáng, căn bản không có đem Kim Cương không hỏng Phật giận dữ mắng mỏ để ở trong lòng, dù sao chính hắn lại không sợ chết, trước đó Nhiên Đăng cổ Phật hắn đều chỉ vào cái mũi mắng, còn sợ một cái Kim Cương không hỏng Phật. Gặp hắn như vậy thái độ Kim Cương không hỏng Phật trong lồng ngực lửa giận cũng không nén được nữa, hắn vốn cũng không phải là cái gì hàm dưỡng Phật, dưới sự phẫn nộ tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra. Ông sáng chói chí cương Phật lực trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn Phật trường, trong lòng bàn tay chữ vạn Phật ấn xoay tròn, mang theo chấn áp hết thể lực lượng, hướng phía dưới xuất khẩu của Nôn Hồng Hải Nhi hung hăng đập xuống. Hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng Hồng Hải Nhi, tính cả nó nguyên thần một trường vỗ thành một mịt, gian đe. Bụt. Nhưng mà, ngay tại cự trường sắp rơi vào Hồng Hải Nhi trên người thời điểm, một đạo đen kịt côn ảnh phát sau mà đến trước, vắt ngang tại Phật trưởng màu vàng cùng Hồng Hải Nhi ở giữa. Keng, từng vòng mắt trần có thể thấy hắc kim song sắc gợn sóng năng lượng, điên cuồng khuyết tán ra đến, sóng gợn mạnh mẽ dẫn tới bốn phía hết thảy đều trong nháy mắt chôn bụi. Lực lượng bực này, phía dưới Hồng Hải Nhi kem chút không có ngăn trở, nếu không phải Hiên Viên kiếm lúc này xuất hiện tại bên cạnh hắn, sợ không phải ba động này liền để hắn bị bóp chết. Cũng chính là lúc này đèn kiện trường côn hiện tại mọi người trước mắt, vô biên sát phạt chi khí như là vỡ đê dòng lũ, ở bang bộc phát. Nồng đậm màu đỏ thấm sát khí như là vật sống giống như tại thân côn quấn quanh bốc lên, phát ra ước vạn đoan hồn kêu rên giống như y mắng rít lên, cùng kim cương không hỏng Phật quang ngang nhiên đụng nhau. Không như trong tưởng tượng Phật quang phía dưới tà ma lùi tán, bàng bạc kim cương Phật quang ngược lại là bị sát khí này gắt gao chống đỡ, thậm chí ẩn ẩn có bị ăn mòn bức lui dấu hiệu. Cái gì? Kim cương không hỏng Phật diện sắc đột biến, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Hắn cái này nén giận một trưởng dù chưa dùng tới toàn lực, nhưng cũng có 7-8 phần uy năng, đủ để nhẹ nhõm chấn sát bình thường đại la sơ cảnh tiên thần. Lại bị căn này hình dáng không gì đặc biệt hắc côn chính diện ngăn trở. Phải biết trung luật hiện tại cũng bất quá là đại la kim tiên hậu kỳ thôi, mà lại hắn còn chưa vận dụng Hiên Viên kiếm. Chẳng lẽ là cái này hắc côn vấn đề? Hắn vô ý thức thu hồi Phật trưởng kim quang, kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm cây kia nằm ngang ở trung luật trong tay hắc côn. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Trung luật cổ tay hơi đổi, đem hắc côn thoải mái mà gánh tại trên vai, hướng phía kim cương không hỏng Phật mỉm cười, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào trêu chọc, ngươi vừa đổi. Kim cương không hỏng trên mặt Phật cơ bắp mất tự nhiên co quắp mấy lần, ánh mắt của hắn gắt gao khóa lại cây kia hắc côn, càng xem càng là kinh hãi. Cực kỳ nồng đậm sát phạt lệ khí, thật là khủng khiếp oán niệm cuốn hồn. Cây gậy này đến tột cùng uống qua bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ máu tươi, chôn vùi qua bao nhiêu thần thánh tính mệnh, mới có thể tích lũy xuống như vậy nghe rợn cả người nghiệp lực cùng sát khí. Vì sao ta chưa từng nghe? Hắn phi tốc tại trong trí nhớ tìm kiếm Hồng Hoang cổ kim tất cả nổi tiếng côn bổng loại pháp bảo, nhưng lại phát hiện không một cái có thể cùng trước mắt cái này hắc côn hung uy xứng đôi. Nó tựa như chống rông toát ra pháp bảo một dạng, nhưng phía trên tiên thiên chi khí cũng không phải giả. Chương 126, Di Lặc hiển uy năng, luận đi qua, hiện tại, tương lai. Chương 126, Di Lặc hiển uy năng, luận đi qua, hiện tại, tương lai. Ân, một mực thờ ơ lạnh nhạt dược sư Phật, giờ phút này cũng đem ánh mắt hoàn toàn tập trung tại hắc côn phía trên, kiến thức của hắn cũng càng nguyên bác, quan sát đến càng thêm cẩn thận. Sắc cơ sâu thấu hoàn vũ, hoán niệm ngưng tụ không tan, thật là một kiện hiếm có hung binh. Ẩn ẩn có tiên thiên đạo vận lưu chuyển, không bàn mà hợp lấy cường đại lực lượng pháp tắc, nhưng uy năng tựa hồ cũng không đạt tới tiên thiên trí bảo như vậy hòa hợp hoàn mỹ dung chuyển hết thể trình độ. Hắn trầm ngâm phía dưới kết hợp trung luật bách thế thư luân hồi kinh lịch, khoe miệng nổi lên một tia giọng địa mai cười lạnh, nguyên lai là một kiện không trọn vẹn tiên thiên pháp bảo. Làm sao luân hồi bách thế vơ vét vô số thời gian nơi hẻo lánh, kết quả là ngay cả một kiện tiện tay hoàn chỉnh bảo bối tìm khắp không đến sao? Lại cầm bực này hung lệ chẳng lành không trọn vẹn đổ vật đi ra mất mặt. Trung luật trước đó dùng cái này hắc côn cùng Nhiên Đăng đại chiến thời điểm, bọn hắn cả hai cũng không có chú ý nơi này phát sinh sự tình, mãi cho đến Nhiên Đăng cổ Phật một sợi phân thân tìm kiếm tương trợ, bọn hắn mới đến đây, cho nên căn bản chưa thấy qua cái này hắc côn uy năng, lần này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi muốn thử một chút sao? Trung luật cầm trong tay hắc côn một chỉ dược sư Phật cười nói. Chanh, 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 chanh. Bảy tiếng đao minh gần như đồng thời vang lên, Trung luật bên người hư không im ắng vỡ ra bảy đạo khe hở, thất khẩu thiên mang thần đao đống nhiên hiện hiện. Mà lại phản phất là bị dược sư Phật không chọn vẹn hai chữ thật sâu kích thích, cái kia một mực bị trung luật nắm trong tay đen kịt trường côn nhưng vẫn chủ vụ vụ rung động. Trên thân côn, những cái kia nguyên bản quấn quanh sát khí màu đỏ sậm đột nhiên trở nên sinh động sôi trào, như là bị chọc giận hung vật. Suy, nồng đậm đến tan không ra đen kịt sát phạt chi khí, đột nhiên từ trên thân côn phun ra ngoài. Hắc khí kia cũng không phải là đơn giản năng lượng, trong đó phản phất có vô số bản bẹo khuôn mặt tại tiêu diệt, có phá toái sơn hà tại trầm luân, có vẫn lạc tinh thần tại tịch diệt. Những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ, không gian ẩn ẩn hiện ra bản bẹo sụp đổ. Một cỗ để kim tiên thần hồn run rẩy, đủ để cho thái ớt đạo quả bị long đong diệt tuyệt ý cảnh, ngang nhiên quét sạch tứ phương. Mắt thấy hắc khí liền muốn mất khống chế giống như lan tràn, trung luật lông mày cao lại, nắm thân côn bàn tay đột nhiên siết chặt. Ông, đen kịt sát phạt chi khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép bóp chặt, không cam lòng vùng vẫy một hồi, lập tức cấp tốc rút về, một lần nữa quấn quanh về thân côn. Đừng có gấp, còn chưa tới ngươi lộ ra có thể thời điểm, đợi lát nữa ngươi phục hồi như cũ lại để cho hắn kiến thức một chút ngươi. Ông phảng phất là đáp lại trung luật lời nói, hắc côn thoáng chậm lại một chút động tĩnh, bị hắn nắm trong tay không có động tĩnh. Mà vào lúc này, lơ lửng ở bên người hắn Hiên Viên kiếm, lại cũng hình như có nhận thấy, thân kiếm có chút bị lệch, hướng khác một bên rời một chút khoảng cách, phản phất không muốn cùng cái kia hắc côn áp sát quá gần. Đây hết thảy đều bị dược sư Phật tinh chuẩn bắt tại trong mắt. Hừ, quả nhiên là một kiện chí hung chí tà đồ vật. Sâu như vậy nặng oán nghiệm nghiệp lực, không biết giết hại bao nhiêu thiên địa sinh linh. Tội lỗi nghiệt so cái kia phệ hồn cờ còn muốn sâu nặng gấp trăm lần. Như thế nghịch thiên tà vật, thiên đạo không dung, hôm nay hẳn là bị bản tọa thu lấy vô thượng Phật pháp đem nó tịnh hóa, siêu độ trong đó vô tận oan hồn, cũng coi là một cọc vô lượng công đức. Hắn càng nói càng là kích động, phản phất đã thấy tay mình cầm tịnh hóa sau hắc ôn, công đức kim quang gia thân, thực lực đại tiến tình cảnh. Trừ bách thế thư, cái này thần bí mà cường đại hung binh cũng nhất định phải tới tay. Mà một mực cười tủm tỉm quan sát Di Lặc Phật, giờ phút này nụ cười trên mặt cũng không khỏi đến có chút thu liễm, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ nghi hoặc. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được trên hắc ôn cái kia có thể xưng kinh khủng oán niệm sát khí. Để hắn không hiểu là như vậy sát khí ngập trời nghiệp lực quấn thân hung binh, nếu là đặt ở đường kim thời đại xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn động thiên đạo cảm ứng, hạ xuống tiếp lôi. Nhưng trước mắt này Hắc Côn, hung uy đã lộ, oán niệm đã lộ ra, bốn phía thiên không lại vạn dặm cung mây, thiên cơ bình tĩnh, phản phất thiên đạo đối với cái này mở một con mắt nhắm một con, ngầm cho phép nó tồn tại cùng chưng dương. Di Lặc Phật tâm tư thay đổi thật nhanh, một cái kinh người suy nghĩ nổi lên trong lòng, khuôn mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn phương Tây Linh Sơn, chờ đợi Như Lai tự mình giáng lâm. Không có quá khứ và hiện tại, sao là tương lai? Di Lặc Nhiên Đăng cổ Phật lúc này đột nhiên lên tiếng, thở nhẹ một tiếng Di Lặc. Lời này vừa ra, hai người bên cạnh trong nháy mắt hiện hiện một đạo gợn sóng, bất luận cái gì hết thảy tồn tại đều không thể từ nơi này chuyển ra ngoài, bên ngoài cũng vô pháp dò xét bất luận cái gì. Nhiên Đăng sử dụng lực lượng đem bọn hắn triệt để đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách, thân là quá khứ Phật Nhiên Đăng có thực lực như vậy, ngoại trừ thánh nhân đích thân tới, không người nào có thể nhúng chàm quá khứ thời không trùng điệp. Di Lặc nhưng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, chỉ là gật gật đầu công nhận Nhiên Đăng biểu thị, quay đầu cứ như vậy nhìn xem Nhiên Đăng. Nửa ngày, hắn mới khép cười một tiếng, đầu ngón tay một đạo ánh sáng nhạt lưu chuyển, hóa thành ba tầng chất chồng liên đài hư ảnh. Cổ Phật mời xem, đi qua như hạt bụi kết thúc kinh quyển, chữ viết đã khô, trang sừng của lại. Nó đương nhiên chân quý, có thể từng có bộ nào điện tịch, có thể tự hành viết tiếp chương mới. Ngón tay của hắn chuyển qua ở giữa lưu chuyển lên màu trắng xương vầng sáng liên đài, hiện tại như trong lòng bàn tay dòng nước, ngài coi là cầm, nó nhưng từ giữa ngón tay không ngừng bỏ trốn. Cái gọi là dưới chân con đường, mỗi một bước lúc rơi xuống, liền đã thành qua lại. Cuối cùng, đầu ngón tay của hắn dừng ở tầng cao nhất, đó là hắn vị Lai Phật liên đài. Trong suốt như thủy tinh, bên trong có ước vạn ánh sáng ngay tại thanh nén. Chỉ có tương lai. Di Lặc trong thanh âm lần thứ nhất lộ ra nóng rực, là chưa điêu khắc bảo châu, là chống không một chữ kinh thư, là chờ đợi luồng thứ nhất ánh nắng ban mai linh sơn đỉnh. Nhìn thấy có chút sục sôi Di Lặc, Nhiên Đăng cổ Phật đống nhiên dương mắt, đôi mắt chỗ sâu có vô số tinh vân sinh diệt, như tương lai chi cơ sụp đổ, không chung lâu các lật út lúc, lại nên làm như thế nào? Vậy liền để nó sụp đổ. Di Lặc mỉm cười vỗ tay, dáng tươi cười tiêu tán, tràn đầy lửa giận hiện hiện. Trong suốt liên đài đống nhiên nở rộ, phản chiếu hắn hòa hợp khuôn mặt lại có mấy phần nghiêm nghị. Tương lai sở dĩ là tương lai, nguyên nhân chính là nó có can đảm thôn phệ hiện tại, viết lại đi qua. Cổ Phật, ngài chứng kiến qua bao nhiêu hiện tại biến thành đi qua, mà ta sở cầu. Hắn hơi nghiêng về phía trước, dưới thân tòa sen im lặng chuyển hướng phương tây, là một nguyện ý không ngừng nuốt tự thân hiện tại Phật môn. Như Lai chấp trưởng Linh Sơn quá vững chắc giống như một tòa hoàn mỹ phân mộ. Mà Phật pháp chân lý Di Lặc đốn đông nhiên, gàn tương chữ, tại sinh, không tại diệt, đang động, không tại tĩnh, tại không biết, không tại cố định. Nhiên Đăng cổ Phật nghe được hắn quanh thân hiện ra vô số nhỏ xíu thời gian gợn sóng, đó là đi qua cơ ánh kéo đang rung động. Thật lâu hắn mới thở dài một tiếng, nương theo lấy tiếng thở dài của hắn, quanh người hắn hết thể hình ảnh đột nhiên sụp đổ, phảng phất đi qua tuế nguyệt trong tay hắn chôn bụi. Ngươi có biết, tương lai ngồi lên môn chủ vị trí một khắc này, liền đã thành hiện tại. Cho nên môn chủ vị trí không nên thuộc về bất luận kẻ nào, nó nên thuộc về tương lai vị trí này bản thân. Di Lặc tiếp lời, trong mắt quang hoa đại thịnh, hắn đương nhiên biết Nhiên Đăng ý tứ, nếu không hiện tại phương Tây chi chủ như thế nào là hiện tại Phật, cũng chính là cái này Phật pháp, để hắn vị Lai Phật vĩnh viễn không có khả năng đi đến một bước kia. Đệ tử nguyện làm đầu kia vĩnh viễn đuổi theo chính mình cái đuôi rồng, không phải vì cắn, là vì để cả con rồng không ngừng hướng về phía trước bơi đi. Tại hắn vải âm rơi xuống thời điểm, bên cạnh hắn vang lên Linh Sơn mỗi một ngày đều sẽ vang lên tiếng chuông, đó là hắn vị Lai Phật gõ vang thanh âm này tại bên cạnh hắn quen quẩn, cuối cùng ngưng kết tại Nhiên Đăng quá khứ Phật trong thời gian. Ngay nghe, tiếng chuông này mỗi vang một lần, Như Lai hiện tại liền mỏng một phần, mà tương lai là im ắng. Hắn hướng Nhiên Đăng chắp tay trước ngực thi lễ, dáng người lại như cũ duy trì hướng tây nghiêng đi tư thái. Khi tiếng chuông nghỉ lúc, cổ Phật liền sẽ minh bạch, cần bị độ hóa xưa nay không là chúng sinh, mà là thời gian bản thân. Chương 127, Nhiên Đăng tịch diệt. Phật môn khi tương lai. Chương 127, Nhiên Đăng tịch diệt. Phật môn khi tương lai. Nhiên Đăng cổ Phật thân hình bỗng nhiên ngưng trệ một lát, nhìn chằm chằm trước mắt Di Lặc Phật toàn bộ tồn tại đều bị giải ra. Trong mắt lưu chuyển đi qua thời gian vỡ thành ngàn vạn bụi bặm, cuối cùng lắng đọng thành một tiếng thở dài nặng nề. Di Lặc ngươi không ngờ cố chấp đến tận đây, vì một tôn liên đài vị trí, đem Phật lý vặn vẹo thành bộ dáng như vậy. Vặn vẹo. Di Lặc Phật bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười tại ngăn cách gợn sóng bên trong quanh quẩn, lại chấn động đến liên đài hư ảnh có chút rung động. Nhiên Đăng đi qua dòng sông thời gian bình thường, tại tiếng cười lớn của hắn bên trong thế mà trực tiếp mở ra chấn động, phản phất hắn tồn tại đã muốn đem cái này đi qua bình thường sẽ bỏ. Cổ Phật sư tôn, như thế nào Phật lý? Đạo là gì để ý? Tiếng cười im bặt mà dừng, Di Lặc nhìn chằm chằm Nhiên Đăng lên tiếng hỏi, Phật vốn là đạo, đạo hóa 3000. Ngài ngồi tại quá khứ trên bồ đoàn quá lâu, lâu đến coi là chỉ có chính mình nhìn thấy con đường kia, mới phủ lên phiến đá. Hắn đứng người lên rộng lớn ống tay áo không gió mà bay, luận đạo mà nói, vốn không đúng sai, chỉ có đường xá. Ngài đi ngài bản thạch cổ đạo, ta độ ta lăng vân cầu treo. Cầu như gây mất, rớt xuống đi lúc nhìn thấy phong cảnh, chẳng lẽ cũng không phải là phong cảnh rồi sao? Chữ chữ châu ngọc phía dưới, khí thế của hắn tại lúc này lần nữa kéo lên, phản phất muốn đem vị này đã từng tiên đoán hắn trở thành vị Lai Phật lão sư, Nhiên Đăng Phật lý cho chấn áp ở chỗ này, phản phất muốn trở thành trong thiên địa này chính xác nhất tồn tại. Cố khí thế này dù là từng có đi bình chướng ngăn cản, ngoại giới cũng đã nhận ra từng tia không thích hợp. Thái Bạch Kim Tinh quay đầu nhìn về phía Phật môn bên kia, đã thấy đến Nhiên Đăng cùng Di Lặc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc đích, cùng lúc trước hoàn toàn không có hai dạng, sắc mặt phía trên hiện hiện nghi hoặc, lại tìm không thấy vấn đề. Dược sư Phật đỗng nhiên khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía Di Lặc, trong ánh mắt của hắn, Nhiên Đăng đi qua pháp tắc lực lượng đem cả hai vây quanh, Di Lặc tương lai pháp tắc lực lượng từ trong đó lan tràn, phản phất muốn xông phá Nhiên Đăng gông cùng xiềng xích. Phật môn dược sư Phật ánh mắt lần nữa thay đổi nhìn về phía Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, trong tay đầu ngón tay không ngừng biến ảo, lại tính không ra bất kỳ tồn tại, phảng phất có thứ gì che đậy thiên cơ. Nhưng hắn thân là Phật môn Phật Đà một trong, tiềm thức có một cô lo nghĩ, giống như có cái gì biến cố lớn sắp phát sinh. Đại đạo 3000 không giả, vị Di Lặc dung chuyển nhiên đăng cổ Phật thanh âm đột nhiên nghiêm túc, sau lưng hiện ra tầng tầng lớp lớp tuế nguyệt quang luân, mỗi một vòng đều khắc đầy phản văn. Hắn bây giờ bị Di Lặc lời nói cũng mang theo không cách nào tỉnh táo lại, trịnh trọng biểu lộ nhìn chằm chằm Di Lặc mở miệng, có thể thánh nhân chỉ qua chính đạo. Phật môn tồn tụ, khi đi chính đồ, không phải chui lệch ra kính. Ký ức cần chính, đi qua cần minh, dưới chân cần ổn, mới có thể tại lúc ngẩng đầu, gặp chân chính tương lai. Phật môn căn cơ, cho tới bây giờ đều tại hiện tại. Nhiên đăng cổ Phật cũng là sắc mặt trịnh trọng hướng phía Di Lặc biện chứng, vị này Di Lặc là hắn coi trọng nhất tồn tại, nhưng dính đến đại đạo lộ đồ, dính đến giáo phái chân ý, hắn kết luận không thay đổi. Hiện tại, Di Lặc Phật nghe nói lời này bỗng nhiên cười ra tiếng, nhìn xem đại biểu đi qua Nhiên đăng cổ Phật khẽ lắc đầu bước ra một bước, dưới chân sinh ra một đóa cấp tốc nở rộ lại lập tức khô héo kim liên. Hồng hoang sơ khai lúc hết thảy đều hướng phía chính xác tương lai tiến lên, thiên định tuần vong, đạo ổn tuần hoàn. Mà hậu nhân đạo đương lập, chúng sinh tranh độ, một bước nào không phải không biết, một bước nào không phải tương lai bổ ra hỗn độn. Trong lời nói phảng phất muốn nghiệm chứng hắn, Di Lặc hai tay hư nhấc, lòng bàn tay hiện ra tam trọng huyết ảnh. Lòng bàn tay trái là khai thiên phủ bổ ra hồng mông sát na. Lòng bàn tay phải là long phượng kỳ lân tam tộc máu nhuộm thương khung bi thiếu. Hai trưởng ở giữa lơ lửng đổ vu kiếm hạ ức vạn nhân tộc hồn phách gào thét. Bàn cổ đại thần có thể từng biết bỏ mình đằng sau là đúng hay sai. Tam tộc huyết chiến lúc có thể từng ước đoán qua thiên đạo bình phán. Yêu hoàng đế tuấn luyện đồ vu kiếm lúc có thể có một cái chớp mắt chần chờ đây là chính đạo hay là tà đồ. Di Lặc Phật thanh âm càng ngày càng cao, mỗi một chữ cũng giống như tại đánh thời gian vách chuông. Tương lai khí thế càng thêm lương thực, bọn hắn cũng không biết, nhưng bọn hắn làm. Không đối. Nhiên đăng cổ Phật nhắm mắt, bọn hắn lo liệu, đều là hiện tại chi niệm. Mười phân sai. Di Lặc Phật song trưởng đột nhiên khép lại, tam trọng nguyên ảnh nổ tung thành vô số điểm sáng. Sư tôn, thấy rõ ràng. Bọn hắn mỗi một cái hiện tại đều là bị đi qua chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai khu động. Bàn cổ mặc sức tưởng tượng thanh trọc rõ ràng tương lai, tam tộc mặc sức tưởng tượng chúa tể thiên địa tương lai, đế tuấn mặc sức tưởng tượng diệt tuyệt vu tộc tương lai. Hắn tới gần một bước, trong mắt ánh sáng hừng hực, nhìn xem Nhiên đang thật giống như lại nhìn đã làm hao mòn tuế nguyện, bọn hắn hành vi, xưa nay không là hiện tại quyết định, mà là tương lai bắn ra tại dòng sông thời gian bên trên cái bóng. Cái gọi là hiện tại, bất quá là tương lai xuyên qua thời gian màn che lúc, tại đầu ngón tay lưu lại một vòng dư ôn thôi. Nhiên đăng cổ Phật đống nhiên mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có tồn tại đang thong thả băng liệt, nếu ngươi mặc sức tưởng tượng tương lai là sai đây này. Như con đường kia cuối cùng không phải linh sơn, là vết núi. Phật môn khi vong ngày, ngươi cái này vị lai Phật có thể đảm nhận nổi. Tiên tính bao phủ ngăn cách thời không, nương theo lấy Nhiên đăng lời nói, bốn phía đi qua thời không trường hà thế mà tại vỡ vụn thành từng mảnh. Di Lặc Phật thấy cảnh này bỗng nhiên cười, nụ cười kia thương xót không gì sánh được, để cho người ta làm người sợ hãi, cổ Phật à, bản cổ ngã xuống lúc có thể có người hỏi hắn gánh không gánh chịu nổi. Tam tộc đống thi cốt tích tại Bất Chu Sơn lúc, có thể có người hỏi bọn hắn hối hận dứt khoát. Sai lầm hắn nhẹ nhàng mở ra bàn tay, tất cả điểm sáng rót thành một viên trong suốt hạt giống, trong hạt giống bộ có vô số lối rẽ tại sinh sinh diệt diệt, mỗi một cái lối rẽ đều có không giống nhau chi nhánh, đại biểu bọn hắn khác biệt hướng đi. Xưa nay không là không đi mặc sức tưởng tượng tương lai lý do, hoàn toàn tương phản. Di Lặc Phật đem hạt giống nắm đến Nhiên đăng trước mắt, chính là vô số sai lầm tương lai chồng chất cùng một chỗ, mới lót chính xác có thể đặt chân thổ nhưỡng. Phật môn như vong vu mỗ cái tương lai, vậy cũng chỉ là chứng minh, tương lai kia nên vong. Nhiên đăng của Phật nhìn xem viên kia phản chiếu lấy vô tận khả năng hạt giống, thật lâu không nói. Cuối cùng, quanh người hắn thời gian gợn sóng triệt để lắng lại, biến trở về một chiếc phảng phất chưa bao giờ được thắp sáng qua cũ kỹ cây đèn bộ dáng. Người đổi chụp Nhiên đăng thanh âm khô khốc như cát, nhắm mắt hướng phía Di Lặc hỏi, đến tột cùng là tương lai hay là truy đuổi bản thân? Di Lặc Phật không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn qua phương tây, nhìn qua Linh Sơn phương hướng, nhìn qua tiếng trung sắp ngừng hư vô chỗ. Lòng bàn tay hạt giống lặng yên nảy mầm, rút ra mảnh thứ nhất lá non là trong suốt, gân lá bên trong chạy xuôi, tất cả đều là chưa phát sinh thời gian. Tại Di Lặc Phật trong mắt, tiếng trung yếu dần chỗ, tựa hồ có mới thanh âm ngay tại thanh nén, đó là tương lai thanh âm, y mắng lại đình thai nhức óc. Nhiên đăng cổ Phật cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán, chỉ để lại một câu phảng phất từ thời gian cuối cùng bay tới nói nhỏ, vị lai Phật, ngươi bái đến tột cùng là Phật, hay là tương lai chấp niệm này? Di Lặc Phật vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia chỗ sâu đã không giống trước đó như vậy, ngược lại có chút bướng bỉnh cùng kiên trì. Không phải từ bi, không phải trí tuệ, mà là một loại gần như đói khát đối với chưa phát sinh sự tình thành kính. Như tương lai không tồn tại hiện tại, lại là cái gì? Hết thảy đều nên có biến hóa, hắn nói không sai, Như Lai không thích hợp tại trên vị trí này, chân chính Phật môn nên cho tín đồ hy vọng, mà bọn hắn con đường tương lai hẳn là do chính bọn hắn nắm giữ, mà không phải cái gì Phật Đà chí tôn, bọn hắn nên vô thiên. Tới đi, chúng ta đều đang đợi ngươi đến đâu, hiện tại. Di Lặc thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía thuộc về Nhiên đăng cổ Phật đi qua pháp tắc dòng sông thời gian bình chướng đột nhiên biến mất. Bình chướng tiêu tán, đám người cũng đều có thể phát giác được nơi này biến hóa. Thế là tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Phật môn ba thế Phật một trong Nhiên đăng cổ Phật, thế mà thân thể tại lúc này từ từ hóa thành chôn vấn, tiêu tán không thấy, chỉ để lại Di Lặc Phật ngồi ngay ngắn nguyên địa không nhúc đích. Thấy cảnh này, tất cả tiên thần Phật Đà đều chấn kinh ngốc tại chỗ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là Nhiên đăng cổ Phật rời đi nơi này, mà là thật từ nơi này tiêu tán. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm chấn nguyên tử cứ thế ngay tại chỗ có chút mơ hồ. Hắn đương nhiên biết Nhiên Đăng thực lực cùng nền móng, biết vị này không có khả năng bị bất luận tồn tại gì thần bất chi quỷ bất giác bóc chết, cho nên đây là lựa chọn của chính hắn. Nhưng hắn làm sao lại như thế tuyển? Sau khi nghi hoặc hắn nhìn về hướng bên cạnh Vô Thiên, đối phương đã từng cũng là Phật môn cao tầng, khẳng định biết một chút, nhưng hắn nhìn lại, đã thấy đến Vô Thiên giờ phút này thế mà từ Hắc Liên phía trên đứng lên, mặt lộ hài lòng dáng tươi cười. Lập tức liền minh bạch việc này cùng Vô Thiên cũng có liên quan, lập tức kinh hãi mở miệng, các ngươi đến tụt cùng đang nưu đồ cái gì? Đợt, ta cũng không biết vì cái gì, viết trước một chương cùng một chương này thời điểm, viết Di Lạc phản bác Nhân Đăng, tương lai lớn hơn hiện tại thời điểm, không hiểu thấu khóc, thật chảy nước mắt loại kia, tại chỗ liền một bước, có thể viết xong đằng sau lại không cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình cùng đồ đần một dạng thật kỳ quái, chẳng lẽ là giáp chạy di chứng? Chương 128, ở đâu ra nhưng là? Chương 128, ở đâu ra nhưng là? Trấn Nguyên Tử hiện tại là thật có chút xem không hiểu trước mắt bàn cờ này. Từ Vô Thiên tái hiện tam giới hắn liền ngờ tới vị này ngày xưa khẩn na la Bồ Tát tất có toàn tính, lại toàn tính quá lớn. Đối phương ngày xưa Phật môn thâm hậu nền tảng cùng đối với Phật pháp tinh nghĩa thấu triệt lý giải, nếu là nhằm vào Phật môn đạo thủ, tất nhiên là chiêu chiêu có thể công yếu hại, từng bước đều là dấu huyền cơ. Vô Thiên có này lực lượng, Trấn Nguyên Tử không ngạc nhiên chút nào. Nhưng mà thế cục phát triển lại bắt đầu lần lượt chạy hướng hắn ban sơ dự phán. Đầu tiên là cái kia đoạn hỗn độn ma vượn bản nguyên thần thiết, bị Vô Thiên tiện tay ban cho Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Di Hầu. Vật này chân quý bực nào? Đối với Tôn Ngộ Không bực này linh minh thạch hầu mà nói, quả thực là lượng thân định chế chứng đạo chí bảo, đủ để khiến căn cơ, chiến lực, thậm chí vận mệnh quỹ tích phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Đây không thể nghi ngờ là tại đi về phía Tây khí vận bản cờ lớn này bên trên, ngạnh sinh sinh chôn xuống một viên ngay cả Như Lai đều khó mà dự liệu biến số. Theo sát lấy Nhiên Đăng cổ Phật tại trước mắt bao người, tại Phật quang bình chướng tan hết sau, tự hành tiêu tán, thân hóa bột mịn. Nó bản nguyên linh quang càng là không chút do dự đầu nhập vào cái kia hung hiểm vạn phần đi qua trong dòng sông thời gian. Trấn Nguyên Tử thấy được rõ ràng, đó cũng không phải đơn giản hình thần câu diện. Nhiên Đăng là lấy tự thân quá khứ Phật chính quả làm cơ sở, lấy lớn lao Phật pháp tu vi là thuyền, chủ động đem chân linh chìm vào đi qua pháp tắc dòng lũ. Như thế hành vi tại chư thiên đại năng trong mắt, cùng tự tìm đường chết không có gì sai biệt. Dòng sông thời gian ẩn chứa vô tận biến số cùng cọ rửa chi lực, tuy là chuẩn thánh một khi xa vào trong đó, tìm không trở về hiện tại, liền sẽ bị vô tận đi qua đồng hóa pha loãng, cuối cùng triệt để trở thành lịch sử một bộ phận, lại không trở về kỳ hạn. Nhiên Đăng có lẽ tất một phần ngàn tỷ may mắn, dù sao bản thân hắn tu hành chính là đi qua chi pháp, nhưng hy vọng này sao mà xa vời. Mấu chốt ở chỗ, Nhiên Đăng là bực nào thân phận? Phật môn đi qua Phật tổ, cùng hiện tại Phật Như Lai, vị Lai Phật Di Lặc, cộng đồng tạo thành Phật môn giáo nghĩa trọng yếu nhất, nhất không thể dao động biểu tượng, ba thế Phật. Bọn hắn đại biểu không chỉ có là lực lượng, càng là Phật môn nhân quả luân hồi, Phật pháp vĩnh tục căn bản lý niệm. Quá khứ Phật chủ động uy về đi qua, cái này không khác tại Phật môn giáo nghĩa nền tảng bên trên, tự tay đục mở một đạo dữ tợn vết nứt. Hắn làm như vậy, đem bây giờ Phật môn lãnh tụ Như Lai đặt chỗ nào? Lại đem Phật môn ức vạn tín đồ tín ngưỡng đặt chỗ nào? Vừa rồi cái kia ngăn cách trong ngoài Phật quang trong bình chướng, Nhiên Đăng cùng Di Lặc đến tụt cùng nói chuyện cái gì? Vì sao Nhiên Đăng lựa chọn quyết tuyệt như vậy rời đi, mà Di Lặc lưu lại, trên mặt nhưng cũng không có bi thương, phản có thâm ý. Mà Vô Thiên sau đó lạnh nhạt đứng dậy, một bộ rõ ràng trong lòng, nắm đại cục trong tay tư thái. Vấn đề này cùng Vô Thiên không có quan hệ, hắn Trấn Nguyên Tử danh hào biết ngược lại, thuận miệng đem địa thư nuốt cũng muốn kêu một tiếng ta không tin. Thật sâu như đồ, thủ bút thật lớn. Trấn Nguyên Tử thanh âm trầm thấp, nhìn thẳng Vô Thiên mở miệng, trong mắt của nó để phòng chi ý mười phần hiển nhiên. Ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân đều có thể bị bọn hắn tính toán đến một bước này, ai ngờ trên bàn cờ này có hay không mặt khác chuẩn thánh đại năng, có hay không hắn Trấn Nguyên Tử. Vô Thiên, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nhiên Đăng đạo hữu quyết tuyệt như vậy, hẳn là cũng là ngươi trên bàn cờ này đã sớm tính định một bước. Như đồ. Vô Thiên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vô tội thần sắc cổ quái, hắn nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, chậm rãi lắc đầu. Đại tiên cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta ở đây bất quá là lấy sự tình luận sự tình, lấy để ý biện để ý thôi. Nhiên Đăng cổ Phật chính là đi qua tôn sư, trí tuệ như biển. Hắn quan chiếu nhân duyên, minh ngộ kỳ đạo, cảm thấy giờ phút này uy về đi qua mới là thành toàn, cũng là khởi đầu mới, cho nên phiêu nhiên đi xa. Đây là Nhiên Đăng cổ Phật tự thân chi giác ngộ lựa chọn, chính là nghìn to lớn trí tuệ, chính là chúng ta hướng tới chi làm gương mẫu, làm sao đại tiên nói cùng ta có quan hệ đâu, quá hại người tâm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua xa xa Di Lặc, lại nhìn phía phương tây Linh Sơn phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia khó nói nên lời than thở cùng giọng niệm ai, về phần Di Lặc tôn Phật muốn hành chi sự tình có lẽ cùng ta sở kiến lược đồng đi. Bất quá là khi nhìn rõ một chút mê vụ đằng sau, lựa chọn dọc theo chính mình nhận định con đường tiến lên mà thôi. Người đồng đạo trên đường gặp lại, sao có thể xem như mưu đồ đâu? Nếu thật nếu bàn về cùng mưu đồ, đại tiên gì khác biệt hỏi cái kia Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong, ngồi cao cửu phẩm kim liên hiện tại Phật tổ Như Lai. Phật môn trải qua khó khăn chắc trở, uy tín bị hao tổn, giáo nghĩa căn cơ dao động. Hán thân là Phật môn hiện tại tôn sư, giờ phút này lại ổn thỏa Linh Sơn chẳng quan tâm, mặc cho tình thế lên men đến tận đây. Hắn lại đang sợ sệt thứ gì? Vậy các ngươi sau đó, đến tụt cùng muốn làm cái gì? Trấn Nguyên Tử đè xuống trong lòng suy nghĩ, hướng phía Vô Thiên hỏi. Làm cái gì? Vô Thiên nhẹ giọng lặp lại một lần, ánh mắt nhưng lại chưa tập trung tại Trấn Nguyên Tử, mà là không có tiêu điểm đảo qua mênh mông thiên địa. Trầm mặc sau một lát, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, hỏi một cái nhìn như đơn giản vấn đề, "Trấn Nguyên đại tiên, theo ý kiến của ngươi, thiên địa này tam giới đông đảo chúng sinh, bây giờ cần nhất là cái gì?" Trấn Nguyên Tử nghe vậy cau mày, lâm vào trầm tư, hắn thân là điệu tiên tri tổ, cùng thế cùng vân, hắn chứng kiến qua quá nhiều thương hải tam điển, suy tư qua vô số thiên đạo chỉ lý. Một lát sau, hắn cấp ra chính mình nghĩ sâu tính kỹ đáp án, thanh âm trang trọng, thiên đạo tuần hoàn tự có nó tự, công bằng mới là lâu dài. Nhân quả báo ứng như bóng với hình, thiện ác có phần chính là thành trật tự. Tam giới các gan kỳ vị, thiên thần ti trước, nhân quỷ khác đường, mới có thể đâu đã vào đấy, an ổn vận hành. Đây là thiên địa chính đạo, cũng là chúng sinh cần thiết chi nền tảng. Hắn tự tin này đáp phù hợp đại đạo, chính là vạn cổ không dễ lý lẽ. Không hổ là Trấn Nguyên đại tiên, thiên địa sơ khai sau đại năng tồn tại, có thể tại Tử Tiêu cung làm khách đại năng không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kinh người hàng người, như thế nhận biết để tiểu tăng bội phục. Nhưng là Vô Thiên sau khi nghe xong cảm thán thổi phồng một phen sau, đột nhiên thu liễm biểu lộ lặng lặng nhìn qua hắn, trên mặt vô hỉ vô bi chậm rãi lắc đầu, động tác này để Trấn Nguyên tử sắc mặt cứng đờ. Còn có nhưng là, từng có lúc Vô Thiên thanh âm mang theo một tia hồi ức cùng nhàn nhạt tự giễu mở miệng nói ra, ta cũng làm nghĩ như thế, không, không chỉ là ta, Tử Tiêu cung bên trong khách, Linh Sơn chỗ ngồi Phật, 33 ngày vô số đại năng, bao nhiêu trí tuệ thông thiên hàng người, hiện nay năm chiều giống như đều là dạng này. Đi qua ta kết giao đạo hữu đàm luận huyền luận đạo, nói thoải mái tam giới mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta coi là, vô luận tiên Phật thần ma tu hành ngộ đạo điểm cuối cực, đơn giản là bảo hộ sinh linh, cho nó hy vọng. Trình lý trật tự, làm tam giới rõ ràng. Trải bước nhân quả, làm cho thiện ác lưu báo. Vì thế, ta phát đại hoài nguyện, lịch hồng trần cước, tìm người đường tắt vắng vẻ. Vô Thiên ánh mắt trở nên xa xăm, phản phất thấy được chính mình từng hóa thân phàm tăng, hành cầu ở cực khổ nhân gian. Nhưng ta nhìn thấy cái gì? Vạn vật chi linh, lòng người như vực sâu. Thì nội ai ố tham giận si, là lạc ấn tại hồn phách bản tính, sao có thể tận như tiên thần Phật đã mong muốn, đặt vào hoàn mỹ giàn cung. Người cho hắn quy củ, hắn tìm lỗ thủng. Người cho hắn yên vui, hắn sinh lời biếng. Người cho hắn giao hóa, hắn có nghịch phản, cái này vô tận biến số, há lại bất luận cái gì đại đạo hoặc Phật pháp có khả năng triệt để quy huấn luyện. Đại thừa Phật pháp. Ha ha. Tam giới trật tự. Dù có mọi loại pháp độ, cuối cùng cũng có chia cao thấp. Trên 9 tầng trời vĩnh viễn quan sát phàm trần, lang tiêu điện bên trong từ đầu đến cuối quyết đoán chúng sinh. Trật tự bản thân liền mang ý nghĩa giai vị, mang ý nghĩa không bình đẳng. Đây là kết cấu chi tất nhiên, phi đạo pháp có khả năng trừ khử. Về phần nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, càng là cảnh tượng hư ảo. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Lấy thẳng báo oán, lại mất từ bi. Nhân quả chi võng, nhìn như nghiêm mật, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, bao nhiêu cự ác án hưởng tuổi thọ, bao nhiêu thiện giả ôm hận mà kết thúc. Cái này tuần hoàn, xưa nay không từng chân chính công bằng qua, nó chỉ là thiên đạo vận hành bên trong một cái không thiếu lỗ hổng hướng đi thôi. Thế là ta thấy không rõ, ta tìm không thấy cái kia có thể giải quyết hết thảy khốn khó, để thiên địa chân chính câu trả lời hoàn mỹ. Ta chất vấn quá sở học hết thảy, thậm chí không tiếc bỏ qua dễ như trở bàn tay Phật Đà chính quả, rơi vào ma đạo, dùng cực đoan cầu chân để ý nhưng mà vẫn như cũng là mê chướng trùng điệp, con đường phía trước mênh mông. Nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt phút chốc trở nên thanh minh mà kiên định nhìn phía nơi xa cầm trong tay hắc côn trung luận. Thẳng đến ta gặp hắn, hắn cho ta một đáp án. Một cái mới đầu làm ta ngạc nhiên tiếp theo suy nghĩ sâu xa, cuối cùng để cho ta sáng tỏ thông suốt, thậm chí cảm thấy không gì sánh được giải thoát đáp án. Chương 129, không phải muốn cái gì, mà là không cần cái gì. Chương 129, không phải muốn cái gì, mà là không cần cái gì. Trấn Nguyên Tử nghe Vô Thiên kể ra, ban đầu hắn cảm thấy đối phương tại quỷ biện, vì mình mục đích còn nói ra đối với mình có lợi giải thích, có thể nghe liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện Vô Thiên nói là thật. Như thế nào thật, chính là đều ở hết thảy trước mắt, không nhìn thấu, nhưng nếu là nói toạc liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đội vàng truy vấn. Cái gì đáp án? Hắn biết rõ Vô Thiên tâm tính cỡ nào kiêu ngạo kiên định, có thể làm cho hắn tin phục đến đây đáp án, tuyệt không phải bình thường. Cái này có lẽ không chỉ là Vô Thiên lĩnh ngộ của cá nhân, càng là phía trước Di Lặc Phật thái độ mập mờ mấu chốt, thậm chí có thể là quấy bây giờ tam giới loạn cục căn nguyên. Vô Thiên trầm mặc một lát, phản phất tại dư vị, cuối cùng trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhìn xem Trấn Nguyên Tử nói từng chữ từng câu, đáp án kia vâng cũng không phải là thiên địa này chúng sinh cần gì nhất, mà là cái này vận chuyển vạn cổ thiên đạo cùng trật tự, nhất không cần gì. Cái gì? Trấn Nguyên Tử như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa. Hắn há to miệng, muốn phản bác truy vấn, lại phát hiện chính mình tại thời khắc này vậy mà sinh ra dao động, ngẩn ngơ nhìn qua Vô Thiên, trong mắt nhịn không được hiện ra một tia sợ hãi. Người cái tên này, không, các ngươi mưu toan muốn cải biến hết thảy, không, là một lần nữa khai thiên. Vô Thiên dáng tươi cười cuối cùng là nở rộ, nhìn phía trên chiến trường. Quả là thế. Dược sư Phật thanh âm băng lanh băng lên, hắn đem ánh mắt từ Di Lặc Phật trên thân thu hồi, cũng tự nhiên đăng cổ Phật tiêu tán chỗ triệt để rời đi. Nhiên đăng đột nhiên tiêu tán cố nhiên rung động, nhưng đối với hắn dược sư Phật mà nói, cái kia càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng bên trên trùng kích. Nhiên đăng là quá khứ Phật, đại biểu cho Phật môn truyền thừa cùng lịch sử nặng nề cảm giác, mà hắn là phương Đông chỉ toàn lưu ly thế giới chi chủ, là hiện thế lợi ích cùng thực lực kẻ giật đuổi. Quá khứ Phật biến mất có lẽ mang ý nghĩa một chút cơ hội, nhưng dưới mắt, có càng thực tế, càng nóng lòng con mồi đang ở trước mắt. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại trung luật bên cạnh trôi kia ánh sáng rõ ràng ảm đạm rất nhiều hiên viên kiếm. Vừa rồi Hồng Hài Nhi cái kia một phen quấy nước đục ngôn luận, trung luật không chút kiêng kỵ khiêu khích, nhất là hắn yêu tộc thân phận cùng cầm trong tay hung binh hắc côn tà dị hình tượng, đã thật sâu khắc sâu vào vô số nhân tộc tín đồ trong lòng. Nghi hoặc không tín nhiệm, thậm chí cả bài xích cùng chán ghét cảm xúc, ngay tại ước vạn chúng sinh tâm niệm bên trong sinh sôi lan tràn. Nhân tộc thanh kiếm, há có thể do yêu chấp trưởng, lại che chở như vậy của mỗi hạng người. Cố này nguồn gốc từ nhân đạo bản thân tập thể chất vấn, ngay tại trong lúc vô hình suy yếu hiên biên kiếm cùng trung luật ở giữa kết nối, tức đoạt lấy nó che chở chi lực. Giờ khắc này ở Dược Sư Phật trong mắt, Hiên Viên kiếm bên trên nguyên bản cái kia trùng trùng điệp điệp, tựa như lúc Nhật Đông Thăng nhân đạo khí vận cùng công đức hoa quang đã hể bại suy sụp, mười thành uy năng, chỉ sợ tổn không đủ 12. Trung luật lớn nhất hộ thân phủ, sắp mất đi hiệu lực. Thế Tôn, Quan Âm Bồ Tát truyền âm hợp thời tại Dược Sư Phật tâm thần bên trong vang lên, thanh lãnh bên trong mang theo một tia xin chỉ thị ý vị. Nàng cùng bên cạnh mấy vị Bồ Tát La Hán cũng đều đã nhận ra Hiên Viên kiếm không giống bình thường, từng cái quanh thân pháp lực vận sóng, khí cơ xa xa khóa lại trung luật, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Bọn hắn có lẽ khó mà chính diện thắng qua trung luật một đoàn người, vô luận là Na Cha hay là Dương Tiễn, đối phó đều rất khó khăn, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì quả hờ mềm, ở một bên phối hợp tác chiến kiểm chế mấy người, để Dược Sư Phật các loại thế tôn cầm xuống trung luật khẳng định là không có vấn đề. Chờ một chút, Dược Sư Phật ánh mắt đảo qua đám người, lại liếc thấy trung luật vẫn đắm chìm ở Bách Thế Thư trong tấm hình, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng giọng niệm ai. Hiên Viên kiếm đều đã như vậy bắt trước, hắn lại còn có tâm tư hồi ức luân hồi chuyện cũ. Coi là thật ngay cả sắp chết đến nơi, cũng không từng tỉnh ngộ. Hiện tại chỉ cần chờ Hiên Viên kiếm che chở chi lực lần nữa suy giảm, trung luật liền sẽ triệt để mất đi nhân đạo nương tựa, đến lúc đó nhà là châm bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Trước đó các ngươi đối phó cái này trung luật một mực thất bại nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi luôn luôn để lại cho hắn một chút hy vọng sống. Dược Sư Phật truyền âm tại Quan Âm bọn người, trong giọng nói đều là khống chế toàn cục thông dong. Trước đó mỗi một lần Phật môn muốn cầm trung luật, luôn có ngoài ý liệu lực lượng đúng tay ngăn cản. Từ ban sơ Dương Thiền, càng về sau Na Cha, lại đến Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh, mỗi một lần đều là tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, mỗi một lần đều bị biến số đột nhiên xuất hiện đánh gãy, không thể không dừng tay. Nhưng thật coi như bọn hắn thật sự có tất yếu dừng tay sao? Cũng không phải là như vậy, mà là bọn hắn bận tâm cái này bận tâm cái kia, mới có thể như vậy cho trung luật nhiều lần cơ hội. Hắn hiện tại cần phải làm là trực tiếp đánh giết trung luật, bất luận kẻ nào đến đây ngăn cản cũng sẽ không dừng lại động tác, trước hết giết lại nói. Coi như thật sự có đại năng xuất hiện, vậy cũng không để ý tới, dù sao Phật môn đại năng cũng không ít, mà lại hắn Dược Sư Phật tự mình ra mặt, sẽ còn e ngại vị đại năng kia. Chỉ cần không phải Thiên Đình Ngọc Đế, Huyết Hải Minh Hà, Địa Phủ Hậu Thổ, Nhân Gian Chấn Nguyên Tử, còn lại hắn đều có thể trực diện. Mà tại lúc này, Bách Thế Thư bên trong thời gian đã lặng yên lưu chuyển nhiều năm. Từ khi trận trước cùng Máu Điêu Ác chiến đằng sau, thủ lĩnh Kiên xuất lĩnh bộ tộc tiếp tục hướng phía trước bốn ba. Bọn hắn cũng không có xác thực mục đích, chỉ hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mà đi, trông mong có thể tại từ từ đường dài bên trên tìm được nhân tộc tương lai. Mấy năm ở giữa, trong bộ lạc tất cả mọi người đang trưởng thành, có lao nhân cùng nhân viên chiến đấu chết đi, cũng có mới hải đồng tân sinh. Kiên, Đủ, Ngạn bọn người tu vi cũng dần dần làm sâu sắc, mà tại luật thăm dò cùng dẫn đạo bên dưới, toàn bộ bộ lạc tu hành cũng ngày càng thông thuận. Trong mọi người, duy chỉ có Nhịn từ đầu đến cuối gọi người không nhìn rõ ràng. Thiên phú của nàng thực sự thường thường, thậm chí bởi vì ốm yếu từ nhỏ không còn chút sức lực nào, lúc mới bắt đầu nhất ngay cả tu luyện đều cực kỳ gian nan, vẹn vẹn so luật cái này không có khả năng tu luyện muốn hơi tốt hơn một chút. Có thể từ khi mấy năm trước cùng Máu Điêu một trận chiến bên trong vận dụng trận đồ, dẫn động đồng tộc cộng mình chi lực sau, tình trạng của nàng liền càng khó mà nói rõ. Nếu là nói nàng mạnh đi, ngày thường tu vi thấp, cơ hồ đánh không lại bất luận cái gì yêu tộc. Nhưng nếu như nói nàng yếu, nàng lại luôn có thể tại thời khắc nguy cấp đứng ra, bộc phát ra viễn siêu lẽ thường lực lượng, chỉ là mỗi lần kịch chiến đằng sau, chắc chắn sẽ lâm vào lâu dài suy yếu, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Đi, kiên tra rõ bốn phía tình huống, dẫn mấy tên chiến sĩ lợi lạc địa đem vừa mới chém giết yêu thú lột ra lấy đan, quay đầu liền hướng bộ lạc đám người khẽ quát một tiếng. Lần này lại là bị yêu thú tập kích, cũng may bọn hắn quen thuộc cảnh ngộ như thế chiến, biết bước kế tiếp làm như thế nào ứng đối. Trận chiến đấu này không có người chết đi, nhưng bị thương không ít, cơ hồ người người bị thương, dắt dịu nhau lần nữa đạp vào di chuyển đường xá, không có thời gian cho bọn hắn dừng lại lâu thêm. Loại chiến đấu này động tĩnh cũng nhỏ, bốn phía khẳng định có mặt khác tồn tại chú ý tới, phát hiện nguyên bản yêu thú chết đi, bọn hắn khẳng định nghĩ đến thừa cơ kiếm một chén canh, nơi này liền không thể ở lâu. Kiên nhẫn một chút, nhị tại đội ngũ cuối cùng đi theo bị dơ lên luật đi lại, ngón tay khẽ run đem vỏ nát thảo dược thoa lên luật ngực. Lần chiến đấu này vượt quá ngoài ý muốn sự tình phát sinh, đứng tại phía sau nhất luật vẫn là bị dư âm chiến đấu cho lan đến gần, rõ ràng không có tại chiến trường nhưng như cũng bị hòn đá đập trúng. Lần này cũng dẫn đến trước ngực hắn rõ ràng lõm một mảnh, sắc mặt tái nhợt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Ngày thường nói nhiều tiểu nữ ba giờ phút này dị thường trầm mặc, cắn chặt môi dưới, cố nén tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, trên tay cũng không ngừng run rẩy mà ngoan cường cho hắn thanh lý trong vết thương đá vụn vết bẩn. Mà lại bởi vì còn tại tiến lên, trước sau hai người dùng đầu gô đánh gậy dơ lên hắn thời điểm chắc chắn sẽ có chập trùng, điều này cũng làm cho nhịn tại thanh lý vết thương thời điểm tiểu gì cũng sẽ làm đau hắn. Tê luật đau đến hấp khí, chính mình cũng không ngờ tới sẽ phải gánh chịu đến loại này giống như thay bay bả gió. Hòn đá kia đánh tới lúc quy tích, dường như tận lực hướng hắn mà đến. Gặp nhịn thần sắc, hắn đưa tay nhẹ lau khoe mắt nàng, miễn cưỡng cười nói, tốt, bây giờ cũng không phải lúc trước tiểu nha đầu kia, đều là đại cô đường, có thể nào còn dạng này khóc sướt mướt. Ai cần ngươi lo, nhịn ngẩng đầu nguyết hắn một cái, liếc thấy hắn nhịn đau bộ dáng, lại cuốn quít túi đầu xuống tăng tốc động tác. Nàng biết lúc này nàng làm cho càng nhanh, luật nhận trôi đau mới có thể càng ít chút. Lần sau ngươi nhất định phải lẫn mất càng xa một chút hơn, ngươi bây giờ là bộ lạc hy vọng, quyết không thể có bất kỳ sơ suất. Về sau ta liền đứng tại ngươi phía trước, vô luận như thế nào, ta sẽ không lại để bất kỳ vật gì làm bị thương ngươi. Chương 130, thân là trí giả, ta rất xin lỗi. Chương 130, thân là trí giả, ta rất xin lỗi. Ta còn không có như vậy không nên việc luật bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng dòng nước cấm phun trào. Coi chừng. Nhưng vào lúc này đi tại phía trước nhất kiên bỗng nhiên dừng chân lại, cánh tay phải giơ lên cao cao, nắm tay ra hiệu. toàn bộ đội ngũ như là bị vô hình tay đè chặt, trong nháy mắt đứng im. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, cấp tốc mà im lặng hướng đạo hai bên đường tản ra, mượn nhờ quái thạch lần tuân cùng rậm rạp đuổi cây ẩn nấp thân hình. Bọn hắn không có gì nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ là quá khứ thường xuyên có chuyện như vậy phát sinh, không dạng này tránh tốt đại giới chính là bị phát hiện, sau đó lại lần đại chiến. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, trên cơ bản đều bị thương, nếu là ở gặp được cường địch lời nói hậu quả khó mà lường được. Một cú kiềm chế cảm giác tuyệt vọng lặng yên lan tràn ra, từng cái người liền hô hấp cũng không dám thở mạnh, chỉ hy vọng là tiên phán đoán sai lầm, hoặc là trước mặt tồn tại sẽ không phát hiện bọn hắn. Nhị cùng bên cạnh mấy người vội vàng đem luật giấu đến một khối đá phía sau, chính nàng cũng nằm phục người xuống, xuyên thấu qua cành lá khe hở, gắt gao tiếp cận phía trước hắc ám. Không biết qua bao lâu, sâu trong bóng tối quả nhiên chuyển đến cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó mấy bóng người tại mờ tối lộ ra thân hình, cũng là một chi nhân tộc đội ngũ. Khi thấy rõ người tới là cùng là nhân tộc tồn tại đằng sau, một đoàn người càng cứng tiếng lòng lúc này không khỏi vì đó bâng lòng. Tại nguy cơ này tứ phía hồng hoang trên đại địa, đồng tộc gặp nhau phần lớn mang ý nghĩa có thể tạm hoãn binh mâu, thậm chí có thể trao đổi tin tức, hai bên cùng ủng hộ. Đây cơ hồ thành lang bạc kỳ hồ bên trong một đầu bất thành văn pháp tác sinh tồn, tự nhiên có thể làm cho bọn hắn trầm tĩnh lại. Đương nhiên, sự tình cũng không phải là chính là tuyệt đối, chỉ là đại bộ phận như vậy. Lòng người phức tạp, chợt có bại hoại hiếp yếu sợ mạnh, nhìn thấy kẻ yếu liền lên ý xấu cũng là có, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, đồng tộc ở giữa vẫn còn có một phần huyết mạch tương liên ranh giới cuối cùng. Dù sao tất cả mọi người có vô số cùng chung địch nhân, tại có địch nhân tình huống dưới, mọi người còn tính là đồng lòng. Luật cương chống đỡ chống lên nửa người trên, xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn lại, đối phương cái gọi là đội ngũ thực sự keo kiệt đến đáng thương, top 5 top 3, tổng cộng bất quá 7 người. Trừ cầm đầu cái kia thân hình còn tính thẳng tắp thiếu niên, còn lại 6 người đều là xanh xao vàng gọn, quần áo tạp hơi, trần trụi trên da che kín cũ mới trùng điệp vết thương. Càng làm cho người ta trong lòng phát trầm là ánh mắt của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì vui mừng, chỉ có chết nước giống như tuyệt vọng chết lặng, giống như vừa mới đã trải qua một chút chuyện không tốt. Xác nhận đối phương uy hiếp không lớn sau, Tiên dẫn đầu từ chỗ bí mật đi ra, thân thể khôi ngô như tháp giống như ngăn ở phía trước. Tiên động tác đem đối diện 7 người cả kinh nhảy một cái, một đoàn người hoảng hốt hoảng sợ nhìn về phía người cản đường, chỉ có thiếu niên kia bản năng một cái tiến lên đem đồng bạn bảo hộ ở sau lưng. Tuổi con rất trẻ, nhìn chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, thân hình chưa hoàn toàn lấy nở, nhưng lại nắm chặt vũ khí, có muốn liều mạng tư thế. A, Tiên ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên, ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng. Lấy ánh mắt của hắn một chút liền nhìn ra thiếu niên này khí huyết thịnh vượng, căn cơ vững chắc, trên thân lưu chuyển sóng pháp lực có chút tinh thuần. Chỉ thực lực này, chỉ sợ chỉ so với trong bộ lạc đủ kém một chút. Càng làm người khác chú ý chính là hắn binh khí trong tay, tay trái là một thanh thô lệ lại nặng nghề búa đá, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng tay phải nắm khảm đao trên thân, lại có cực nhỏ lưu quang hiện lên, rõ ràng là có linh tính bảo vật. Gặp người cản đường đều là nhân tộc, thiếu niên trạng thái căng thẳng hơi đã thả lỏng một chút, kia thấy thế chủ động tiến lên dùng hết số lượng nhẹ nhàng ngữ điệu mở miệng hỏi thăm. Đơn giản giao lưu sau cũng biết tình huống. Nguyên lai bọn hắn từng là một cái hơn 300 người bộ lạc, mấy ngày trước tao ngộ một đầu cực kỳ cường đại yêu tộc tập kích, huyết chiến đằng sau bộ lạc hủy diệt, chỉ có bọn hắn 7 người may mắn chạy trốn, còn lại tộc nhân đều lâm nạn. Giảng thuật những ngày lúc, cái kia 6 tên người sống sót chỉ là cúi đầu, thân thể có chút phát run, mà cái kia được xưng là Thạch thiếu niên thì cắn chặt hàm răng, vành mắt đỏ bừng. Nói thế nào, Tiên không có lập tức tỏ thái độ, mà là quay đầu, đưa ánh mắt về phía bị nhịn đỡ lấy chậm rãi đi tới luật. Luật quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, lại nhìn một chút phía sau hắn những người khác, chậm rãi nhẹ gật đầu, có thể lưu lại, bọn hắn cần che chở, mà chúng ta cần lực lượng mới. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Ngươi? Thạch ánh mắt sắc bén mà đâm về luật, nhìn từ trên xuống dưới hắn tái nhợt sắc mặt cùng trước ngực thường, lông mày chăm chú nhăn lại. Lập tức ngược lại quay đầu nhìn về phía Kiên ngữ khí cứng nhắc mà hỏi thăm, hắn là tu vi gì? Hắn có thể làm quyết định. Luật không có tu vi Kiên trả lời thản nhiên mà bình tĩnh, hắn là chúng ta bộ lạc trí giả, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, để cho chúng ta tốt hơn giết địch. Cái gì? Tượng đá là nghe được cái gì hoang đường tuyệt luân lời nói, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trên mặt trong nháy mắt dâng lên tức giận cùng xem thường. Trí giả? Chính là loại kia sẽ chỉ trốn ở tất cả mọi người phía sau, động động một mép, liền để người khác đi liều sống liều chết người sao? Dựa vào người khác hy sinh sống sót, dạng này bộ lạc ta không có thèm. Trong mắt của hắn căm hận cơ hồ hóa thành thực chất, hung hăng quét luật một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Không phải, hắn có bị bệnh không? Nhìn nghe được hắn sau tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ vào thạch đá trách mắng, dừng lại. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lập tức cho luật xin lỗi. Tính toán, nhịn luật ngăn lại nhịn, ánh mắt rơi vào thạch trên bóng lưng, trong thanh âm mang theo một tia hiểu rõ. Hắn trải qua một ít chuyện, phẫn nộ của hắn cùng căm hận cũng không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào hắn từng gặp cái nào đó trí giả đi. Thạch bước chân bỗng nhiên dừng lại, luật lời nói giống như tinh chuẩn đâm trúng đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng sao? Hắn bỗng nhiên quay người, lồng ngực kịch liệt chập trùng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm luật khuôn mặt. Chính là các ngươi loại người này, vĩnh viễn một bộ cái gì đều hiểu, cái gì đều tại trong khống chế dáng vẻ. Gặp được nguy hiểm so với ai khác lẫn mất đều xa, lại nhẹ nhàng mấy câu liền để tộc nhân xông đi lên chịu chết. Chí giả, các ngươi cái gọi là thông minh, chính là đem những người khác xem như có thể tùy ý vứt quân cờ. Các ngươi sợ chết cho nên trốn ở phía sau cùng, dùng mạng của người khác đến trải con đường của mình. Ánh mắt của hắn rơi vào luật trước ngực túi kia đóng tốt trên vết thương, nhìn thấy gì ra vết máu phát ra một tiếng cười nhạo. Xem đi, ngay cả tu hành đều không muốn, ngay cả một tia tự vệ lực lượng đều không đi tranh thủ. Loại hèn nhát này, dựa vào cái gì trở thành một cái trong bộ lạc nói một không hai người? dựa vào cái gì quyết định sinh tử của người khác? Căn bản chính là Thạch Thanh Âm đột nhiên cứng đờ ra đó, câu nói kế tiếp kẹt tại trong cổ họng biến thành ố âm thanh, nước mắt không nhịn được nhỏ giọt xuống. Hắn nghĩ tới yêu tộc đánh tới lúc, bị bộ lạc trí giả cưỡng ép đẩy đi ra kéo dài thời gian, cuối cùng chết thảm thân nhân, nghĩ đến trí giả ngày bình thường ra vẻ đạm bạo, nguy nan lúc ích kỷ nhát gan sắc mặt. Mà các tộc nhân từ đầu đến cuối đều tin tưởng người trí giả kia, tuyệt đối hắn là đúng, to lớn bi phẫn cùng cảm giác bất lực che mất hắn, để hắn khóc giống lên, căn bản chính là giả mù sa mưa hỗn đản. Nhìn xem cái này vừa mới còn một mặt phẫn hận, giờ phút này lại khóc đến như cái bất lực hải tử thiếu niên, kiên bọn người trầm mặc. Nhịn giơ lên nắm đấm từ từ buông xuống, đầy ngập lửa giận biến thành phức tạp cảm xúc, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hết thảy đều rất rõ ràng, Thạch trong bộ lạc từng có một cái trí giả, nhưng không phải chân chính trí giả, mà là một cái hất lên trí tuệ áo ngoài, ích kỷ lãnh khốc hèn nhát. Trận kia thảm kịch hoàn toàn méo mó hắn đối với trí giả hai chữ nhận biết, cho là chân chính có dùng chỉ có tu vi, chỉ có phá vỡ hết thảy lực lượng mới có thể giải quyết vấn đề. Có lỗi với. Luật thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng xuyên thấu Thạch tiếng khóc. Nghe được thanh âm, Thạch nước nở động tác đống nhiên chỉ trệ, mở mịt nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn về phía cái kia bình tĩnh như trước nhìn lấy mình thân ảnh. Luật hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tu hành một mực yên lặng đứng ở một bên ngạn, lúc này nhẹ giọng mở miệng giúp luật giải thích nói, nhưng hắn trời sinh liền không thể dẫn linh khí nhập thể, cho nên hắn chỉ có thể tận hắn có khả năng, dùng đầu óc của hắn cùng trí tuệ, cho chúng ta tìm kiếm sống tiếp đường. Có lỗi với luật nhìn xem Thạch lặp lại ba chữ này. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện tay cầm binh khí, cùng kiên, đủ, nhị, ngạ, khang, chém, dừng cùng trong bộ lạc mỗi người sánh vai đứng tại phía trước nhất, dùng của ta lực lượng đi chém giết yêu tộc, nhưng là ta làm không được. Chỉ có thể làm cái trí giả, ta rất xin lỗi. Chương 131, tin ta phàm nhân này, như thế nào? Chương 131, tin ta phàm nhân này, như thế nào? Đem nhiệm vụ nguy hiểm nhất giao cho các ngươi, trong nội tâm của ta chưa bao giờ có một khắc không hổ thẹn, nếu quả thật như lời ngươi nói trí giả là đem tộc nhân coi như quân cờ, luật thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo một tia khó nói nên lời mỏi mệt cùng thản nhiên, như vậy chính ta cũng là trên bản cờ này một quân cờ, một viên có lẽ hơi trọng yếu chút, nhưng cuối cùng rồi sẽ bị thay thế quân cờ. Ta thân là trong bộ lạc này trí giả, cũng không phải là tham sống sợ chết, chỉ là tại ta có hạn sinh mệnh bên trong đem hết khả năng, muốn cho viên này tên là bộ lạc quân cờ, tại hồng hoang bên trong còn sống đến lâu hơn một chút, đi được càng tốt hơn một chút. Luật nhịn thanh âm mang theo nghẹn nào, muốn nói cái gì, lại bị luật khẽ lắc đầu ngăn lại. Người ta lần đầu gặp nhau, ngươi bởi vì qua lại thương tích mà không tin ta, cái này không thể bình thường hơn được. Dù sao trực diện máu tươi chạm yêu trừ ma chính là bọn hắn, mà ta chỉ là một cái ở hậu phương phân tích đề nghị người. Nhưng ta thấy được tiềm lực của ngươi, Thạch, ngươi có được bất phàm thiên phú và một viên thủ hộ đồng bản tâm. Nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được ta cũng không cần miễn cưỡng. Ngươi có thể trực tiếp cùng trong bộ lạc bất luận cái gì người công nhận người sóng vai tác chiến, ý kiến của ta, ngươi có thể không nghe. Nói đến đây, luật dừng lại một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng mà khẩn thiết, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, không phải trở thành bộ hạ của ta, mà là trở thành chiến hữu của bọn hắn. Dùng lực lượng của ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, đi giết chết càng nhiều giết hại nhân tộc yêu thú, đi thủ hộ càng nhiều giống phía sau ngươi những người này mở dạng, cần được thủ hộ đồng tộc. Mà ta ngươi không cần phải lo lắng, ta không có khả năng tu hành, tuổi thọ chỉ có 100 năm không đến, tin ta mấy chục năm, như thế nào? Ta Thạch vọng lấy trước người cái này sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu đến tùy thời đều muốn đổ xuống, thân thể thâm hụt đến cực hạn, ánh mắt lại thanh minh bằng phẳng đến kinh người nam nhân, nhất thời lại lâm vào ngốc trệ. Người này nói lời nghĩ kỹ lại, cùng nguyên lai trong bộ lạc cái kia miệng đầy đại đạo lý, động một tí lấy đại cục làm tên trí giả tựa hồ không có gì khác biệt, đều là chút nghe đường hoàng đạo lý. Nhưng vì cái gì cảm giác hoàn toàn không đối. Người kia trong thanh âm là tính toán cùng lạnh nhạt, mà luật trong thanh âm lại có một loại để trầm mặc tán đồng. Người kia thái độ là ở trên cao nhìn xuống sai khiến, mà luật thái độ là bình đẳng khẩn cầu, thậm chí mang theo phó thác. Người kia chân thành giống một tầng phụ du, mà luật chân thành lại như là dưới chân nặng nghề đại địa, để hắn căn bản không sinh ra hoài nghi suy nghĩ. Thạch đi theo bộ lạc gặp qua rất nhiều ích kỷ khuôn mặt, vì mạng sống cùng lợi ích, có thể không chút do dự đem đồng tộc đẩy hướng vực sâu. Vì cái gì tên trước mắt này có thể thản nhiên như vậy nói ra chính mình cũng là quân cờ lời như vậy? Có thể như vậy không thèm để ý tự thân quyền uy, chỉ đơn thuần hy vọng hắn có thể lưu lại, trở thành sức mạnh thủ hộ một bộ phận. Cuối cùng Thạch dùng sức lau mặt một cái bên trên chưa khô nước mắt, quay mặt chỗ khác thanh âm có chút cứng nhắc, lại không còn tràn ngập tính công kích, ta sẽ lưu lại, nhưng ta là vì giết càng nhiều yêu tộc, vì mạnh lên, không phải là bởi vì ngươi. Nghe được Thạch mang theo người thiếu niên đặc thù quật cường trả lời, luật khỏe môi nhẹ nhàng cong lên một cái ôn hòa độ cong. Cái tuổi này nam hài lòng tự trọng cao ngất, chẳng lẽ muốn chờ lấy hắn thừa nhận bị thuyết phục sao? Dù sao vẫn cần một bậc thang. Nhìn hắn đột nhiên cực nhẹ kêu một tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia dáng chống đỡ sau suy yếu. Ta tại nhịn lập tức xích lại gần, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Dịu ta một thanh luật thanh âm thấp xuống dưới, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Có chút đứng không yên. Đáng đời, ai bảo ngươi gắng gượng lấy đứng dậy nhịn dọa đến tranh thủ thời gian đưa tay một mực chống chọi cánh tay của hắn, ngoài miệng lại đối một câu. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, hắn chỉ sợ đã trực tiếp ngã xuống đất, trước đó thương thế, tăng thêm cùng Thạch Tuyết thoại chính là một bức kiên cường bộ dáng, chung quy là để hắn đến cực hạn. Thạch gia nhập cũng không tại trong bộ lạc gây nên quá nhiều gợn sóng. Đám người sớm thành thói quen di chuyển trên đường tiếp nhận giải rác người sống sót, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần sống sót hy vọng. Hỗn hồ Thạch Sở mang tới mấy người cũng cung cấp không ít quý giá tin tức, bọn hắn nguyên lai bộ lạc di chuyển lộ tuyến bên trên nguy hiểm một loại tình báo, không thể nghi ngờ để bộ lạc tránh đi một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Thạch tự thân cũng tại trong trầm mặc dần dần tìm được vị trí, hắn đại đa số thời điểm y nguyên thói quen đợi tại đội ngũ bên ngoài, duy trì cảnh giới tư thái. Nhưng nương theo lấy lần lượt chiến đấu, lần lượt hiệp đồng ngăn địch, cùng bộ lạc bản thân dân bản địa quan hệ từ từ tan rã. Mặc dù nói vẫn như cũ không nhiều, nhưng Kiên đập bả vai hắn lúc hắn không còn cứng ngắc né tránh, đủ cùng hắn luận bàn sau lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, ngạn cho hắn xử lý vết thương lúc, hắn cũng sẽ thấp giọng nói tạ ơn. Địch tập. Tại hồng hoang trên đại địa nguy cơ từ trước tới giờ không biết trước. Ngay tại đội ngũ xuyên qua một mảnh quái thạch lởm chởm chật hẹp thung lũng lúc, mặt bên trên vách núi cao chót vót, mấy đạo màu nâu sáng bóng dáng tựa như tia chớp đập xuống. Trên hình thú như báo săn lại càng thêm mạnh mẽ hung tàn, nanh đuốt loé u quang, hiển nhiên đã tại này mai phục đã lâu, liền đợi đến con mồi trải qua. Giết. Cơ hồ là tranh thú đập ra trong nháy mắt đó, vốn là tại đội ngũ nơi ngoài cùng nhất thạch đã bạo khởi. Hắn thân ảnh như mũi tên rời cùng, trong tay chuôi kia chạy xuôi ánh sáng nhạt khảm đao vạch ra một đạo đao quang, vô cùng tinh chuẩn bổ về phía dẫn đầu tranh thú đầu lâu. Kiên cái đủ mấy người cũng đều trong nháy mắt cùng tranh thú chiến thành một đoàn. Tất cả mọi người mạnh lên a luật tại nhịn bảo vệ dưới, tựa ở một khối nham thạch bên cạnh, nhìn qua phía trước kịch liệt chiến đoàn nhịn không được cảm thán. Từng có lúc trong bộ lạc ngay cả đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới người đều không có. Mà bây giờ Kiên, đủ đám người khí tức đã hùng hậu sung mãn, đứng ở đột phá điểm giới hạn bên trên, lại hướng phía trước một bước, liền muốn chạm đến trường sinh tiên tiên chi cảnh. Thời gian mấy năm qua, đã để bọn hắn tại cái này hồng hoang trên đại địa tính không được con kiến. Vậy cũng may mắn mà có ngươi nha nhịn nhìn chằm chằm chiến cuộc nghe vậy tiếp lời nói, giọng nói mang vẻ từ đáy lòng khâm phục, ai có thể nghĩ tới, ngươi không ngừng thôi diễn cải tiến phương pháp tu hành, có thể có như thế thần hiệu. Đánh bậy đánh bạ thôi, là mọi người đầy đủ cố gắng luật lắc đầu, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ rơi vào trong chiến trường hai bóng người bên trên. Một cái là thân hình linh động thỉnh thoảng lấp lóe ngạ, một cái khác thì là đao thế lăng lệ càng đánh càng hăng thạch. Ngạn Thiên Tư tại trong bộ lạc vốn là thuộc đỉnh tiêm, nàng sẽ đem mỗi lần tu luyện sau cảm thụ cùng thân thể biến hóa rất nhỏ đều miêu tả đến vô cùng rõ ràng. Cái này là luật kết hợp qua lại trong luân hồi bể bộn mơ hồ tu hành ký ức, tiến hành phân tích thôi diễn bước kế tiếp khả năng, cung cấp không gì sánh được chân quý hàng mẫu. Nàng nhanh chóng tiến bộ, đã là tự thân cố gắng kết quả, cũng giống là một mặt rõ ràng nhất tấm gương, chiếu rọi ra luật sở tìm phương hướng chính xác hay không. Mà Thạch Thiên Phú tựa hồ càng tại ngạn phía trên, đối với trong tu hành gặp phải khốn cảnh, luật thường thường chỉ cần thêm chút chỉ điểm, là hắn có thể cấp tốc bắt lấy mấu chốt, lại đem thử qua trình bên trong gặp phải vấn đề mới phân tích cặn kẽ phản hồi cho luật. Hắn phảng phất một thanh sắc bén nhất cái đủ, chủ động mà hiệu suất cao điều khắc bộ kia còn tại hình thức ban đầu nhân tộc cấm pháp, khiến cho hình dáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rõ ràng hoàn thiện. Tại cái này hồng hoang đại địa ở giữa, linh khí vốn là dồi dào, chỉ cần công pháp phù hợp tự thân, tại chạm đến cái kia huyền diệu khó giải thích pháp tắc cấp độ trước đó, con đường tu hành cũng không phải là xa không thể chạm. Nhị luật đống nhiên mở miệng, ta tại thế nào? Nhị lập tức quay đầu, cho là hắn có cái gì khó chịu. Ngươi cũng muốn cố gắng lên luật nhìn xem nàng, mỉm cười. Đó là đương nhiên, nhị nghe được hắn sau vô ý thức ưỡn ngực, trong mắt quang mang kiên định. Ta thế nhưng là đã thể, phụ trách tại trong bộ lạc bảo vệ ngươi. Chương 132, nhân tộc nhà. Người chi sơn biển. Chương 132, nhân tộc nhà. Người chi sơn biển. Nhưng nói xong, nhị trong mắt lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cảm đạo. Nàng tu hành tiến độ, sắc thực so những người khác chậm rất nhiều. Tiên cùng Thạch Dĩ đứng tại thiên tiên bậc cửa trước, đủ cũng không khác nhau lắm, mà nàng vẫn còn tại luyện khí hóa thần trung đoạn quanh quần một chỗ. Tiên tiên căn cốt cực hạn, như là vô hình công xiềng, để tiến bộ của nàng tốc độ vô cùng chậm rãi. Đừng nóng vội luật ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, nhẹ giọng nhắc nhở, con đường của ngươi cùng bọn hắn khác biệt, kiên nhẫn tích lũy, tương lai ngươi sẽ đuổi kịp, thậm chí là siêu việt bọn hắn. Đây cũng không phải là đang an ủi nhịn, bởi vì nhịn đã đụng chạm đến pháp tắc tồn tại, nàng khiếm khuyết chỉ là tiền kỳ tu hành nội tình thôi. Một khi chờ nàng đạt tới huyền tiên cảnh giới sau, nàng tiến độ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Giải quyết. Thạch Lược Hiển khàn khàn lại mang theo dâng trào chi khí thanh âm truyền đến. Hắn một tay nhấc lấy tranh thú viên kia đầu lâu giữ tợn, trên lưới đao vết máu chưa khô, còn lại tranh thú cũng đã bị đám người liên thủ giải quyết, nguy cơ giải trừ. Trong bộ lạc vang lên một trận reo hò, mấy tên chiến sĩ trẻ tuổi hơi đi tới tán thưởng hắn dũng mãnh. Bị vây quanh ở giữa thạch, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, có chút vụng về đáp lại nhiệt tình của mọi người, ánh mắt lại không tự chủ được, xuyên qua đám người, nhìn phía tựa ở vách đá bên cạnh luật. Luật nên tiếp ánh mắt của hắn, không có nhiều lời, chỉ là mỉm cười hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhẹ nhàng lung lay. Thạch ngơ ngác một chút, lập tức có chút mất tự nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt, nhưng nét khoe miệng, tựa hồ nhu hòa như vậy một tia. Những này tranh thú máu cũng là đồ tốt, chớ lãng phí luật đối với đi tới Kiên nói ra. Yên tâm, giao cho chúng ta. Kiên nét miệng cười một tiếng, vỗ vỗ lồng ngực rắn chắc, lập tức chào hỏi mấy người, tay chân lanh lẹ đem vài đầu tranh thú thi thể kéo tới trung ương đất trống, giơ tay chém xuống, bắt đầu lấy máu. Rất nhanh mấy cái to lớn làm bằng đá dụng cụ bị đổ đầy đỏ sậm mang theo dư ôn thú huyết. Luật đi lên trước dùng ngón tay thấm mỏ phấn rèn luyện điều hòa thuốc màu, tại dụng cụ chúng quanh trên mặt đất, phát họa ra từng cái phức tạp mà phong cách cổ xưa phù văn. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn hoàn thành, mơ hồ quang mang tại phù tuyến thượng lóe lên một cái rồi biến mất. Đều đến đây đi, đủ thấy thế quay người hướng phía trong bộ lạc những cái kia trai trai bọn nhỏ hô. Nghe chút cái này la lên, nguyên bản còn tại nơi xa hiếu kỳ nhìn quanh bọn nhỏ, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, từng cái mặt lộ sầu khổ, bước chân do dự, vô ý thức về sau co lại. Tề thúc luật thúc hôm nay có thể hay không không qua à? Một cái lá gan hơi lớn Nam Hải, vẻ mặt cầu xin, cẩn thận từng ly từng tí cầu khẩn nói. Trả lời hắn, là Tề Na Quả Hương bộ giống như đại thủ trực tiếp mang theo hắn phần gáy, giống sách con gà con giống như đem hắn bỏ vào cái kia tản ra nồng đậm mùi tanh tăm máu bên trong. Tiểu tử thúi, có cua liền bụng trộn bụi đi. Chúng ta năm đó muốn tìm bực này máu yêu thú cũng không tìm tới. Tế Hổ nghiêm mặt thanh âm lại mang theo ý cười, nhìn xuống. Cua xong một lần này, gân cốt cường kiện, khí huyết thịnh vượng, đối với các ngươi tu hành trúc cơ có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là thật đau quá a a a. Nam Hải cầu khẩn trong nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại trống trải trong thung lũng quanh của ra. Nhìn xem bọn nhỏ tại tắm máu bên trong nhe răng trợn mắt kêu rên kêu khóc buồn cười vừa đáng thương bộ dáng, chung quanh trưởng thành các tộc nhân không những không đồng tình, ngược lại bộc phát ra một trận cười vang. Biện pháp này mặc dù có đau một chút, nhưng hữu hiệu a. Đây là hơn một năm trước luật khổ tâm nghiên cứu ra được, lấy yêu thú chi huyết làm chủ tài, dựa vào mấy loại thảo dược điều phối thành đặc thù tắm thuốc, chuyên môn dùng để rèn luyện trong bộ lạc những này tương lai hy vọng căn cốt thể phách. Yêu thú thực lực càng mạnh, huyết dịch hiệu quả cũng liền càng tốt, ngâm đằng sau gân cốt sắc thực rõ ràng cường kiện, khí huyết vận chuyển càng thêm thông thuận, tu hành nhập môn tốc độ nhanh không ít. Chỉ tiếc, biện pháp này đối với niên kỷ càng lớn người hiệu quả càng yếu, mà theo lấy ngâm số lần gia tăng, hiệu quả cũng sẽ kịch liệt suy giảm. Nhìn bản thân thể lại không được, vì thế cũng thử qua, nhưng lần thứ hai hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, cho dù lần thứ nhất, đối với nàng cái kia thể chất đặc biệt cải thiện cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mấy năm phong sương mưa tuyết cùng trong liều mạng tranh đấu, luật sở ở chi này bộ lạc cũng tại phân tán ở hồng hoang nhân tộc quần thể bên trong dần dần có chút danh khí. Nguyên nhân chính là trong bọn họ đã có người đụng chạm đến thiên tiên bậc cửa. Đây là chân thật dựa vào tự hành tìm tòi tu hành có được lực lượng, mà không phải ỷ lại cái gì thiên tài địa bảo hoặc đại năng điểm hóa. Di chuyển trên đường, đã từng gặp được mặt khác đồng dạng dễ rùa cầu sinh nhân tộc bộ lạc. Luật đối với cái này không có chút nào tàng tư chi niệm, rất dứt khoát tướng bộ thông minh đám người thực tiễn cải tiến vô số lần phương pháp tu hành dốc túi tương thụ. Những pháp môn này như là tinh hỏa, theo bộ lạc di chuyển cùng gặp nhau, bị vô tình hay cố ý truyền ra đến. Luật danh tự cũng bởi vậy tại nhân tộc nội bộ lạc yên truyền ra. Rất nhiều người đều biết, có một cái không có khả năng tu hành trí giả, là nhân tộc thôi diễn ra có thể thực hành con đường tu hành. Mới đầu các tộc nhân còn lo lắng luật tồn tại sẽ dẫn tới yêu tộc đặc biệt chú ý cùng gia hại. Nhưng về sau bọn hắn phát hiện, đối với động một tí lấy nguyên hội tính thời gian thiên địa đại tộc mà nói, phổ thông nhân tộc chỉ là trăm năm tuổi thọ, ngắn ngủi đến như là một sợi khói xanh, những yêu tộc kia một lần ngắn ngủi bế quan hoặc ngủ say, phàm nhân đã thay đổi mấy đời. Ai sẽ đặc biệt để ý một cái triều sinh mộ tử, không cách nào tu luyện nhân tộc đâu. Loại này coi nhẹ, ngược lại thành một loại ngoại ý muốn bảo hộ. Bọn hắn vẫn tại trên đại địa hành tẩu, ngày qua ngày năm qua năm. Đội ngũ không ngừng có người gia nhập, cũng có người ngã xuống. Giao lưu, hội tụ, phân tán, lại hội tụ như là tia nước nhỏ, tại hồng hoang trong mạch lạc chấp nhất tìm kiếm lấy thuộc về nhân tộc tương lai phương hướng. Bây giờ, luật cùng kiên đủ những này ban sơ đồng bạn, đều đã qua tuổi 40, tuế nguyệt tại trên mặt bọn họ khắc xuống phong xương vết tích, nhưng ở động một tí hàng ngàn hàng vạn tuổi bu, yêu, thậm chí tiên thiên thần linh trong mắt, cái này bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Xung quanh dò xét cùng bố trí, đều thế nào? Luật ngồi tại mới dựng nhà gỗ đơn sơ bên trong, nhìn xem vừa tuần sát trở về đồng thanh hỏi đạo. Cũng không có vấn đề gì, mọi người đã dàn xếp lại, giản dị tốt lều đều dựng tốt đủ đi tới tùy ý tọa hạ thân thể sau hướng phía hắn nói ra. Đông nam tây bắc bốn cái sừng, tăng thêm mấy cái yếu hại vị trí, đều an bài nhân thủ thay phiên đóng giữ, một khi phát hiện có yêu tộc hoặc không chứng tỏ tại ở gần, sẽ lập tức nhóm lửa ngâm dầu chân bó đuốc cảnh báo. Yên tâm đi, không ra được đường rẽ. Vậy là tốt rồi, Luật nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đây là bọn hắn một lần chân chính kiến tạo ra gia viên thuộc về mình dừng lại, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nơi đây khoảng cách tòa kia nguy nga chống trời bất chu sơn đã không tính quá xa, thô sơ giản lược đoán chừng còn sót lại hơn vạn dặm lộ trình. Thời tiết trong xanh tốt lúc, ngẩng đầu liền có thể trông thấy bất chu sơn bóng dáng. Mảnh khu vực này đúng là cái đất tốt khó được, linh khí so di vãng dọc đường bất kỳ địa phương nào đều muốn dồi dào ôn hòa, nguồn nước sung túc, thổ địa tương đối phì nhiêu, có thể thu thập được càng đa dạng hơn trái cây cùng thảo dược. Nguyên bản chiếm cứ ở đây một đầu hung lệ yêu vương đã bị bọn hắn thiết kế hợp lực chém giết, bốn bề tương đối yêu thú mạnh mẽ cũng bị lần lượt quét sạch. Bất chu sơn chỗ sâu những cái kia chân chính đại năng bình thường sẽ không hạ mình dáng lâm bực này bên ngoài chi địa, mà hồng hoang càng bên ngoài những cái kia tùy ý hoành hành nhân vật cường hành cũng đối tới gần bất chu sơn trong lòng còn có kiên kỵ. Nơi này lại thành một cái kỳ lạ khu vực giám sóc, chỉ cần không có ai tận lực nhằm vào, bọn hắn liền có thể thu hoạch được phát triển thời gian. Bất chu sơn nội bộ đại năng sẽ không tới gần nơi này, mà hồng hoang dựa vào bên ngoài tồn tại cũng sẽ không tùy ý tiếp cận bất chu sơn. Nói cách khác, bọn hắn nơi này là một cái khu vực giám sóc, chỉ cần không có tồn tại hữu tâm nhằm vào, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Xong chưa? Nhanh lên, tất cả mọi người chờ ngươi ra ngoài nói hai câu đâu. Nhị thanh âm cùng với nhẹ nhàng tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Nàng một trận gió giống như chạy chậm tiến đến, mang trên mặt hiếm thấy, thuộc về yên ổn sinh hoạt sáng tỏ dáng tươi cười. So sánh luật đã chúng 5-40 tuổi khuôn mặt, nhị bọn hắn tu hành nguyên nhân thì một mực duy trì tuổi trẻ tướng mạo, hiện tại hay là nữ tử tuổi trẻ bộ dáng. Nghe nói như thế, Luật ngốc sừng sốt một chút, có chút mờ mịt nhìn một chút nhị, cuối cùng dừng lại tại đủ trên mặt. Không phải đã nói hôm nay riêng phần mình dàn xếp nghỉ ngơi, không cần tụ tập à? Dàn xếp về dàn xếp, nói vẫn phải nói vài câu đủ cười vô bờ vai của hắn. Lực đạo thả rất nhẹ. Nhân tộc lần thứ nhất, ít nhất là chúng ta những người này lần thứ nhất, cảm giác giống như là chân chính có cái có thể thở một ngụm nhà. Lúc này ngươi người trí giả này không lộ mặt, không nói hai câu sao được? Chính là, Luật, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài đây, kiên cũng mở miệng, thanh âm trầm ổn nhưng không để cự tuyệt. Các ngươi Luật bị bọn hắn ngươi một lời ta một câu làm cho có chút không biết nên khóc hay cười, ánh mắt đảo qua đám người, nhìn thấy chính là từng tấm tràn ngập chờ mong, không dung hắn từ chối gương mặt. Chần chờ một lát sau, mắt thấy không nói chuyện lại ôm lấy tay đứng tại cạnh cửa thạch, tư thế kia phảng phất hắn lại không động, một giây sau liền sẽ bị trực tiếp đỡ ra ngoài. Cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ cười cười, chống đỡ đầu gối, chậm rãi đứng người lên. Một đoàn người một cách tự nhiên đi theo phía sau hắn, như là chúng tinh cùng nguyệt. Nhà gỗ thấp bé màn cửa bị xốc lên, buổi chiều sáng tỏ mà ấm áp thiên quang hắt vây tiến đến. Luật híp híp mắt, thích đứng tia sáng, cất bước đi ra. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, cũng không phải là trong dự đoán quen thuộc cái kia mấy chục tấm gương mặt, mà là một chút nhìn không thấy bờ nhân tộc Sơn Hải. Đợt, quá độ vài chương, lại phải mở ra cảnh tượng hoành tráng cùng mấu chốt kịch bản. Chương 133, mấy bạn tiên tiên. Hoang đường. Chương 133, mấy bạn tiên tiên. Hoang đường. Luật hô hấp tại bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt có chút cứng lại. Mặc dù những năm này dung nhập không ít nhân tộc bộ lạc, tất cả mọi người thường xuyên hội tụ vào một chỗ, nhưng giống như là như vậy tất cả mọi người tập trung lại tràng diện vẫn như cũng là lần đầu tiên. Trước mắt một mảnh hắc ác, là một chút nhìn không thấy bờ dòng người, thô thô tính ra, lại có mấy vạn chi chúng. Bọn hắn quần áo khác nhau, mang theo khác biệt địa vực phong trần cùng vết tích, vô số đạo ánh mắt như là thực chất, hội tụ tại vừa mới hiện thân luật trên thân. Luật, chí giả. Đột nhiên lộn xộn lại bao hàm nóng bỏng kính ý tiếng gọi ầm ĩ từ mấy cái phương hướng vang lên, chợt như núi hô biển động giống như nối thành một mảnh, lan qua toàn bộ doanh địa, xông thẳng lên trời. Trong thanh âm kia mang theo tìm tới dựa vào kích động, mang theo đối với truyền đạo giả cảm kích, càng mang theo một loại tại trong tuyệt vọng trông thấy ánh sáng nhạt hy vọng. Mà so thanh âm càng trước một bước bộc phát, là khí tức. Bọn hắn phần lớn là tu hành luật sở chuyển pháp cửa, thực lực đạt được tăng lên các tộc chiến sĩ cùng thanh niên trai tráng, một chút mấy vạn người phóng thích lực lượng của mình, lấy loại này nhất hồng hoang phương thức biểu đạt trong lòng bọn họ mênh mông kính ý cùng hoan nên. Vâng, không có dự mưu, không có cân đối, gần bạn đạo mạnh yếu không đồng nhất, lại đồng dạng mang theo nhân tộc đặc thù lực lượng ba động tại trong nháy mắt đó phóng lên tận trời. Cảnh tượng kia, giống như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào vạn khối cự thạch, lại như cùng một mảnh vô hình rừng rậm trong nháy mắt giấy lên liệt diễm ngập trời. Không khí bị kịch liệt nhiễu loạn, mặt đất bụi đất cùng lá rụng bị vô hình khí lãng cuốn lên, xoay quanh mà lên. Mấu chốt nhất là tại ở trong đó có vô số thuộc về thiên tiên cảnh giới vững chắc linh quang. Mặc dù phần lớn chỉ là mới vào cảnh này, quang mang lộ vẻ non nớt, nhưng này hội tụ vào một chỗ huy hoàng chi thế, đã vô cùng cường đại. Đây cũng là luật truyền bá pháp môn, tại mấy năm này ở giữa tại nhân tộc bên trong lặng yên kết xuất, rất nhiều nhất to lớn trái cây. Không tốt. Đứng tại luật bên người mặt đá sắc đống nhiên biến đổi, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn cảm thụ đến nguồn lực lượng này. Những người này lực lượng vẹn vẹn áp lực vô hình này, cũng đủ để cho luật tâm thần bị thương. Không có chút gì do dự, Thạch Nhất Bộ tiến lên trước, thân hình ngăn tại luật cùng cái kia bành trướng dòng người giữa lực lượng. Chấn. Quát khẽ một tiếng từ thạch trong miệng bắn ra. Ông. Một đạo xa so với ở đây bất luận cái gì thiên tiên khí tức đều muốn ngưng thực quang mang từ trên thạch thân bỗng nhiên nở rộ, trong nháy mắt đem nhà gỗ phía trước mấy chục trượng phạm vi vững vàng bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng bên ngoài lực lượng lại không có khả năng xâm nhập lồng ánh sáng này nửa phần. Huyền tiên cảnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, ngạn cũng xuất thủ, một cỗ nhu hòa pháp lực nhẹ nhàng bọc lại luật toàn thân. Màu xanh nhạt quang mang chậm rãi thấm vào lấy luật thân thể, bình phục hắn bởi vì đột nhiên chấn kinh cùng áp lực ở bên ngoài mà hơi dồn dập nhịp tim cùng hô hấp. Hai vị huyền tiên. Thẳng đến thạch đắp chế, doanh địa phía trước cái kia mấy bạn dòng người mới bỗng nhiên bừng tỉnh, ý thức được chính mình suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Kiên, đủ, nhị, cùng nhà gỗ trước tất cả sớm nhất đi theo luật các tộc nhân, cũng đều khiếp sợ nhìn về phía thạch hoàng ngạn. Bọn hắn biết hai người này tiên tư chắc tuyệt, tiến bộ thần tốc, lại tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đã lặng yên không một tiếng động vượt qua ngày đó hố giống như mở cửa, đạt đến cảnh giới như thế. Từ thiên tiên đến huyền tiên đột phá, bọn hắn thế mà không có bất kỳ một người nào phát hiện động tĩnh. Hai người này, thật đúng là cho mọi người một cái trọng đại kinh hỉ. Đầu đen rau muống, mấy bạn nhân tộc bên trong, lại có như thế nhiều thiên tiên. Đầu chỉ, vừa rồi thiếu niên kia thạch hiện ra lực lượng, ở đâu là mới vào huyền tiên. Cái kia cô đọng nặng nề đạo vận, rõ ràng đã là huyền tiên hậu kỳ, thậm chí khả năng đụng chạm đến viên mãn bậc cửa. Còn có cái kia gọi ngạn nữ tử, khí tức đồng dạng sâu không lường được. Bách thế thư bên ngoài, tam giới tiên thần mục thấy cảnh này, đều sắc mặt thay đổi, tiếng nghị luận ầm vang nổ vang. Nhất là những cái kia đối với thượng cổ bí ẩn mà biết không rõ hậu bối tiên thần, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhị thập bát tinh tú bên trong liễu mục trường, miệng há đến có thể nhét vào một viên linh quả, nửa ngày không có khép lại, trong đầu ông tác hưởng. Tháp tháp thiên vương Lý Tịnh đứng ở chúng tiên trước đó, nguyên bản uy nghiêm chìm túc khuôn mặt giờ phút này cũng chăm chú nhíu mày, hắn nhìn chăm chú trong tấm hình cái kia uy hoàng hiển hách nhân tộc khí tượng, có chút không tin. Mấy bạn người bên trong liền có như thế nhiều thiên tiên như này suy tính, lúc đó giải tại mênh mông hồng hoang đại địa nhân tộc bộ lạc đâu chỉ ngàn vạn. Trong đó kia, lại nên ẩn giấu bao nhiêu thiên tiên, thậm chí huyền tiên. Cái này đơn giản suy luận, để không ít tiên thần tâm đầu đống nhiên trầm xuống. Bây giờ thiên đình không tính những đại năng kia, lực lượng trung tiên thiên binh thiên tướng tổng số cũng bất quá mấy chục vạn. Trong đó thiên tiên cảnh là chủ lực, huyền tiên cảnh đã có thể đảm nhận nhâm thống lĩnh chức vị quan trọng. Trong tấm hình bọn này nhân tộc nhìn như số lượng kém xa thiên đình, nhưng cái này vẹn vẹn bách thế thư hiện ra một góc, là lúc đó hồng hoang nhân tộc không có ý nghĩa một bộ phận. Tưởng tượng thượng cổ, nữ hoa nương nương sáng tạo ra hồng hoang phồn diễn sinh sống nhân tộc, cường thịnh thời điểm đâu chỉ ước vạn số lượng. Như trong đó người tu hành tỷ lệ, không có nhiều như vậy một người trầm ổn thanh âm đánh gãy đám người càng phát ra hồi hộp mơ màng. Mở miệng chính là Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên, hắn từng là tiệt giáo môn nhân, đối với phong thần trước đó hồng hoang chuyện xưa, biết được xa so với bình thường tiên thần là nhiều. Không ít phong thần đằng sau mới đạo phi thăng tiên thần, đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nhân tộc cũng không phải là mỗi một cái bộ lạc đều có cơ duyên thu hoạch được công pháp tu hành, cũng không người người đều có thể đạp vào con đường. Thái Bạch Kim Tinh khẽ bước dâu dài, ở một bên khẽ bước cằm, nhận lấy câu chuyện, hiển nhiên sáng tỏ Hỏa Đức Tinh Quân chi ý chính là. Hỏa Đức Tinh Quân gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Bách Thế Thư trong tấm hình luật thân ảnh bên trên. Thời điểm đó nhân tộc tuyệt đại đa số bộ lạc tình cảnh, hẳn là cùng luật bọn hắn lúc mới đầu không khác nhiều. Như con kiến hôi tại hồng hoang trên đại địa dãy rủa cầu tồn, chẳng có mục đích di chuyển, chỉ vì tìm kiếm một đường kéo dài tộc đàn xa vời sinh cơ. Có thể được truyền pháp cửa theo lệ tu hành cuối cùng là số rất ít, mấy bạn người này có thể có hôm nay khí tượng, tụ tập nhiều như vậy thiên tiên, căn nguyên chỉ sợ chính là bởi vì vị kia luật đem hắn lục lọi ra công pháp vô tư truyền bá ra ngoài đi. Hòa Đức Tinh Quân ánh mắt rơi vào trung luật trên thân, giống như là hỏi thăm, lại như chỉ là cho mình đáp án định tính. Đối với lần này trung luật không có trầm mặc, hắn nhìn qua Bách Thế Thư bên trong cái kia bị bạn người kính ngưỡng nhưng lại yếu đuối luật chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhân tộc trời sinh thể phách yếu đuối, thọ nguyên ngắn ngủi, thua xa tại hồng hoang bản tộc. Cho nên muốn tìm siêu thoát tu hành nguyên thần là vì căn bản, đồng thời cũng muốn đền bù nhục thân tiên tiên chi không đủ. Nói lên đoạn này gian khổ khi lập nghiệp tuế nguyệt, cho dù cách vô tận thời không, trung luật trong giọng nói vẫn không khỏi toát ra một tia sâu tận xương tủy gian nan. Nói lên cái này, trung luật cũng không nhịn được nhớ lại đoạn thời gian kia gian nan. Mù quáng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nhưng không có công pháp dẫn đường điều hòa, âm dương nhị khí liền tại thể nội va chạm tàn phá bừa bãi, nhẹ thì kinh mạch rối loạn, nặng thì tâm trí trầm luân, rơi vào ma trướng. Rèn luyện nhục thân cố nhiên là chính đồ, có thể nhân tộc thọ nguyên như thời gian qua nhanh, thường thường không kịp đem thể phách rèn luyện đến có thể so với linh bảo cấp độ, liền đã hóa thành đất vàng một buổi. Tu hành nguyên thần vốn là tốt nhất đường đi, có thể nhân tộc nguyên thần mới sinh lúc nhỏ yếu như trong gió nến tàn, muốn tại mênh mông thiên đạo bên trong bắt cái kia một tia đạo ẩn, không khác sâu kiến vọng độ tinh hải, không có dễ không có bằng chứng, khó kiếm phương hướng. Nguyên nhân chính là cái này trùng điệp gông cùng xiềng xích, thích hợp nhân tộc phương pháp tu hành nhất định phải mở ra lối riêng, cần nguyên thần, nhục thân, linh khí thu nạp, thậm chí tâm thần ký thác rất nhiều phương diện tề đầu thị tiến, lục lọi ra một đầu đặc hữu chu toàn chi lộ. Ta để tộc nhân thử mỗi một đầu khả năng đường tắt, thậm chí tại lúc này bọn hắn sử dụng pháp môn vẫn như cũ xa không phải hoàn mỹ, tràn đầy thai hoàng ẩm. Ý của ngươi là trong tấm hình cái này hơn bạn tiên tiên, tu hành lại vẫn là một bộ tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Lý Tịnh bỗng nhiên quay đầu, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu ngay cả cái này sáng tạo ra hơn bạn tiên tiên, hai vị huyền tiên pháp môn đều tính không trọn vẹn, cái kia nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót công pháp, thời kỳ thượng cổ nhân tộc lại nên cường thịnh đến mức nào? Ý nghĩ này để Lý Tịnh như vậy nhìn quen sóng gió thiên đình thông soái, cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Rất khó tiếp nhận sao? Trung luật đón lấy Lý Tịnh ánh mắt lợi hại, khoe miệng lại có chút câu lên một tia đường cong, trong lúc vui vẻ hỗn tạp giọng niệm ai. Thiên vương coi là, khi đó hồng hoang là bây giờ tam giới phải không? Đó là cái ăn người thời đại.